Hàn Minh, ngươi không nên quản nhiều chuyện vô bổ, bằng không đừng trách bổn ma quân hôm nay liền tiêu diệt ngươi Thần Tiêu đạo. Âm thanh như lôi đình, nổ vang từng trận, lại làm cả Lôi Cảnh Sơn đều lâm vào cuồng phong bừa bãi tàn phá ở trong, ban ngày dĩ nhiên chuyển đêm, toàn bộ thiên địa đều trở nên đen nhánh cực kỳ không có nửa điểm quang minh. Mỗi cái chỉ có bốn ngón tay cự trảo từ trên trời trong mây đen dò xét đi ra, chỗ đi qua pháp lý trừ khử, đạo vận tan vỡ, hết thể về hư vô, tận hóa hắc ám. Bàn tay này tiểu như cùng có thể dập tắt thời gian tất cả sự vật tựa như, không có bất kỳ vật gì có thể đem hắn ngăn cản, liền Thần Tiêu đạo đại trận hộ sơn đều dường như một tờ giấy lộn tựa như được đâm ra một cái lỗ thùng to. Cựu giai thần khí, Ám Hoàng Trảo. Ngươi rõ ràng đã nhận được vật này. Hàn Minh lúc này đã bay lên giữa không trung, kinh nghi bất định nhìn xem vậy chỉ có bốn ngón tay cự trảo, chờ cự trảo kia hoàn toàn từ trong tầng mây dò ra sau đó vị này Thiên Lôi chân quân cặp mắt bỗng nhiên vừa mở, thu tay lại vây quanh, pháp lực khuấy động lệnh đạo bảo của hắn bay phần phần, sau đó chỉ thấy một cây tinh mỹ hoa lệ đến mức tận cùng, lập lòe vô số ánh chớp hoàng kim giản xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ một thoáng, thiên địa vì đó sáng ngời, hoàn vũ vì đó yên tĩnh. Cái kia nháy mắt, phảng phất thời gian bị giam cầm, không gian bị đông kết, hoàng kim giản thượng lôi đình điện quang liền thành toàn bộ vũ trụ duy nhất. Hàn Minh đem hoàng kim giản nắm trong tay, thiên địa lại lần nữa khôi phục bình thường, mà bản thân hắn giống như là hóa thành thiên địa pháp lý, nhất cử nhất động đều là đạo vận. Thời khắc này chư thiên lôi đình túi đầu, vạn giới ánh chớp đình trệ, toàn bộ bắt đầu làm lễ Hàn Minh. Cựu giai thần khí, cựu tiêu thần lôi giản. Hàn Minh trợn tròn đôi mắt, quanh thân ánh chớp mãnh liệt, vung động trong tay hoàng kim giản liền hướng Ám Hoàng Trảo đánh tới. Thời đại thượng cổ, Ám Hoàng mất mạng ở Cửu Tiêu Lôi chủ tay, hôm nay ngươi Ám Hoàng Trảo đồng dạng chạy không thoát được Cửu Tiêu Thần Lôi giản đánh nát công kích. Phùng Nguyên, ngươi đảm dám công kích ta Thần Tiêu đạo tông môn, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Hàn Minh lớn tiếng gầm lên, nhiều tiếng như lôi đỉnh, đồng thời Cửu Tiêu Thần Lôi giản cũng cùng Ám Hoàng Trảo đụng vào nhau. Cửu giai thần khí chính diện giao phong, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm thường luyện khí sĩ phạm vi hiểu biết, trời đất sụp đổ, hư không phá diệt, pháp lý băng diệt, đạo vận vặn mèo. Cái này phảng phất hủy thiên diệt địa y hệt cảnh tượng đang tại Thần Tiêu đạo bầu trời bày ra. Chương 164, kinh sợ thối lui. Cửu giai thần khí giao phong, hai vị thần quân đấu pháp lệnh cái này ngàn dặm lôi cảnh sơn bên trong đạo vận pháp lý tất cả đều bị quấy thành một đoàn đầy rối. Trên trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền, thiên đô phong thượng cũng là hỗn loạn tương mừng, bất thình lình kinh thiên biến cố, khiến cho mọi người đều cảm thấy không biết làm sao lên. Chu Thừa sắc mặt âm tình bất định nhìn lên bầu trời. Từ vừa nãy giữa bầu trời chuyển tới tiếng la có thể nghe ra, xuất hiện đang ra tay tập kích Thần Tiêu đạo, phải là Luyện Hồn Tông tông chủ, đỉnh phong thần quân Phùng Nguyên. Hắn là đến vì Phùng Kiên quyết trả thù, hắn là tới tìm ta. Chu Thừa ở trong lòng quát. Bình thản, không nên hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, một tên nhìn lên ước chừng hơn 50 tuổi đạo sĩ xuất hiện tại Thiên Đô Phong. Chu Thừa nhất thời cũng cảm giác được nhất cổ ôn hòa thần thức phất qua tự thân, trong lòng nhất thời bên trong an ổn rất nhiều. Thần quân an thần pháp nghiệm. Chu Thừa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vừa mới xuất hiện đạo sĩ. Là Thiên Tâm Sư Tổ, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, là Thiên Tâm Sư Tổ. Thiên Đô Phong thượng rất nhiều đệ tử hoan hô lên, cái này vừa mới xuất hiện đạo sĩ tựa hồ là cho bọn hắn cực lớn tự tin. Chu Thừa cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết trước mắt cái này đạo sĩ là người nào rồi, Thần Tiêu đạo Thiên Tâm thần quân, cùng trời lôi chân quân đồng đại, tuy chưa nhập cân chìm, nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Có vị này Thiên Tâm thần quân tọa trấn, Thiên Đô Phong an nguy hẳn là không lo rồi. Chỉ là thần quân uy năng, hoặc là nói cửu giai thần khí lại có như vậy sức mạnh đáng sợ. Chu Thừa lần nữa nhìn hướng bầu trời, sau đó liền lại thấy được làm hắn chấn động vô cùng cảnh tượng. Ầm ầm ầm. Cửu Tiêu thần lôi giản lần nữa cùng Ám Hoàng Trảo đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt ở giữa lôi đình động thiên sinh diệt, đen nhánh dị độ không gian xuất hiện lại biến mất, bất kể là động trời vẫn là không gian, đều là dường như bong bóng bình thường trong nháy mắt tạo ra lại phá diệt. Đây vẫn chỉ là thần quân ngự sử cửu giai thần khí, nếu như là thiên tôn toàn lực cuộc chiến cửu giai thần khí uy năng. Chu Thừa đã không dám tiếp tục suy nghĩ rồi. Lúc này trời thượng Hàn Minh cùng Phùng Nguyên ở giữa chiến đấu đã tiến vào giằng co trạng thái. Hàn Minh là thần quân đại thành, nhưng là có thêm Thần Tiêu trận pháp phụ trợ, mà Phùng Nguyên lại là chân thật đỉnh phong thần quân, thần lôi giản cùng Ám Hoàng Trảo lại là khó phân như nhau, hai người này chiến đấu đã là càng đánh càng dài ra. Tuy rằng trước mắt nhìn lên hai người hay là khó phân cao thấp, nhưng hai người bọn họ dù sao đều là vượt cấp sử dụng thần khí. Đây đối với pháp lực tiêu hao là cực lớn, từ một điểm này thượng, Hàn Minh chả là ở thế yếu, mà lại theo thời gian trôi đi, Hàn Minh đã là có chút xu hướng suy tàn. Thiên Tâm thần quân hiển nhiên là nhìn ra điểm này, hắn theo Thiên Đô Phong thượng mọi người trầm giọng nói, ta trước tiên tiễn các ngươi đi Thái Tiêu Phong, nơi đó là có cấm chế phòng ngự. Chu Thừa chú ý tới Thiên Tâm Thần Quân vẻ mặt, thầm nghĩ trong lòng, nhìn răng rấp, hắn là yếu đem chúng ta đưa sau khi đi. Đi chợ giúp Hàn Minh rồi, chỉ là hai cái cửu giai thần khí phong mang dưới, một vị phổ thông thần quân trợ giúp, thật sự có thể phát ra tác dụng sao? Vân vân, còn có một cái biện pháp, không ngại thử một lần. Chu Thừa não hải đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói ra, thần quân, xin chờ một chút. Thiên Tâm Thần Quân nghe vậy hơi sững sờ. Cũng không có bởi vì Chu Thừa làm lỡ thời gian mà cảm thấy không vui, mà là cẩn thận hỏi, vị này chính là Thanh Viễn Sư Điệt đi. Ngươi có lời gì muốn nói không? Chu Thừa cũng không hề dùng thần thức truyền âm, ở tình huống như vậy, thần thức dễ dàng hơn được chú ý tới. Hắn nhỏ giọng nói, ta có cái biện pháp có thể có hiệu quả trợ giúp Thiên Lôi Chân Quân tiền bối, thậm chí có khả năng đem Phùng Nguyên chém giết. Ngươi nói cái gì? Thiên Tâm Thần Quân cũng là nhỏ giọng, thần tình nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thừa. Trầm giọng nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chu Thừa đối Thiên Tâm Thần Quân ánh mắt không sợ chút nào, gật đầu nói, vạn bối hết sức rõ ràng chính mình đang nói cái gì, cũng tương tự biết mình có thể làm được cái gì, chả xin tiền bối đem một đạo thần quân pháp lực, cùng một đạo thần quân niệm lực đặt ở vạn bối thần thức trưởng ấn bên trong. Ngươi Thiên Tâm Thần Quân thở dài. Nói ra, cũng được, tạm thời tin ngươi một lần, đem vươn tay ra để ấn. Chu Thừa gật gật đầu, đem tay phải của mình duỗi ra. Sau đó hắn cũng cảm giác được nhất cổ ôn hòa trầm tĩnh pháp lực lưu tại trong tay chính mình. Cảm thụ trong đó tinh khiết pháp lực khí tức, Chu Thừa khẽ mỉm cười, phía sau đi tới Thiên Tâm Thần Quân phía sau, nói ra, kính xin thần quân an tâm, ta phải làm gì, sau đó liền biết. Chu Thừa liền đem Thiên Tâm Thần Quân lưu lại pháp lực cùng thần thức nhẹ nhàng nâng ở trong tay, sau đó thần thức nội liễm chìm vào mi tâm cửa trước, trao đổi trong óc Tử Hư Thiên Tiên Kiếm. Một chút ánh sáng màu tím bắt đầu ở Chu Thừa trong tay hiện ra. Cái kia một đạo thần quân pháp lực cùng thần thức cũng bắt đầu cùng với hòa vào nhau, theo ánh sáng màu tím càng ngày càng đậm, đã dần dần hiện ra một thanh trường kiếm hư ảnh. Đây là Thiên Tâm Thần Quân tựa hồ rõ ràng Chu Thừa phải làm gì rồi. Cong. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, dường như hạc kêu cửu tiêu vang vọng đất trời, mênh mông tử hà, sừng sững thái hư, khai thác hồng nông, chứa đựng thiên địa. Lẫm liệt huyền diệu không gì sánh được thấy kiếm thế đột nhiên xuất hiện tại Lôi Cảnh Sơn bầu trời. Cái kia một điểm kiếm khí màu tím tuyệt mỹ hoa lệ lại đã cường đại đến cực điểm, có vẻ vô cùng kinh tâm động phách. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Ám Hoàng Trảo cùng Cửu Tiêu Thần Lôi Giản đều là không biết chìm xuống, lại có một vị thần quân cầm trong tay cửu giai thần khí mà đến. Phùng Nguyên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn hiện tại cầm trong tay Ám Hoàng Trảo, chả chắc chắn cảnh Hàn Minh dây dưa đến chết, nhưng nếu như bây giờ lại đến một tên cầm trong tay cửu giai thần khí thần quân, hắn tuyệt không phần thắng. Oanh! Liên ở Phùng Nguyên khiếp sợ thời điểm, Hàn Minh lại là không quan tâm địa trực tiếp thúc giục Cửu Tiêu Thần Lôi Giản, mạnh mẽ lôi đỉnh cùng Hoàng Kim Giản công kích toàn bộ đều đã rơi vào Phùng Nguyên trên người. Vội vang dưới, phân thần Phùng Nguyên làm sao có thể ngăn trở Hàn Minh công kích, lôi đỉnh nổ vàng trong lúc đó, hắn phần eo trở xuống nửa đoạn dưới thân thể trực tiếp được lôi đỉnh anh thành vô số mảnh vỡ. Thử Hư Thiên Tiên Kiếm. Các ngươi rõ ràng cùng Thuần Dương Tông liên hợp lại vung hố lão phu. Phùng Nguyên phẫn hận cực kỳ được kinh hô một tiếng, sau đó liền điều khiển Ám Hoàng Trảo hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, phá tan hư không, nhanh chóng thoát đi Lôi Cảnh Sơn phạm vi. Hô! Chu Thừa rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói ra, cuối cùng là đi rồi, như vậy an toàn. Lập tức trong tay hắn Tử Hư Thiên Tiên Kiếm hư ảnh cũng dần dần tàn đi, đây chỉ là hắn dùng Tử Hư Thiên Tiên Kiếm một tia đạo vận kết hợp được thần quân pháp lực cùng thần thức ngưng tụ mà thành, liền pháp lực thần khí cũng không tính, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng để phô trương thanh thế mà thôi. Phùng Nguyên dĩ nhiên đã rời đi. Bao phủ tại Lôi Cảnh trên núi mây đen cũng dần dần tàn đi, cuồng phong dừng lại, lôi đỉnh tiêu tan, ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng ở Thiên Đô Phong Thượng. Thiên Lôi Chân Quân Hàn Minh cùng Trời Tâm Thần Quân cùng đi tới Chu Thừa trước mặt, hai vị này tu vi cao tuyệt, uy thế thế gian tuyệt thế thần quân, càng là hướng về phía Chu Thừa vi vi chắp tay chắp tay. Đa tạ tiểu hữu cao thượng, thần tiêu đạo vô cùng cảm kích. Đợt, như cũng là bởi vì tác giả quân thủ tàn tốc độ, viết đến bây giờ mới viết xong chương 5, thứ hai cầu phiếu đề cử. Hôm nay như trước năm canh. Chương 165, suy đoán. Buổi tối, Thái Tiêu Phong Cửu Tiêu Điện. Hàn Minh ăn mặc đạo bào màu tím sẫm, thưởng thức mà nhìn trước mắt Chu Thừa, nhẹ nhàng gật đầu nói, lần này nếu không ngươi lấy Tử Hư Thiên Tiên Kiếm khí tức mê quá rồi Phùng Nguyên lão ma lệnh bần đạo có cơ hội đưa hắn trọng thương, ta thần tiêu đạo sợ là phải gặp đại nạn rồi. Như thế đại ân, phải có báo. Ngươi muốn cái gì đều có thể đưa ra. Hàn Minh cùng Thiên Tâm Thần Quân đem Thiên Đô Phong Thượng đệ tử dàn xếp tốt sau đó liền đem Chu Thừa mang đến nơi này, tại hai người bọn họ xem ra, Chu Thừa đối thần tiêu đạo có thể nói là có lớn lao ân huệ, không thể không báo đáp. Hắn dừng một chút, lại thản nhiên cười nói, đương nhiên, cái này không thể dính đến thần tiêu đạo căn bản truyền thừa. Ngoài ra, thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo, thần khí đồ phổ, linh đan tiên dược ngươi đều có thể đưa ra. Ta thần tiêu đạo mấy vạn năm cất giấu, ngươi đều có thể chọn. Hàn Minh lần này lấy tư cách có thể nói là cực kỳ lớn vương rồi, đây quả thực là thanh thần tiêu đạo tông môn bảo khố trực tiếp bỏ vào Chu Thừa trước mặt, có thể suy ra trong này hay là không có cửu giai thần khí, thế nhưng cửu giai thần khí tài liệu chắc chắn sẽ không ít, bất luận một cái nào đều là hiếm thấy chân bảo. Chu Thừa suy nghĩ một chút, nói ra, tiền bối khách khí, kỳ thực vạn bối thật là có chút luyện chế bản mệnh thần khí tài liệu không có thu thập được, tiền bối động tác này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận mở ra khí phách, mà bản mệnh thần khí luyện chế là càng sớm càng tốt, tốt nhất là tại củng cố tu vi sau ngay lập tức sẽ bắt đầu luyện chế, như vậy mới có thể để bản mệnh thần khí cùng pháp lực của mình thần thức kết hợp hoàn mỹ, đồng thời đồng bộ trưởng thành. Thế nhưng Thái Hư Quy Tàng tài liệu luyện chế thực sự quá phức tạp cùng khổng lồ, thậm chí còn có rất nhiều thất giai bát giai kỳ chân, sưu tập lên thập phần vướng tay chân. Bản mệnh thần khí. Hàn Minh ở khẽ một câu, lập tức cười nói, chỉ là bản mệnh thần khí tài liệu làm sao đủ, ngoại trừ những tài liệu kia, ngươi lại chọn hai cái cửu giai thiên tài địa bảo đi. Hoặc là cùng giá trị thần binh pháp khí, hồn phách công pháp, thần khí đồ phổ, linh đan tiên dược cũng được. Phần lớn là luyện khí sĩ bản mệnh thần khí tại vừa vận luyện chế thời điểm, đại thể chỉ là cấp 3 thần khí, căn bản là chưa dùng tới cái gì quá quý giá tài liệu. Bởi vậy Hàn Minh cảm thấy không thể vẹn vẹn dùng những tài liệu kia để báo đáp Chu Thừa. Chu Thừa biết Hàn Minh ý nghĩ. Thế nhưng Thái Hư Quy Tàng hiển nhiên không phải bình thường cấp 3 thần khí, hắn cần có tài liệu vượt xa cùng cấp, hơn nữa hắn còn có cân nhắc khác. Thế là hắn lắc lắc đầu nói ra, tiền bối quá khách qua đường tức giận, hai cái cửu giai thiên tài địa bảo thực sự không cần. Nếu như tiền bối thật sự muốn báo đáp lời nói, ngoại trừ luyện chế bản mệnh thần khí tài liệu, có thể mang lôi trì hóa sinh đan tặng cho vãn bối hai bình. Phùng Nguyên dù sao là bởi vì hắn mới sẽ tập kích thần tiêu đạo, Chu Thừa cũng không có không ngại ngùng yếu quá nhiều đồ vật. Lôi trì hóa sinh đan là thần tiêu đạo đặc hữu một loại đan dược, có thể tại vốn có pháp lực số lượng thượng, thanh tẩy luyện khí sĩ pháp lực, tăng cao pháp lực chất lượng, đồng thời cũng là có gần như sống chết nhân nhục bạch cốt mạnh mẽ công hiệu, là mấy vị khó được bát phẩm linh đan. Lôi trì hóa sinh đan Hàn Minh thấp giọng tự nói, gật đầu nói, Thanh Viễn sư điệt thực sự là hảo tâm tính, cứ dựa theo ngươi nói đi. Lôi trì hóa sinh đan cố nhiên quý giá, nhưng tuyệt đối không cách nào hòa hảo hai cái cửu giai thiên tài địa bảo so với. Tiền bối quá khen. Chu Thừa chắp tay cười nói, kỳ thực yếu thật nói đến, thần tiêu đạo hay là đối với hắn có ân cứu mạng. Nếu không phải là Hàn Minh ngăn cản Phùng Nguyên, hoặc là hắn không có tại thần tiêu đạo. Nói không chắc hắn phải vận dụng thiện công phủ, dùng ban bố nhiệm vụ phương thức đến thoát vây rồi. Bất quá Hàn Minh cho rằng là hắn cứu thần tiêu đạo, đồng dạng cũng là không sai, bởi vậy Hàn Minh phải báo đáp hắn, Chu Thừa cũng không có từ chối, thế nhưng nếu là muốn quá nhiều. Chu Thừa trong lòng cũng có chút băn khoăn rồi. Sáng sớm hôm sau. Toàn bộ Lôi Cảnh Sơn cũng đã khôi phục yên tĩnh, phảng phất Phùng Nguyên xưa nay đều không có đột kích qua như thế. Nếu nói là có những gì không giống, đó chính là tất cả môn đệ tử đều chăm chỉ rất nhiều, tùy ý nhưng thấy bọn họ tu luyện so tài bóng người. Từ một điểm này nhìn tới, Phùng Nguyên lần này tập kích, đối với thần tiêu đạo tới nói, tựa hồ không là một chuyện xấu. Lúc này Chu Thừa chính ở trong phòng vận chuyển pháp lực, điều hòa cả người, để cầu đem chính mình duy trì tại hoàn mỹ nhất trạng thái. Như vậy mới có thể tại mở ra khí phách thời điểm, để cho mình có liền pháp lực mạnh mẽ. Bất quá khi hắn cảm nhận được ngoài cửa một tia hơi thở quen thuộc sau, liền tư định cảnh bên trong tỉnh lại, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài đón. Trung sư huynh, thực sự là đã lâu không gặp a. Chu Thừa đối lên trước mặt thiếu niên này đạo nhân chắp tay cười nói, chúc mừng Trung sư huynh mở ra khí phách, có thể vừa thấy thông thiên con đường. Lúc này chính là mới vừa rồi xuất quan Trung Thâm Nguyên, nhìn hắn một thân pháp lực khí tức khuấy động. Thiên địa nguyên khí mơ hồ cùng với giao hòa, hiển nhiên là đã đem khí phách mở ra rồi. Trung Khâm Nguyên ứng với là vừa vặn đột phá tu vi, nhưng không có chút nào tự đắc biểu hiện, hắn như cũng là trầm ổn chấn định, nghe xong Chu Thừa lời nói sau đó xua tay cười nói, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi, lần trước gặp mặt lúc, ngươi vẫn là tinh phách chưa mở, bây giờ đã leo lên anh hoa bảng, danh dương thiên hạ, ta lại thì kém rất nhiều rồi. Hôm qua sự tình ta cũng đã nghe nói, đa tạ Chu sư đệ rồi. Luân hồi bí mật không thể tiết lộ. Bởi vậy Trung Khâm Nguyên vẫn là làm bộ cùng Chu Thừa chỉ là mới quen, chỉ là tại Thuần Dương Tông thần khí pháp luận thời điểm gặp qua một lần. Trung sư huynh ngươi còn như vậy nói, ta nhưng liền ngượng ngùng. Chu Thừa cười một cái nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trung sư huynh kính xin vào nhà lại nói. Thần tiêu đạo hết thể phong ốc đều sắp đặt cấm chế, bất luận người nào chỉ cần lấy thần thức dò xét liền sẽ khiến cho cảnh báo, cho dù thần quân cũng không ngoại lệ, có người nói đây là vì bảo đảm các đệ tử cá nhân. Chu Thừa đóng cửa phòng lại, đối Trung Khâm Nguyên cười nói, xem Trung sư huynh bây giờ một cái thân pháp lực, cái kia cấp 3 lôi chỉ trợ giúp cũng không nhỏ đi. Lần trước luân hồi nhiệm vụ sau khi kết thúc, Trung Khâm Nguyên liền đổi một cái cấp 3 lôi chỉ đến phụ trợ tu luyện. Trung Khâm Nguyên gật gật đầu, thở dài nói, đúng vậy à, lôi chỉ đích thật là không giống người thường, khác ta được ích lợi không nhỏ, nếu như không có hối đoái cái kia lôi chỉ sợ ta bây giờ còn điểm không ra khí phách. Chu Thừa cho Trung Khâm Nguyên rót một chén nước chè xanh, nói ra, Trung sư huynh, ta tại Tây Tần gặp được Quân Ngọc, người hiện tại cần phải cũng đã mở ra khí phách, mà ta nhiều nhất một tháng cũng sẽ mở ra khí phách. Trung Khâm Nguyên khẽ nhíu mày, cảm giác Chu Thừa lời nói mang thâm ý, nói ra, Chu sư đệ có ý tứ là. Chu Thừa nghiêm nghị nói ra, bây giờ khoảng cách lần sau luân hồi nhiệm vụ, đại khái còn có thời gian nửa năm, nói cách khác đến lúc đó chúng ta cũng đã mở ra khí phách. Mà lực phách kỳ đến khí phách kỳ đối với luyện khí sĩ tới nói, có thể nói là một cái bay vọt về chất, cho nên ta lo lắng lần sau nhiệm vụ độ khó, có thể sẽ đột nhiên tăng cao. Đây là hắn căn cứ kiếp trước một ít kinh nghiệm làm ra suy đoán, tuy rằng chư thiên luân hồi giới chủ hòa cái gọi là chủ thần có rất nhiều khác biệt, nhưng cái này dù sao cũng là liên quan đến tính mạng sự tình, lại làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Cái này cũng là hắn tại chọn lựa bảo vật thời điểm lựa chọn đan dược một trong những nguyên nhân. Chương 166 Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ. Cho nên thời gian nửa năm này bên trong, chúng ta tốt nhất tận cố gắng lớn nhất tăng cao thực lực của mình, đồng thời cũng thu thập một ít thiên tài địa bảo, để đến lúc đó hối đoái nhiệm vụ cần thiết bí bảo. Chu Thừa trầm giọng nói. Một năm này luân hồi khoảng cách, bọn hắn gần như có nửa năm đều dùng ở tu luyện tới, dùng đến tăng lên thực lực bản thân thời gian đã bị trên diện rộng áp xúc rồi. Trung Khâm Nguyên gật gật đầu, trầm giọng nói, ý của ngươi ta rõ ràng, qua chút thời gian ta liền hội xuống núi lịch lãm. Đến lúc đó ta có thể hướng về sư môn thân mời một ít tài nguyên, lịch lúc luyện cũng sẽ nhiều quá lưu tâm. Thần Tiêu Đạo cũng không cưỡng chế yêu cầu lực phách kỳ đệ tử hạ sơn, phải chăng đi ra ngoài lịch luyện toàn bằng đệ tử tự thân ý tứ. Chu Thừa nhẹ nhàng gật đầu nói ra, sau nhiệm vụ sau đó ta nghĩ chúng ta nên cân nhắc sớm hối đoái nhiệm vụ tin tức rồi. Đúng là như thế, tuy rằng giá cả quý giá chút, nhưng cũng tốt hơn giống như bây giờ không biết làm sao, chính mình suy đoán. Trung Khâm Nguyên đối với cái này rất là tán thành. Đúng rồi, không biết Chu sư đệ kế tiếp có tính toán gì? Trung Khâm Nguyên chuyển đề tài, hướng về Chu Thừa hỏi. Các loại tiểu điệp chính thức bái vào Thần Tiêu Đạo, ta liền rời đi nơi này, trở về tông môn. Chu Thừa nói ra. Trung Khâm Nguyên nếu biết hắn ở nơi này, cũng hẳn là nghe nói thẩm điệp sự tình rồi. Nguyên bản Hoài Chân đạo nhân sắp xếp hắn đi Hỏa Liệt Cung, là muốn cho hắn đi nơi nào chọn mua chút luyện chế bản mệnh thần khí tài liệu, bây giờ Thái Hư Quy Tàng tài liệu đã toàn bộ sưu tập hoàn thành, đã không có Hạ Nhiệt Liệt Cung cần phải. Mặt trời lên nguyệt lạc, ngày đêm giao chuyển. Hôm nay là thẩm điệp chính thức bái vào Thần Tiêu Đạo tháng ngày, Chu Thừa tại 3 ngày trước liền nhận được Doãn Bình mời, khiến hắn đi vào xem lễ. Thần Tiêu Đạo truyền thừa đã lâu, tại rất nhiều nơi chả cất giữ thời đại trung cổ lễ tiết, bởi vậy không giống với thuần dương tông đối các loại nghi thức đơn giản hóa, Thần Tiêu Đạo chân truyền nghi thức nhập môn là thập phần thịnh đại. Địa điểm là tuyển tại Thái Tiêu Phong chỗ cao nhất. Để Thần Tiêu Đạo mấy vạn năm tới nay các đời đạo chủ thần vị thần tiêu trong phủ. Đồng thời đạo chủ Thiên Lôi Chân Quân, trưởng lão Thiên Tâm Thần Quân, cùng với thần tiêu bốn thật chư vị tông sư đều sẽ trình diện. Chu Thừa tại đi tới Thái Tiêu Phong thời điểm, phát hiện nơi này và trước hắn tới thời điểm đã hoàn toàn không giống, thềm đá hai bên đều đứng đấy đệ tử nội môn tiếp khách. Rất nhiều pháp cấm cũng đều mở ra, trong hư không mơ hồ có thể thấy được ánh chớp lấp lánh, ký hiệu sáng tắt. Cái này phô trương. Không hổ là từ trung cổ truyền thừa đến nay tông môn. Chu Thừa nhìn thấy lần này tình hình, không khỏi vi vi liễu lưới. Lúc trước Hoài Chân đạo nhân thu hắn làm đệ tử chân truyền, vẹn vẹn chỉ là câu nói đầu tiên định xuống, về phần cái gì nghi thức căn bản liền cái bóng đều không có. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Hoài Chân đạo nhân đối với hắn che chở cùng chiếu cố, ít nhất Chu Thừa cảm thấy trên thế giới này hẳn không có cái nào sư phụ có thể tự bênh đến Hoài Chân đạo nhân loại trình độ đó rồi. Nhưng vào lúc này một tên ăn mặc chân truyền trang phục đệ tử đi tới, đối Chu Thừa chắp tay nói ra, vị này chính là Thanh Viễn sư đệ đi, Thanh Tiêu sư thúc có tỉnh. Thanh Tiêu cũng tức là Doãn Bình đạo số. Đồng dạng cũng là người tại người trên bảng danh xưng Thanh Tiêu tiên cô. Ở đằng kia tên đệ tử chân truyền dưới sự hướng dẫn, Chu Thừa đi tới Thần Tiêu phủ, mới vừa bước vào cửa bên trong hắn cũng cảm giác được nhất cổ khác thường khí tức. Quả nhiên, nơi này và Thuần Dương Tông Tử Hư Điện như thế, đều là tự thành một vùng thế giới động thiên. Chu Thừa thần thức cực độ nhạy cảm, ngay lập tức sẽ đã đoán được nơi này và Tử Hư Điện là đồng dạng loại hình. Một cái tông môn có thể làm cho người ngoài tiến vào nhà mình động trong ngày, hiển nhiên cũng là thập phần có lòng tin. Đương nhiên cũng có Chu Thừa tu vi quá yếu nguyên nhân, nếu là đổi lại một vị thần quân. Thần Tiêu Đạo tuyệt đối không thể cho phép đối phương đi vào. Bất quá Thần Tiêu Phủ không giống với Tử Hư Điện Yên Vân Lượn lờ mơ hồ không rõ, nơi này hết thảy đều là mười phân rõ ràng. Dưới chân là có tường vân ngưng tụ thành mặt đất, trên bầu trời kim quang vạn đạo, vân hà sáng tắt trong lúc đó, tường vân nơi sâu xa, một tòa cung điện to lớn như ẩn như hiện. Càng có tiên cầm bay lượn, hướng về tới thiên địa. Khi thì mạc như biển mây biến mất không còn tăm hơi, khi thì xông lên tận trời mang theo thật dài vân yên. Nơi này liền thật như cùng là trên trời như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết lệnh người lưu luyến quên về. Thần Tiêu Phủ, thật đúng là nhân gian kỳ cảnh a. Đối với sự vật tốt đẹp, Chu Thừa chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi của mình. Tên kia đệ tử chân truyền tự nhiên là phát hiện Chu Thừa trên mặt thán phục vẻ, Thuần Dương Tông uy thế thiên hạ hơn 2000 năm, có thể để cho đệ tử chân truyền lộ ra này tấm biểu hiện, hắn cũng là hơi có chút đắc ý, liền chỉ vào cái kia tường vân chỗ sâu cung điện khổng lồ nói ra, "Thanh viện sư đệ, ngươi có chỗ không biết, kỳ thực cái này Thần Tiêu Phủ cũng không phải là nhưng giữa hết thảy. Có người nói đây là thượng cổ thiên đình lôi thần, Cửu Tiêu Lôi chủ phủ đệ, sau đó thiên đình rơi xuống, Thần Tiêu Phủ cũng không biết tung tích, thẳng đến thời đại trung cổ mới bị phái ta tổ sư phát hiện, đem bên trong lôi thần truyền thừa cùng con đường luyện khí bao quát tịnh xúc, mới khai sáng ta Thần Tiêu đạo mấy vạn năm cơ nghiệp." Chu Thừa nghe tên kia đệ tử chân truyền tự thuật trong lòng rõ ràng, hắn trước đây chỉ biết là Thần Tiêu đạo là truyền thừa từ một vị thời đại thượng cổ kim tiên, không nghĩ tới lại là thượng cổ thiên đình lôi thần, chẳng trách ở thời đại trung cổ có thể đứng hàng đạo môn tam tông một trong. Chỉ là thiên đình lôi thần cùng Thần Tiêu Phủ liên hệ với nhau, lại là khiến Chu Thừa như có điều suy nghĩ, Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn phủ đệ nhưng chính là gọi là Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ. Hay là chỉ là danh tự tương tự cũng khó nói, Chu Thừa lắc lắc đầu, đem các loại vô vị liên tưởng ném ra sau đầu, tiếp tục đi theo tên kia đệ tử chân truyền hướng về Thần Tiêu Phủ mà đi. Thần Tiêu trong phủ Chu Thừa gặp được một thân đạo trang ăn mặc thẩm điệp, cái này yếu nha đầu vốn là lớn lên phấn điêu ngọc chắc làm người chịu mến, bây giờ một thân đạo trang, càng là có chút mấy phần tiên gia ngọc nữ khí chất. Thẩm điệp nhìn thấy Chu Thừa đến cũng là hết sức cao hứng, thế nhưng bị vướng bởi lễ nghi, người cũng không hề nhào tới, chỉ là cùng Chu Thừa nói đùa một hồi liền leo lên chính điện, quỳ xuống trước Thần Tiêu tổ sư tượng thần trước đó. Kế tiếp chính là một phen theo Chu Thừa thập phần dài dằng dặc mà lại tẻ nhạt nghi thức, liền ở hắn sắp ngáp thời điểm, cuối cùng đã tới Hàn Minh ra trận, bắt đầu giới thiệu Thần Tiêu đạo truyền thừa lịch sử, theo đã nói cái này bước đi, còn muốn giới thiệu các đời tổ sư, sau đó mới có thể tiến hành lễ bái sư. Chu Thừa lúc này mới thoáng nhắc lên một điểm tinh thần, hắn đối với Thần Tiêu đạo truyền thừa lịch sử vẫn là rất có hứng thú. Hàn Minh hôm nay cũng là trang phục ra trận, một thân đạo bào màu tím hoa lệ cực kỳ, để cái này nhìn lên hơn 50 tuổi lão đạo sĩ có vẻ tươi cười rạng rỡ, tiếng nói của hắn khá là vang dội, một đoạn Thần Tiêu đạo lịch sử bị hắn êm tai nói. Xưa kia thượng cổ ban đầu, có chúng tiên gia khai thác tiên giới kiến lập thiên đình, có thượng cổ lôi thần quan Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ đạo vận luyện chế Thần Tiêu Phủ vì phủ đệ, sau Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ. Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ. Chu Thừa cả người như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ở chỗ kia, mặt sau Hàn Minh nói cái gì hắn cũng lại nghe không rõ ràng, trong lòng hắn đã dường như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, chủ thiên chi thai phúc, nắm vật quyền lực nhất định, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết. Cư Đại La Thiên Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ. Đây là hắn đi tới thế giới này sau đó lần thứ hai nghe được cùng địa cầu trong truyền thuyết thiên thần có liên quan tin tức. Hơn nữa còn đều là vị này lôi thần. Chương 167, Thái Cổ Thần Tiêu. Chu Thừa lần trước nghe được Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn truyền thuyết, vẫn là ở Bát Nhã Tự Phật Đạo Chi Luận trước, tung nhạc bên dưới ngọn núi phong Los Angeles bên trong. Lần đó Chu Thừa nhưng Chu Thừa hoài nghi tại luân hồi khác trong thế giới, có thể tồn trong 9 tầng trời ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn truyền thuyết. Thế nhưng lần này, tại Thần Tiêu Đạo nghe được Thần Tiêu Ngọc Khu Phủ truyền thuyết, lại là làm hắn đối phương mình bên này thế giới có chút hoài nghi. Chủ bên trong thế giới là không có Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn truyền thuyết, điểm này Chu Thừa dùng trước 10 phần khẳng định, bởi vì hắn tại Thuần Dương Tông các loại trong điện tịch, xưa nay sẽ không có phát hiện qua có liên quan với vị này lôi thần nửa điểm tin tức. Thế nhưng lần này, ý nghĩ của hắn lại là có chút cải biến, cho dù Thuần Dương Tông mạnh hơn, cũng không quá chỉ là truyền thừa hơn 2000 năm, luận về đối với thượng cổ thái cổ hiểu rõ, nhất định là kém xa một ít lịch sử lâu đời thế gia tông môn. Thuần Dương Tông không có ghi chép, thế gia khác trong tông môn không hẳn sẽ không có vết tích. Cho dù thời đại thượng cổ không có, thái cổ thời đại không hẳn cũng không có, Chu Thừa chợt nhớ tới cái kia không hiểu ra sao liền nhận thức hắn là chủ nhân, thậm chí cam tâm tình nguyện dâng ra Vũ Thánh Nguyên Huyết thái cổ Vũ Thánh, cái kia bây giờ bị hắn đặt tên là Chu Thanh Hàn thiếu nữ. Liên quan với thái cổ thời đại sự tình, hay là có thể tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút, tuy rằng trí nhớ của nàng mơ hồ không rõ, nhưng nếu như thái cổ thời đại thật sự có cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn tồn tại lời nói, đối với cái này dạng địa vị thiên thần, người nên có phần ấn tượng. Kết thúc buổi lễ, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, đem Chu Thừa trong lúc trầm tư thức tỉnh. Khi hắn lại nhìn về phía trong chánh điện thời điểm, phát hiện Thẩm Điệp đã quỳ Doãn Bình trước mặt. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Lúc này Thẩm Điệp không hề có một chút chơi đùa bộ dáng, ngữ khí cung cung kính kính, xem ra cái kia một phen dài dằng dặc nghi thức xác thực là có thể lắng động tâm linh người ta. Kế tiếp chính là không có cái gì đặc thù rồi, đơn giản ban thưởng bảo ban thưởng pháp loại hình, Chu Thừa rất muốn thừa cơ hội này. Dò ra thần thức đem thần tiêu phủ hảo hảo đánh giá một phen, tốt nhất có thể cảm ứng một cái ẩn chứa trong đó đạo vận khí tức. Vô tận thần khí phổ bên trong nhưng là có thần tiêu ngọc khu phủ ghi lại, đứng hàng bát giai thần khí. Bất quá lúc này thần tiêu trong phủ có hai vị thần quân ngay mặt, Chu Thừa vẫn không có mất lý trí, cho nên cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không hề phó chư vu hành động. Qua đi hướng về Trung sư huynh hỏi ý kiến hỏi một chút. Đây cũng không coi vào đâu tông môn bí mật bất truyền đi. Chu Thừa trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp hỏi cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn sự tình, nhiều nhất là nói bóng gió một phen. Tại Thẩm Điệp lễ bái sư sau khi kết thúc, Chu Thừa đi trước Thanh Tiêu Phong xứng Thẩm Điệp chơi thời gian nửa ngày, sau đó ngày thứ hai liền đi Cảnh Tiêu Phong bái phòng Trung Khâm Nguyên. Trung Khâm Nguyên đem Chu Thừa bắt chuyện tiến gian phòng, nước trẻ xanh đối đãi, cười nói, Chu sư đệ sáng sớm tới chơi, là có chuyện gì không? Chu Thừa nhấp một ngụm nước trà, nói ra, ngày hôm qua nghe xong thần tiêu đạo truyền thừa lịch sử. Trong lòng có chút ngạc nhiên, có một số việc muốn Trung sư huynh thỉnh giáo một chút. Ồ, Chu sư đệ đều có thể nói đến. Chỉ cần không liên quan đến tông môn bí mật, ta biết gì nói nấy. Trung Khâm Nguyên thập phần thản nhiên nói ra. Nghe thấy thần tiêu phủ là thượng cổ thiên đình lôi thần quan thần tiêu ngọc khu phủ đạo vận luyện chế mà thành, lẽ nào tại thượng cổ ban đầu, đã có người mở ra con đường luyện khí? Chu Thừa trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Căn cứ điển tịch ghi chép, chân chính điểm phách dẫn hồn pháp môn tu luyện, cùng với cảm ngộ đạo vận ngưng luyện thần khí con đường luyện khí, là tại thượng cổ thiên đình rơi xuống hơn 300.000 sau mới xuất hiện. Khi đó đã tiếp cận thượng cổ cuối cùng rồi. Nguyên lai là cái này. Trung Khâm Nguyên tựa như thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, Chu sư đệ có chỗ không biết, tuy rằng con đường luyện khí tại tới gần thượng cổ cuối cùng thời điểm mới xuất hiện, nhưng kỳ thật tại thượng cổ ban đầu cũng đã hơi có mô hình, dù sao thái cổ thần tiên thần binh pháp bảo thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù là thượng cổ kim tiên cũng muốn từ thiên địa đạo vận dấu ấn lấy được chút trợ giúp. Nhưng bọn họ dù sao chỉ là tu tiên giả hoặc là võ giả, cũng không phải luyện khí sĩ. Không cách nào trực tiếp căn cứ những thần khí kia đạo vận chế tác thần khí phổ, càng khỏi nói luyện chế thần khí, chỉ có thể di kỳ vì tham chiếu đến luyện chế thần binh hoặc là pháp bảo, thần tiêu phủ cũng là bởi vì này mà tới. Chu Thừa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, nguyên lai là như vậy. Vậy nói như thế cái kia thần tiêu ngọc khu phủ cũng là một vị thái cổ thần tiên thần khí. Trung Khâm Nguyên nói ra, đó là tự nhiên, nghe nói là thái cổ thời đại một vị am hiểu lôi đình đạo pháp đại thần thông giả phủ đệ, về phần cụ thể là ai? Thì là vì niên đại quá xa xưa, sớm đã không có ghi chép. Thái cổ thời đại, một vị am hiểu lôi đình đạo pháp đại thần thông giả. Chu Thừa đem cái này hai cái tin tức tận ở đáy lòng, đối Trung Khâm Nguyên chắp tay nói ra, đa tạ Trung sư huynh giải thích nghi hoặc rồi. Trung Khâm Nguyên xua tay cười nói, không sao, người ta sinh tử chi giao, cần gì nói cảm ơn. Sau Chu Thừa lại tại thần tiêu đạo để lại hai ngày, cùng với cùng Thẩm Điệp, cũng cùng Trung Khâm Nguyên luận bàn trao đổi một phen. Chờ không có chuyện gì sau đó liền hướng về Hàn Minh biểu đạt rời đi ý tứ. Hàn Minh biết Chu Thừa mở ra khí phách sắp tới, cũng là thời điểm trở về tông môn luyện chế bản mệnh thần khí, thế là liền cũng không hề giữ lại. Chỉ là tại Chu Thừa rời đi thần tiêu đạo thời điểm, quả thực là đưa tới không nhỏ náo động. Thiên Lôi chân quân cùng Thiên Tâm thần quân, cùng với thần tiêu bốn thật rõ ràng tự mình làm hắn tiễn đưa, cách mấy vị này cao nhân nói, đây là trung cổ chi lễ, Chu Thừa là thần tiêu đạo ân nhân, bọn hắn lẽ ra nên như thế. Thế là Chu Thừa liền ở một loại tâm can phát run trong tâm tình rời khỏi Lôi Cảnh Sơn, thần quân cùng Quy Chân Tông sư tự mình tiễn đưa, thực sự để hắn có chút không chịu nổi. Cái này khá giống phàm nhân về nhà, tiên nhân tiễn đưa tựa như, cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn vẫn là cảm thấy có chút ít thoải mái. Ta cũng là được tiên nhân tự mình đưa qua làm được người. Chu Thừa rời đi Lôi Cảnh Sơn sau đó như cũng là một bộ áo xanh thư sinh trang phục, ven đường xuyên rừng qua cảnh, vượt núi băng đèo. Hướng về Thái Hoa Sơn mà đi. Ngày hôm đó hắn vừa mới rời đi một tòa quận thành, đứng đắn qua một vùng núi, bốn phía có phần hoang vu, thế nhưng núi đá rất nhiều, phía trước vẫn là một nơi vách núi treo leo, phía trên cầu treo đã phong hóa, Chu Thừa đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không tụng nói gọi khí bay thẳng đi qua, hoặc là lại lượn quanh đầu đường xa. Nhưng vừa lúc đó, trên vách núi treo leo đột nhiên thổi ra một đạo gió lạnh, Chu Thừa trong lòng nhất thời báo động đại thịnh, sau đó chỉ thấy một đoàn khói đen từ bên dưới vách núi mặt bốc lên. Khói đen bên trên sáng lên hai điểm hào quang màu đỏ thắm, trong đó tràn đầy cừu hận khát máu tâm ý, sau đó phô thiên cái địa sát cơ liền hướng Chu Thừa ép tới. Chu Thừa không hề nghĩ ngợi, xoay tay liền lấy ra Phật quang kiếm phủ, vận chuyển pháp lực, kích phát bí bảo muốn đoàn hắc vụ kia ném tới. Kim quang chói mắt, diễn biến ánh kiếm, phạm sướng từng trận, chém chết tai họa, cái này Phật quang kiếm phủ là Phật Tâm kiếm tông cấp 5 bí bảo, chính là cái này khói đen khắc tinh. Nhưng mà Phật quang kiếm phủ tại chui vào khói đen sau đó lại là dường như đá chìm đáy biển bình thường, căn bản cũng không có nửa điểm đưa đến nửa điểm tác dụng. Tiểu Tam Bao, đưa ta nhi mệnh đến. Trong hắc vụ đột nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Ta đi, là Phùng Nguyên cái kia lão ma đầu. Chu Thừa nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đợt, hôm nay tạm thời có một số việc, ban ngày chưa kịp viết, cũng chỉ có cái này ba chương rồi, ngày mai buổi sáng cùng buổi trưa hội tất cả đổi mới một chương, tổng cộng hai chương, bù hôm nay đổi mới. Mặt khác ngày mai bình thường đổi mới như cũ là chương 5, phía trước hai chương không tính ở bên trong. Chương 168, vượt giới cầu viện. Chu Thừa không có có nghĩ đến Phùng Nguyên lại có thể biết điên cuồng tới mức này. Cái này lão ma đầu được Thiên Lôi Chân Quân đánh bể nửa đoạn thân thể, cửu giai thần khí Lôi Đình uy năng ra thân, nói hắn có thể còn lại nửa cái mạng đều là đánh giá cao. Chu Thừa có thể rõ ràng cảm ứng được Phùng Nguyên khí tức bây giờ, chỉ sợ tùy tiện tới một cái thiên trùng cảnh cao thủ là có thể đem cái này đỉnh phong thần quân chém giết. Ở tình huống như vậy hắn rõ ràng không có trốn về Luyện Hồn Tông dưỡng thương, ngược lại là chạy tới cái này đi Thuần Dương Tông phải qua trên đường chặn giết chính mình. Tuy rằng lúc này Phùng Nguyên hoàn toàn có thể nói là suy yếu cực kỳ, thế nhưng đối Chu Thừa tới nói, như cũng là hoàn toàn không có cách nào phản kháng, coi như là tụng nói gọi khí cũng là ngay cả chạy trốn đều làm không đến. Phật Quang Kiếm Phù không cách nào có hiệu quả, Nạp Hải cho Giang Bình cũng không phải có thể một đối một bí bảo, Tử Hư Thiên Tiên Kiếm công kích cũng còn chưa đủ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp vẫn là phòng ngự không được thiên trùng cảnh công kích, lúc này Chu Thừa trên người căn bản cũng không có có thể ứng đối Phùng Nguyên thủ đoạn. Vâng! Trong hắc vụ ngưng luyện một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ tới Chu Thừa trước người trên mặt đất, chỉ một thoáng, đại địa run rẩy, núi đá nứt toát, từng đạo vết rách to lớn tại Chu Thừa dưới chân của lan tràn ra. Kịch liệt chấn động âm thanh tại vách núi giữa vang vọng, cùng hô hô tiếng gió đan dệt tại, có vẻ cực kỳ âm lãnh túc sát. Chu Thừa phi thân vội vàng tối lui, trên mặt đất liên tục bốc lên, mới miễn cưỡng tránh qua lần này công kích. Không bắn trúng. Rõ ràng không bắn trúng. Chu Thừa có chút khó tin mà nhìn cái kia khói đen ngưng tụ thành cự trưởng. Cho dù Phùng Nguyên bây giờ suy yếu cực kỳ, nhưng dù sao vẫn là có thiên trùng cảnh thực lực, vừa nãy lần đó công kích rõ ràng không hề đánh trúng hắn. A a a. Nghĩ muốn chạy trốn. Đưa ta nhi mệnh đến. Phùng Nguyên tựa hồ bởi vì không có đánh trúng Chu Thừa mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ, khói đen bắt đầu kịch liệt sôi trào, hai điểm ánh sáng màu đỏ liên tục lấp lánh. Giống. Khói đen hai bên lần nữa ngưng luyện ra hai cái to lớn cánh tay hướng về Chu Thừa đập tới, lần này công kích tựa hồ là đúng một điểm, tuy rằng nhưng vẫn là không hề đánh trúng Chu Thừa. Nhưng cũng là dán vào đầu của hắn đi qua, chỉ thiếu một chút là có thể đem hắn đập chết. Tình hình như vậy để Chu Thừa trong lòng vui vẻ. Phùng Nguyên quả nhiên là không cách nào hảo hảo trưởng khống sức mạnh của mình rồi, thậm chí đều không thể chuẩn xác trúng mục tiêu, xem ra cựu tiêu thần lôi giản đối với hắn tạo thành thương tổn quả nhiên là cực lớn. Cứ như vậy liền có khả năng chạy trốn. Chu Thừa phát hiện Phùng Nguyên tình huống khác thường sau đó năm thứ nhất chính là nhanh chóng tụng nói gọi khí phi thiên đào tẩu. Nhưng liền ở hắn yếu câu thông vô tận thần khí phổ thời điểm, lại đột nhiên thầm nghĩ, đây chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý, ta lần này có thể chạy mất. Lần sau gặp gỡ trạng thái toàn thịnh Phùng Nguyên tuyệt đối chạy không được, chẳng lẽ muốn một mực trốn ở trong tông môn. Ý niệm tới đây, Chu Thừa liền lui về đã cùng vô tận thần khí phổ câu thông thần thức, xoay tay đem một tấm màu vàng phù triện chụp trong tay, nhìn xem Phùng Nguyên ánh mắt trở nên hung hăng. Thầm nghĩ, đùa gì thế, làm sao có thể tại tông môn tại trên cả đời. Hiện tại Phùng Nguyên chỉ tương đương với phổ thông thiên trùng cảnh luyện khí sĩ, chính là tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất. Pháp lực vận chuyển, kích phát phù triện. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang xuất hiện tại Chu Thừa trong tay, hóa cốt âm thần phiên từ giới tử hoàn bên trong bay ra, chui vào kim quang bên trong. Thiện công phủ, nhưng dùng pháp lực kích phát, thiết trí thiện công cập vật phẩm khen thưởng. Đến ban bố luân hồi nhiệm vụ. Tiên vũ thế giới, hoang nguyên bên dưới ngọn núi. Một vị trên người mặc màu đen đạo bào nữ tính quỷ tiên hóa quang phi thiên. Cấp tốc bỏ chạy, phía sau của nàng là ba tên ăn mặc phi thiên áo giáp võ đạo thánh giả, đối diện người vây đuổi chặn đường. Ba vệ tinh mang phóng lên trời, huyết khí cuồn cuộn như lang yên lệnh tên này nữ tính thần hồn của quỷ tiên đều có chút rung động, liền tốc độ phi hành đều chậm rất nhiều. Võ đạo cường giả huyết khí đối thất kiếp bên dưới quỷ tiên đều có được cực lớn khắc chế. Tên này nữ tính quỷ tiên tuy nhiên đã vượt qua 4 lần lôi kiếp, thế nhưng tại 3 tên vũ thánh khí huyết dưới áp chế, vẫn là cảm thấy lực còn không đến. Một tên vũ thánh cao giọng quát lên, Hoa Tử Quỳnh, huyền chân đạo đã hủy, ngươi cần gì phải vùng vây dây chết. Ta đại sở nhân hoàng thuận lòng trời ý mà đi. Phá diệt cái này nghịch thiên mà làm tiên đạo. Đây là thiên địa lẽ phải, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng trời ý chống lại hay sao? Buồn cười. Cái gì thiên ý? Nếu không các ngươi mua được ta đệ tử trong môn phái, đem ta pháp bảo đánh cắp, nơi nào đến phiên các ngươi hung hăng? Được gọi là Hoa Tử Quỳnh nữ tính quỷ tiên nộ quát một tiếng, một viên thần hồn ý nghị hóa thành một khối nhỏ không gian thế giới, trực tiếp hướng về tên kia vũ thánh đâm đến. Tứ kiếp quỷ tiên, nhất niệm sinh thế giới. Ha ha ha. Binh giả, quỷ đạo giả. Các ngươi những này vùng hẻo lánh yêu đạo lại biết cái gì? Nói thật cho ngươi biết, tướng quân của chúng ta đã lên tiếng, chỉ cần đem ngươi bắt lại, ngay lập tức sẽ đánh tan tu vi của ngươi, sau đó mang về cho hắn làm thiếp thất. Tướng quân mặc dù là nhân tiên, nhưng nếu là có thể có ngươi vị này huyền chân đạo chủ, tứ kiếp quỷ tiên làm thiếp lời nói, nghĩ đến cũng sẽ rất có mặt mũi. Ha ha ha. Hoa Tử Quỳnh bị tức mắt hạnh trợn tròn, quanh thân pháp lực sôi trào, các ngươi, vô sỉ. Dứt lời, người ánh mắt ngưng lại, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, một viên màu bạc phù triện liền chụp trong tay, sau đó vô số đạo nhiệm vụ tin tức tại trong đầu của nàng sẽ qua. Vạn giới phù, nhưng dùng pháp lực kích phát, tiếp thu một cái thiện công phù nhiệm vụ, sau đó trong nháy mắt đem tự thân truyền tống đến nhiệm vụ chỗ ở thế giới. Cuối cùng, Hoa Tử Quỳnh thần thức ngừng lưu tại một cái đến từ chính luyện khí thế giới nhiệm vụ tin tức thượng. Luyện khí thế giới, tại hạ đang bị một tên thiên trùng cảnh luyện khí sĩ tập kích, nên luyện khí sĩ vì đỉnh phong thần quân trọng thương suy sụp mà thành, dĩ nhiên không cách nào như thường trưởng khống tự thân pháp lực, mà lại không cách nào vận dụng thần khí. Thỉnh cầu một vị tương đương với thiên trùng cảnh người tu luyện trước tới cứu viện, khen thưởng 300 thiện công, lục giai thần khí hóa cốt âm thần thiên. Đỉnh phong thần quân. Dương thần điệu tiên suy sụp thành tứ kiếp quỷ tiên sao, Hoa Tử Quỳnh đã từng đi qua Chu Thừa Trô ở thế giới, bởi vậy rất nhanh sẽ thanh tu vi cảnh giới đổi đi qua. Nếu như là bình thường thiên trùng cảnh cao thủ, Hoa Tử Quỳnh dù như thế nào cũng không dám đi nhận nhiệm vụ này, cùng cấp bên trong, luyện khí sĩ thực lực vượt xa những người tu luyện khác. Đây là người do nhiều lần luân hồi nhiệm vụ kinh nghiệm đoạt được. Nhưng nếu như là nhiệm vụ trong miêu tả ngày như vậy hướng cảnh luyện khí sĩ, coi như là do thần quân trọng thương suy sụp mà thành, người cũng dám cùng đánh một trận, thậm chí đem hắn chém chết. Nay nhiệm vụ thiện công khen thưởng đã trực tiếp được Hoa Tử Quỳnh bỏ qua, cái hắn muốn là lục giai thần khí hóa cốt âm thần thiên. Tuy rằng lục giai thần khí tại Chu Thừa trong thế giới đối ứng thiên trùng cảnh luyện khí sĩ, thế nhưng tại đây tiên vũ bên trong thế giới, chỉ có cửu kiếp quỷ tiên mới có thể nhân tiền đến rồi. Luyện chế ra như thế pháp bảo mạnh mẽ. Chỉ cần người bắt được hóa cốt âm thần thiên, đừng nói là trước mắt cái này ba tên vũ thánh, coi như là người kia tiên tướng quân tới, người cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Thế là Hoa Tử Quỳnh quyết định thật nhanh, trực tiếp bóp nát vạn giới phù, tiếp nhận rồi này nhiệm vụ, sau đó lóe lên ánh bạc, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại ba tên vũ thánh ở trong đó tướng mạo dò xét. Chương 169, Quỷ Tiên Giáng Lâm. Rầm rầm rầm. Hai cái đá to thạch phá nát lớn bàn tay không ngừng đánh ra lấy mặt đất, mỗi một lần công kích đều sẽ lưu lại to lớn thủ ấn, thổ địa rạn nứt, lực lượng cường đại nhấc lên cuồng phong lệnh cây cối thúc dục, thiên địa tối tăm. Chu Thừa tại dưới dạng này công kích chật vật tránh né, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi Phùng Nguyên lúc này không cách nào chuẩn xác khống chế tự thân pháp lực, bằng không dĩ kỳ tu vi bây giờ, cho dù không dùng tới thần khí, cũng có thể khiến thiên tượng đại biến, đông dưng nhấc lên cuồng phong, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Nhưng cho dù như vậy, Phùng Nguyên công kích đối với hiện tại Chu Thừa tới nói, cũng là có áp lực thực lớn, dù sao đối phương như thế nào đi nữa không thể hợp lý vận dụng pháp lực, cũng là có thiên trùng cảnh tu vi, bất kỳ lần nào công kích chỉ muốn hơi chút được sắt lên một điểm, Chu Thừa thì sẽ không có nửa điểm đường sống. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Phùng Nguyên trực tiếp dùng một khối lớn đá lớn thanh Chu Thừa phía sau đường núi ngăn trở lệnh hắn cũng không còn đường lui. Chu Thừa lưng tựa tại trên tảng đá lớn. Ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn đoàn kia phập phù quần cuộn khói đen, trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Vừa nay hắn đã nhận được tin tức, nhiệm vụ đã bị lĩnh, mà căn cứ vạn giới phù công hiệu miêu tả, chỉ cần có người tiếp nhận rồi nhiệm vụ, cũng sẽ bị thuấn gian chuyển tống đến nhận chức vụ chỗ ở thế giới. Lúc này Phùng Nguyên biến thành khói đen đã đi tới Chu Thừa trước người, hai cái lớn vô cùng có tới 3 trượng rộng bao nhiêu thủ trưởng giơ lên thật cao, ánh mặt trời được che đậy, Chu Thừa trước mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nhấc tay đè xuống, trực tiếp bóp nát không khí, phát ra từng trận nổ vang, mạnh mẽ sức gió khiến Chu Thừa áo bào bay phần phật, thậm chí phía sau hắn đá lớn cũng bắt đầu về phía sau trượt. Bất quá Chu Thừa nhìn thấy tình hình như vậy, lại là đột nhiên bật cười, biểu hiện buông lỏng liền co quắp ngồi trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy kim sáng long lánh, vân hà đột hiện, một người mặc màu đen đạo bào hiểu điệu bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn Chu Thừa trước người. Đối mặt cái này Phùng Nguyên cái này lực năng triệt địa công kích. Cái này màu đen bóng người không tránh không né, thậm chí ngay cả tay chân cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ là ý nghĩ vận chuyển, một viên mạnh mẽ vô cùng thần hồn ý nghĩ liền xông ra ngoài, chỉ một thoáng hư không khai thác, phảng phất mang theo một thế giới sức mạnh. Hướng về Phùng Nguyên va mà đi. Một cái tập kích màu đen đạo bào thân ảnh khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, cả người đều mang nhất cổ phiêu miểu khôn kể khí chất, chính là từ tiên vũ thế giới vượt giới mà đến huyền chân đạo chủ Hoa Tử Quỳnh. Người nào? Dám ngăn trở ta? Phùng Nguyên nộ quát một tiếng, khói đen như giang đảo sóng biển bình thường cuồn cuộn mà lên, cự trong tay sức mạnh lần thứ hai gia tăng. Ầm ầm ầm, bùm bùm, chói hai tiếng nổ vang rền vang lên. Cái này tại bàn tay lớn này lực lượng cường đại dưới, lại là thanh không khí ép ánh chớp lấp lánh, phát ra lôi bạo vậy âm thanh. Cái này kinh thiên động địa một trường, chính vô vào Hoa Tử Quỳnh thần hồn niệm trên đầu. Sau đó trong khoảnh khắc, thế giới tan vỡ, hư không nổ tung, pháp lý đạo vận phá nát, vô cùng sức mạnh hủy diệt nhất thời liền hướng về Phùng Nguyên đánh tới. Thân là vượt qua 4 lần lôi kiếp quỷ tiền, Hoa Tử Quỳnh đã có nhất nghiệm sinh thế giới thần thông, đương nhiên đây không phải sáng tạo thế giới chân chính, chỉ là ngưng luyện thành một khối nhỏ quy tắc pháp lực gần như không có tiểu thế giới mà thôi. Liên tiểu thiên thế giới cũng không sánh nổi. Nhưng cho dù như vậy, một cái tiểu thế giới chỗ nổ tung sức mạnh hủy diệt cũng là cực kỳ khủng bố. A, Phùng Nguyên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lôi kiếp thần hồn của quỷ tiên ý nghĩ bên trong chứa đựng thuần dương lôi kiếp lực lượng. Chỗ diễn biến bên trong tiểu thế giới tự nhiên cũng có loại khí tức này, bởi vậy Phùng Nguyên trực tiếp đã bị đánh tản đi khói đen biến hóa, hiện ra diện mạo như trước, sau đó dường như diều đứt dây tựa như bay ngược ra ngoài. Hoa Tử Quỳnh quay đầu nhìn hướng Chu Thừa, lạnh lạnh trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Trầm giọng hỏi, ngươi, chính là nhiệm vụ lần này phải cứu biết dùng người sao? Chu Thừa không nghĩ tới tiếp thu nhiệm vụ lại là một vị nữ tính quỷ tiên, bất quá nhìn lên tựa hồ thực lực khá là mạnh mẽ, hắn hơi chút sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Bất quá một hồi giao dịch mà thôi, không cần nói cảm ơn. Hoa Tử Quỳnh lắc lắc đầu, sau đó vây tay một cái thần hồn ý nghĩ hiện ra, bóng ánh trong suốt, dường như tia điện, hướng về Phùng Nguyên ép tới. Từ đâu tới thượng cổ tiên đạo tu sĩ? Diện tiên bổn tọa cũng dám lỗ mãng. Phùng Nguyên nộ quát một tiếng, quanh thân pháp lực phun trào, nhất thời chấn động đến mức chỉnh phiến hư không ầm ầm vang vọng, mạnh mẽ mà cuồng bạo pháp lực tuôn ra, hướng về những thần hồn đó ý nghĩ đâm đến. Phùng Nguyên thời điểm toàn thịnh dù sao cũng là một vị đỉnh phong thần quân, mặc dù bây giờ chỉ có thể phát huy ra thiên trùng cảnh pháp lực, thậm chí còn không thể trưởng khống như thường, nhưng là pháp lực của hắn bản chất như cũng là tiếp dẫn địa hồn thần quân, đối với tứ kiếp quỷ tiên pháp lực có ưu thế áp đảo. Hoa Tử Quỳnh những ý niệm này toàn bộ đều hàm chứa một cái tiểu thế giới sức mạnh, nhưng là cùng Phùng Nguyên pháp lực đụng vào nhau sau đó lại là dễ dàng sụp đổ, như cùng là đậu phụ bình thường trực tiếp đã bị xông liệt xiềng. Ta đi, hàng này tại sao ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng cùng Phùng Nguyên va chạm pháp lực. Chu Thừa nhìn thấy Hoa Tử Quỳnh cử động suýt chút nữa mang ra, hắn cũng đã tại nhiệm vụ bên trong nói rõ, Phùng Nguyên vốn là một vị đỉnh phong thần quân, pháp lực chất lượng tuyệt đối không phải thiên trùng cảnh có thể so. Cái này lôi kiếp quỷ tiên là bị thiên lôi oanh bị hồ đồ rồi hay sao? Không đúng, người tựa hồ là có tính toán khác. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, phát hiện Hoa Tử Quỳnh tại ý nghĩ bị đánh tan thời điểm, biểu hiện vẫn chấn định như cũ, không có nửa điểm vẻ bối rối. Quả nhiên liên ở những thế giới nhỏ kia bị phá nát tan thời điểm, Hoa Tử Quỳnh ấn quyết trong tay biến ảo, không trung hộp ra mấy cái tối nghĩa âm tiết, trầm giọng quát nói, vạn giới vỡ vẫn thần chú. Tiên đạo tu sĩ bất kể là tồn thần quán tưởng lôi kiếp quỷ tiên, vẫn là luyện khí dưỡng thần kim đan nguyên anh, hắn căn bản nhất cũng là cường đại nhất thủ đoạn, vĩnh viễn là cái kia gần như vô cùng vô tận, mà lại huyền diệu khó lường đạo pháp thần thông. Theo Hoa Tử Quỳnh quát khẽ một tiếng, hơn 1000 cái tiểu thế giới bị hủy diệt sức mạnh trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng chớp giật, chính nhắm ngay Phùng Nguyên. Chỉ cần Phùng Nguyên được cái này một tia chớp đánh trúng, thì chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc Hoa Tử Quỳnh yếu phát động công kích thời điểm, thần thức cảm ứng bên trong lại đột nhiên mất đi Phùng Nguyên thân ảnh, hắn rõ ràng biến mất rồi. Tiểu nha đầu, bổn tọa biết các ngươi những này tiên đạo tu sĩ tối thiện quỷ dị bí pháp, há lại sẽ không đề phòng. Phùng Nguyên thanh âm đột nhiên từ Hoa Tử Quỳnh phía sau vang lên. Vị này tứ kiếp quỷ tiên rốt cục biến sắc. Quỷ tiên lấy thần hồn ý nghĩ làm căn bản, nhục thân so sánh cùng nhau hết sức yếu đuối, thông thường được gần người sau liền khó thoát nhục thân bị hủy kết cục. Lúc này vận chuyển ý nghĩ phản kích đã là không kịp, Phùng Nguyên đã giơ tay lên trường, pháp lực ngưng tụ, hướng Hoa Tử Quỳnh đỉnh đầu đập tới. mạnh mẽ trưởng phong xé rách không khí, thổi đến mức Hoa Tử Quỳnh gò má đều rịn ra tơ máu. Tại đây kinh thiên động địa pháp lực cùng thần thức gáp bức dưới, người thậm chí ngay cả chuyển động thân thể tránh né đều làm không đến. Lần này Phùng Nguyên công kích lại là xuất kỳ chuẩn xác, không nghiêng lệch đánh thẳng tại Hoa Tử Quỳnh trên thiên linh cái, thiên trùng cảnh công kích mạnh mẽ biết bao, quỷ tiên thân thể lại là cực kỳ nhỏ yếu, tên này khuôn mặt đẹp đạo cô cả người phịch một tiếng liền nổ thành một đám mưa máu. Chương 170, thần quân vẫn. Phùng Nguyên nhìn xem cái kia một đám mưa máu, khuôn mặt lộ ra một chút vẻ ngoan lệ, hừ lạnh nói, bổn tọa đánh không chung cái kia tiểu tạp mao là bởi vì hắn tu vi quá yếu, ngươi tu vi như thế đã cùng thiên trùng cảnh so sánh, bổn tọa tùy tiện phất tay đều có thể đánh đến ngươi. Phùng Nguyên bởi vì bị thương nặng, một thân pháp lực ngàn không còn một, thần thức cũng là bị cực lớn tổn thương, Chu Thừa tu vi không cao, đối với tàn phá thần thức tới nói, cảm ứng khá là khó khăn, cái này mới khiến cho hắn đều là đánh không trúng Chu Thừa. Tiểu tạp mao, đây là ngươi gọi tới giúp đỡ sao? Phùng Nguyên đáp xuống đất mặt, mắt nhìn xuống Chu Thừa nói ra, chỉ tiếc, tiên đạo tu sĩ chính là tiên đạo tu sĩ, mãi mãi cũng không phải là luyện khí sĩ. A, ngươi! Liên ở Phùng Nguyên đắc ý vô cùng, muốn lần nữa đối Chu Thừa khởi xướng tiến công thời điểm, một cây màu tím mọc gai trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hắn. Vị này đã từng đỉnh phong thần quân khuôn mặt khó mà tin nổi, hắn quay đầu, chính gặp được quanh thân được màu vàng hào quang bao quanh Hoa Tử Quỳnh trôi nổi tại giữa không trung. Người rõ ràng không chết. Không thể, bổn tọa rõ ràng Phùng Nguyên tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chết nhìn chòng chọc Hoa Tử Quỳnh nói ra, lôi kiếp quỷ tiên, đồn đãi lôi kiếp quỷ tiên lấy thần hồn tu luyện làm gốc, có thể vứt bỏ nhục thân độc lập tồn tại, không nghĩ tới. Không nghĩ tới bổn tọa lại có thể biết trồng tại trên một điểm này. Hoa Tử Quỳnh hiện tại hoàn toàn bị kim lồng ánh sáng bao phủ, cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn dung mạo, thanh âm của nàng lạnh lạnh như trước, luyện khí sĩ thật đúng là uy năng khó lường, một cái làm mất đi nửa cái mạng ra hỏa, cũng có thể làm cho ta nhục thân bị hủy, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Hoa Tử Quỳnh tuy rằng cảm khái, thế nhưng động tác trong tay lại là hào không chậm trễ, Phùng Nguyên tuy nhiên đã tiếp cận đèn cạn dầu, thế nhưng cái này dù sao cũng là tương đương với Dương Thần Điệu Tiên nhân vật, có hay không hậu chiêu không ai nói chắc được. Thần hồn ý nghĩ tung bay, diễn biến thế giới, đem Phùng Nguyên bao vây lại. Nàng là muốn dùng những thế giới nhỏ này sức mạnh đem Phùng Nguyên cầm cố, mà trước đó đạo kia có hơn ngàn tiểu thế giới hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành chấp giật, như trước chả lơ lửng giữa không trung. Hoa Tử Quỳnh ấn quyết trong tay biến đổi, cái kia đạo kia chớp màu đen nhất thời liền bắt đầu run rẩy, trong hư không xuất hiện vô số đạo đen nhánh vết nước, phảng phất toàn bộ không gian đều bị xé nứt thủng trăm ngàn lỗ. Vụ. Chỉ nghe trong hư không một tiếng nhỏ bé rung động. Kia chớp màu đen liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuyên qua vô số tiểu thế giới, bổ vào Phùng Nguyên mi tâm bên trên. Oeng. Một trận nổ thật to qua đi, Chu Thừa cảm giác mình trước mắt chỉ còn lại có cực hạn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, đen nhánh không có gì. Đồng thời vô số tiểu thế giới phá nát tiếng nổ vang rền cũng truyền vào Chu Thừa trong tai, nồng nặc chí cực khí tức hủy diệt phảng phất là phải đem cả người hắn bao phủ, hơn nữa tựa hồ còn muốn ăn mòn kinh mạch của hắn, ô nhiễm pháp lực của hắn. Thế nhưng có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chấn áp thức hải tại, những này khí tức hủy diệt cũng chỉ là tại trong kinh mạch của hắn vừa vặn mạo kích cỡ. Cũng đã được huyền hoàng chi khí làm hao mòn địa sạch sành xanh. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này liên tiếp to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, một cái chỉ có bốn ngón tay đen nhánh bàn tay đột nhiên xuất hiện, đem tối đen như mực tinh khiết chùm sáng bao vây ở lòng bàn tay bên trong, lập tức đột nhiên đem nơi này hư không đánh ra một đạo không gian khổng lồ vết nứt, sau đó hóa thành một vệt sáng quăng vào bên trong. Cái này vết nứt không gian bên trong không có hơi thở của sự hủy diệt, lại là tràn đầy sinh tử xoay chuyển, tuần hoàn qua lại đạo vận pháp lý, đây là luân hồi chuyển kiếp thông đạo. Phùng Nguyên rõ ràng dùng ám hoàng trảo phá tan rồi luân hồi thông đạo. Chuyển kiếp gửi hồn người sống đi rồi. Tiên khí. Hoa Tử Quỳnh kinh hô một tiếng, vô cùng ý nghĩ diễn biến thế giới điên cuồng vận chuyển. Muốn đem ám hoàng trảo ngăn lại, nhưng tối cuối cùng vẫn là chậm một bước, ám hoàng trảo đã cùng Phùng Nguyên mệnh hồn bản nguyên đồng thời, đầu nhập vào trong luân hồi. Tiên khí là tiên võ thế giới người tu luyện đối cửu giai thần khí xưng hô, là trong truyền thuyết thời viễn cổ pháp bảo mạnh mẽ nhất, toàn bộ thế giới đều chỉ có như vậy hai ba kiện. Quả nhiên, thần quân không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Chu Thừa khẽ thở dài một câu, hắn đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn, thế gian vị nào thần quân không phải trải qua gian khổ, trải qua đau khổ sau mới có thể tiếp dẫn địa hồn, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Hơn nữa Phùng Nguyên trả nắm giữ cửu giai thần khí ám hoàng trảo. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị người giết, Chu Thừa đều sẽ cảm giác không bình thường. Hoa Tử Quỳnh lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem Chu Thừa, nói ra, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy e ngại, lẽ nào sẽ không sợ hắn chuyển thế sau đến báo thù ngươi? Một vị địa tiên, không, thần quân chuyển thế, tốc độ tu luyện nên vượt xa ngươi. Chu Thừa lắc đầu cười nói, chuyện thế. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi tìm hắn, sau đó tự tay chấm dứt lần này thù hận. Phùng Nguyên lấy ám hoàng trảo chuyển kiếp gửi hồn người sống mà đi, là lấy không phải bình thường thủ đoạn mạnh mẽ phá tan luân hồi, tất nhiên sẽ tại luân hồi trong lối đi đỉnh trệ một quãng thời gian, tuy rằng lấy tu vi của hắn không có giấc ngộng thanh nén, nhưng là muốn chân tranh có nhất định thực lực, ít nhất cũng phải 20 năm sau. Thời gian 20 năm, nếu như mình chả đánh không lại Phùng Nguyên chuyển thế lời nói, vậy dứt khoát tự sát được rồi. Ồ, ngươi càng là như vậy có lòng tin. Hoa Tử Quỳnh đem Chu Thừa nhiệm vụ này ban bố người trên dưới đánh giá một phen, cười nói, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Hữu duyên gặp lại rồi. Vừa dứt lời, Chu Thừa chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, Hoa Tử Quỳnh liền biến mất không còn tăm tích, cũng đã trở về luân hồi quảng trường đi rồi. Suýt chết thoát sanh, Chu Thừa rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần này tuyệt đối là hắn đi tới thế giới này tới nay, nguy hiểm nhất một lần, nếu như không có thiện công phu, chỉ sợ mình đã được Phùng Nguyên cái kia lão ma đầu đập chết rồi. Bất quá nghĩ được dùng đi làm tưởng thưởng hóa cốt âm thần phiên, Chu Thừa cũng có chút đau lòng, đây chính là lục giai thần khí a, cứ như vậy không rồi. Chu Thừa nuốt vào một viên chữa thương đan dược, thoáng điều tức một cái tự thân pháp lực, sau đó đứng lên đi tới Phùng Nguyên bên cạnh thi thể. Phùng Nguyên dù sao cũng là một vị đỉnh phong thần quân, nhục thân trình độ chắc chắn cũng sẽ chết làm người ta nhìn mà than thở, được khủng bố như vậy chớp giật chính diện đánh chúng, lại còn cất giữ hình người, ngoại trừ chô mi tâm vết nước. Thậm chí đều không nhìn thấy có những gì vết thương. Sau đó Chu Thừa mừng rỡ không thôi phát hiện cái này lão ma đầu giới tử hoàn trả đeo trên tay, một vị thần quân mang theo người đồ vật, dù như thế nào cần phải cũng có thể trung hòa một cái lục giai thần khí tổn thất đi. Cái kia tiên vũ thế giới tới lôi kiếp quỷ tiền, tựa hồ khinh thường ở lại làm loại này cướp đoạt thi thể sự tình, ngược lại là thanh Phùng Nguyên di sản tiện nghi Chu Thừa. Chu Thừa tiếp giới tử hoàn kiểm tra xong, xác nhận không có cạm bẫy sau đó liền đem thần thức dò xét tiến vào. Muốn nhìn một chút trong này có thiên tài địa bảo gì, thần khí tiên dược. Thế nhưng kết quả lại là khiến Chu Thừa thất vọng, cái này một cái lớn giới tử hoàn bên trong, rõ ràng chỉ bày đặt mấy bình đan dược và một tấm tạo hình cổ điển quyển trục. Chu Thừa đem đan dược lấy ra kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là chút cấp 4, cấp 5 chữa thương đan dược, chẳng trách cái này lao ma đầu thương thế căn bản không có khôi phục. Làm Chu Thừa đem cái kia quyển sách lấy ra, cầm ở trong tay thời điểm, thân thể lại là bỗng nhiên chìm xuống. Càng là suýt chút nữa không đứng thẳng được. Quyển trục này không biết là làm bằng vật liệu gì, Chu Thừa đưa nó cầm ở trong tay, liền cảm giác mình như là nâng lên một tòa núi lớn tựa như. Chương 171, manh mối. Chu Thừa đem quyển trục nhẹ nhàng thả đến trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống đem hắn triển khai, cái này khổng lồ đến bất khả tư nghị trọng lượng, tại triển khai trong quá trình lại là thanh mặt đất đều đập cho vi vi rung động. Chờ quyển trục mở ra hoàn toàn, Chu Thừa lại là hơi sững sờ. Hắn có nghĩ qua quyển trục này có thể là thần khí phổ hoặc là hồn phách công pháp, lại không nghĩ tới phía trên này rõ ràng vẽ ra một bộ bản đồ. Núi đồi trang trịt, giang hà phân bố, cái này nghiễm nhiên chính là một bộ thập phần tường tận bản đồ, mặt trên còn có cái này văn tự chú giải, bất quá Chu Thừa lại là xem không hiểu bọn hắn là có ý gì. Lại là dùng văn tự thượng cổ viết thành chú giải, Chu Thừa hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, hắn tại Thuần Dương Tông có từng thấy văn tự thượng cổ bộ dáng. Nhưng nếu là không có từ điển đối chiếu lời nói, hắn nhưng một cái đều không biết. Về phần nhìn xuống đất hình lại càng không có cần thiết, nếu như cái này bức bản đồ là thật sự, cái kia nên là như vậy thời đại thượng cổ địa hình. Thời đại thượng cổ cách hiện nay đã qua mười mấy vạn năm, lại không để thương hải tang điền biến hóa, chỉ là thời đại trung cổ mấy lần thiên địa đại kiếp, liền từ lâu khiến thiên xuống địa hình không còn nữa thượng cổ dáng vẻ. Hả? Đây là Chu Thừa đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện này đến đồ góc trên bên phải. Trên một ngọn núi trong cung điện ghi chú một cái quen thuộc phù hiệu. Ám Hoàng Trảo. Chu Thừa kinh hô một tiếng, ký hiệu này là có thêm bốn cái đầu ngón tay đen nhánh bàn tay, cái kia hình dạng rõ ràng rồi cùng trước hắn đã gặp Ám Hoàng Trảo giống nhau như lúc. Lẽ nào đây là nơi nào đó thượng cổ bí cảnh tàng bảo đồ? Phùng Nguyên Ám Hoàng Trảo chính là từ bên trong lấy được. Có người nói thượng cổ Ám Hoàng là một vị thái cổ nhân tiên sau khi chết, hắn nhục thân bất hủ một lần nữa sinh ra linh trí mà thành, tại thượng cổ thời đại tu thành kim tiên. Tự khai thế giới bất nhập thiên đình, được xưng Ám Hoàng. Sau trên trời đình rơi xuống chi kiếp trong, cùng thượng cổ lôi thần đồng quy vu tận. Ám Hoàng Trảo là Ám Hoàng chủ yếu thần binh một trong. Tục truyền chưa từng rời thân, lẽ nào trên bản đồ này là Ám Hoàng vẫn lạc chi địa? Chu Thừa nhìn xem bản đồ này, trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay, suy đoán phía trên này vẽ ra địa điểm rốt cuộc là nơi nào. Ám Hoàng vẫn lạc chi địa rất có thể cũng là cửu tiêu lôi chủ vẫn lạc chi địa. Vị kia thượng cổ thiên đình lôi thần từng quan sát thần tiêu ngọc khu phủ đạo vận luyện chế thần tiêu phủ, hay là đối thái cổ thời đại vị kia tinh thiện lôi đình đạo pháp đại thần thông giả có chút hiểu rõ. Vị kia hư hư thực thực cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn thái cổ đại thần thông giả. Cái này rất có thể quan hệ đến thế giới này cùng địa cầu ở giữa liên hệ. Hay là liền có như thế nào trở về địa cầu manh mối, đây đối với Chu Thừa tới nói là chuyện cực kỳ trọng yếu. Bất quá Chu Thừa đưa hắn trải qua địa phương tất cả đều nghĩ đến một lần, phát hiện không có một cái địa phương và trên bản đồ này có dù cho nửa điểm tương tự, hay là đúng là bởi vì thời gian quá xa xưa, bên ngoài địa hình thượng tin tức đã hoàn toàn được xóa đi. Như thế thứ nhất, Chu Thừa cũng chỉ đành là thanh hy vọng ký thác vào những văn tự này chú giải thượng, văn tự thượng cổ hắn cũng không quen biết, chỉ có thể là các loại trở về tông môn sau, dùng từ điển đối chiếu giải thích rồi. Chu Thừa đem quyển trục thu hồi bỏ vào giới tử hoàn. Thấp giọng tự nói, nếu như văn tự chú giải trả không thể thực hiện được lời nói, cái kia liền biết các loại luân hồi nhiệm vụ thời điểm, hướng về chư thiên luân hồi giới chủ hỏi thăm, hy vọng tin tức này phí không nên quá quý. Chư thiên luân hồi giới chủ hối đoái phổ bên trong, là có tin tức hối đoái, một ít thượng cổ bí cảnh, thần tiên di tích tin tức đều có thể ở trong đó tìm tới, thế nhưng hối đoái giá cả bình thường là cho người chủ bước. Cần thiện công chậm thì hơn chục ngàn, nhiều thì mấy trăm ngàn. Thậm chí có mấy chỗ, tỉ như thiên đế hành cung, nhân hoàng lăng tẩm các loại địa phương, đều phải 1 triệu thiện công. Chu Thừa chỉ hy vọng có quyển trục này bản đồ, có thể làm cho giá tiền tiện nghi chút. Đang giải quyết Phùng Nguyên sau đó Chu Thừa dọc theo con đường này liền không có. Nữa cái gì gọn sóng. Mà bởi vì đột phá tu vi, luyện chế bản mệnh thần khí, cùng với thượng cổ đáy ngọn nguồn đồ sự tình, hắn nửa điểm cũng không có kéo dài, cố gắng càng nhanh càng tốt liền hướng Thái Hoa Sơn chạy đi. Đường thủy, đường bộ luân thiên, một đường vượt núi băng mèo, xuyên rừng quá cảnh, thậm chí còn mượn Thái Nhạc Trương Thị truyền tống trận pháp, rốt cục tại nửa tháng sau về tới Thái Hoa Sơn. Nhìn trước mắt tuyết trắng mênh mang, cùng với cái này quen thuộc Thuần Dương Tông sơn môn, Chu Thừa đột nhiên có một loại vô hạn thổn thức cảm giác. Mặc dù mình chỉ ly khai chưa tới nửa năm thời gian, thế nhưng nửa năm này trải qua sự tình thực sự quá nhiều, khiến hắn có một loại dường như đang mơ ảo giác. Lúc này Chu Thừa đã đổi lại Thuần Dương Tông đệ tử chân truyền đạo bảo, bởi vậy Thủ Sơn cùng hai tên đệ tử thấy hắn lại đây, rất tự nhiên thi lễ một cái. Bái kiến sư huynh. Bất quá bọn hắn thấy rõ Chu Thừa khuôn mặt thời điểm, lại là kinh ngạc nói, Thanh Viễn sư đệ. Ngươi một cái yếu điểm mở khí phách. Thuần Dương Tông yêu cầu đệ tử chân truyền tại mở ra lực phách sau liền xuống núi lịch lãm, chỉ có tại mở ra khí phách cùng luyện chế bản mệnh thần khí thời điểm mới có thể trở về phản tông môn. Chu Thừa gật đầu nói, chính là phải về núi mở ra khí phách, sau đó luyện chế bản mệnh thần khí. Tên này Thủ Sơn đệ tử trong mắt lóe ra một tia ước ao, đối Chu Thừa chắp tay nói ra, thực sự là yếu chúc mừng Thanh Viễn sư đệ, tu luyện 2 năm mở ra khí phách, có thật không gần như không tồn tại. Thanh Lưu sư huynh quá khen. Chu Thừa cười cười, sau đó lại thấy một gã khác Thủ Sơn đệ tử cảm xúc tựa hồ có chút xa xút, không khỏi hỏi, Thanh Tể sư huynh là thế nào? Thanh Lưu thở dài, có phần bất đắc dĩ nói ra, Thanh Viễn sư đệ có chỗ không biết, 5 ngày trước có một tên Bạch Vân Thành đệ tử rèn luyện đến đó, muốn thử kiếm thuần dương, mỗi ngày 3 trận chiến, đến nay chả không có một lần bại trận, ngày hôm qua thì động hư nhất mạch thua, Thanh Tể sư đệ đương nhiên sẽ không cao hứng. Ngày hôm trước tính hư một mạch thua thời điểm, ngươi không cũng mặt mày ủ rũ. Thanh Tể phản bác một câu. Thanh Lưu chỉ được là vây vây tay, cũng không có phủ nhận Thanh đủ, bĩu môi một cái nói, thua ta đương nhiên khổ sở, bất quá nói đi nói lại, nếu như không phải thực lực mạnh sư huynh sư tỷ đều xuống núi rồi, nơi nào đến phiên tiểu tử kia ở nơi này diêu võ dương ngoài a. Bạch Vân Thành. Là Bạch Vân Thành vị nào kiếm chủ đệ tử? Chu Thừa hỏi. Bạch Vân Thành là thiên hạ ngày nay kiếm khí 5 phái một trong, đương đại thành chủ là một vị đỉnh phong thần quân, có khác 5 vị quy chân tông sư nhiệm kiếm chủ. Thành nội đệ tử ngưng luyện kiếm khí thể ngộ kiếm đạo, sức chiến đấu cực cao, hiện nay anh hoa bảng đệ nhất phi tiên kiếm phương Việt, chính là Bạch Vân Thành đệ tử. Thử kiếm thiên hạ cũng là Bạch Vân Thành đệ tử rèn luyện con đường một trong, yêu cầu đệ tử tại mở ra khí phách sau đó liền bắt đầu khiêu chiến tất cả đại tông môn cùng cảnh giới đệ tử, thẳng đến mở ra anh phách mới có thể trở về phản Bạch Vân Thành. Là Thiên Vân kiếm chủ đệ tử Trắng Tinh Hải, khí phách kỳ viên mãn tu vi. Thanh Lưu nói ra. Ha ha ha. Sư Minh. Vừa lúc đó, Chu Thừa đột nhiên nghe được một tiếng hoan hô từ phía trước trên thềm đá truyền đến, sau đó sức lực gió đập vào mặt, Chu Thừa đưa tay vừa tiếp xúc với, lại phát hiện là một con thơm ngát đùi gà. Một cái trong miệng ngậm đùi gà tuấn tú tiểu đạo sĩ chính thật nhanh từ trên thềm đá chạy xuống, một lần cuối cùng nhảy đến Chu Thừa bên người, lôi kéo Chu Thừa cánh tay, nói ra, sư huynh, ngươi làm sao mới trở về, ta đều yếu nhớ ngươi muốn chết. Đi, ta dẫn ngươi đi xem biểu diễn à, có người ở quá cực lớn chàng so kiếm đây. Thật đẹp mắt rồi. Chương 172, kế hoạch thông thanh định. trong miệng ngậm đùi gà còn có thể chạy một chút nôn náo, rồi hướng Chu Thừa thân thiết như vậy, tự nhiên là Chu Thừa tại Thuần Dương Tông rằng một người bạn, hắn tiểu sư đệ Thanh Định. Thanh Định lôi kéo Chu Thừa một đường chạy chậm, sau đó xuyên qua từng cái cầu treo, cuối cùng đi tới quá cực lớn trên sân. Lần này là Linh Hư nhất mạch đệ tử cùng Trắng Tinh Hải giao đấu, Chu Thừa xa xa liền nhìn thấy thần khí long lánh hào quang, bất quá khi hắn và Thanh Định đến thời điểm, lại chính nhìn thấy Trắng Tinh Hải một kiếm đem đối phương đánh ra quá vòng cực phạm vi. Đa tạ. Trắng Tinh Hải vi vi ngang đầu, chắp tay cười nói, vị sư huynh này thần khí vận dụng còn cần phải cân nhắc ca. Bạch sư đệ kiếm thuật cao tuyệt. Tên kia Linh Hư đệ tử đúng mực, hành lễ đáp lại. Chu Thừa nhìn thấy lần này tình hình, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi quái lạ, chính mình nửa tháng trước mới vừa ở Thần Tiêu Đạo một hơi đánh bại 30 người, hiện tại đã có người chạy tới cái này Thuần Dương Tông. Chẳng lẽ thực sự là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng? Chu Thừa trong lòng nhẹ giọng cười nói. Thanh Định ở một bên nhìn thấy kết quả này lại là có chút không cao hứng, hắn ngai nhai xương gà, một mặt thất vọng nói ra, ai, hôm nay lại thua rồi. Hừ, nếu không phải ta vẫn không có mở ra khí phách, ta nhất định đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Ha ha. Chu Thừa khẽ cười nói, vị này Bạch sư huynh thực lực khá là bất phàm, ngươi muốn thắng hắn có lẽ không dễ dàng. Thanh Định bĩu môi một cái nói, sư huynh, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc, chỉ cần ta mở ra khí phách, chỉ cần khí phách sơ khai, ta liền có thể đánh thắng hắn. Chu Thừa sờ sờ mũi, không nói gì, bởi vì hai người nói chuyện chủ đề, cái kia Trắng Tinh Hải đã đi tới trước mặt bọn họ. Vị này Bạch Y kiếm khách chính gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hai người bọn họ, vừa nãy Thanh Định lời nói tại Bạch Tinh Hải nghe tới, đã là trần trụi khiêu khích. Vị sư đệ này, thì có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Trắng Tinh Hải nhìn xem Thanh Định. Trầm giọng nói, không có nói lung tung à, ngươi mấy ngày nay tỉ thí ta đều nhìn rồi, chỉ cần ta mở ra khí phách, ngay lập tức sẽ có thể đánh bại ngươi. Thanh Định một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ngươi, Trắng Tinh Hải mở chừng hai mắt liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới đây là Thuần Dương Tông, hắn vẫn là nhịn được. Hít sâu một hơi, nói ra, à, đường đường Thuần Dương Tông, như nào đây có loại này không trời cao đất rộng đệ tử, ngươi nếu thật là lợi hại như vậy, vậy vì sao cái này năm ngày đến? Xưa nay đều không ai có thể đánh bại ta. Bởi vì các sư huynh sư tỷ đều xuống núi lịch lãm đi rồi a. Thanh Định dùng một loại trông đần độn ánh mắt liếc Trắng Tinh Hải một mắt, nói ra, ngươi không gặp những ngày qua sau đó ngươi tỷ thí đều là đệ tử nội môn sao? Đệ tử chân truyền một cái đều không có, ngươi có thể thắng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha ha. Trắng Tinh Hải đột nhiên đại cười vài tiếng. Nói ra, không nghĩ tới Thuần Dương Tông cũng là bực này quá yếu nhiều hạng người, chẳng lẽ là mấy ngày nay thua thảm? Liền phái ngươi đi ra tìm như vậy mượn cớ. Cái này vừa nói, Trắng Tinh Hải liền có chút hối hận rồi, Bạch Vân Thành đệ tử có thể thử kiếm thiên hạ, là vì Bạch Vân Thành cùng mấy đại tông môn sớm có ước hẹn, cái này mới không sợ lẫn nhau đắc tội, thế nhưng hắn vừa nãy lời nói nhưng cũng có chút càng dở. Thanh Định vây vây tay nói ra, tùy ngươi nghĩ ra sao rồi. Ngươi! Trắng Tinh Hải vừa vặn bởi vì hối hận mà hơi chút bình tức lửa giận được Thanh Định như thế một kích. Nhất thời lại trà sát địa tháo chạy tới. Bạch sư huynh bất giận. Chu Thừa tiến lên một bước, cười híp mắt nói ra, sư đệ ta tuổi còn nhỏ. Vẫn xin xem xét. Quản tốt sư đệ của ngươi, còn có ngày mai ta sẽ tiếp tục khiêu chiến Kim Hư đệ tử, ta phải hay không may mắn thắng lợi, đến lúc đó tự có kết quả. Trắng Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Chậm, Bạch sư huynh xin dừng bước. Ta còn có lời còn chưa dứt. Chu Thừa cánh tay duỗi một cái, đem Trắng Tinh Hải đường đi ngăn cản ở. Trắng Tinh Hải hơi nhướng mày, nói ra, có chuyện gì, nói mau. Chu Thừa nụ cười không giảm, nói ra, Bạch sư huynh có lẽ có ít hiểu lầm. Vừa mới sư đệ ta nói, kỳ thực câu câu là thật. Câu câu là thật. Trắng Tinh Hải híp mắt lại, cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là cá mẹ một lứa, chỉ nói quản cái gì dùng, có bản lĩnh dùng thần của ngươi minh, thần khí để chứng minh a. Trắng Tinh Hải đầy cho rằng Chu Thừa hội như trước đó như thế im lặng không lên tiếng, hoặc là qua loa lấy lệ hai câu qua loa đi qua. Nhưng không nghĩ tới Chu Thừa rõ ràng thật gật đầu nói, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta quá cực lớn chàng thấy đi, Bạch sư huynh. Trắng Tinh Hải trên mặt biểu hiện cứng đờ, có phần ngạc nhiên mà hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Thừa mỉm cười nói, mới vừa nghe thấy Bạch sư huynh muốn khiêu chiến Kim Hư nhất mạch đệ tử, vừa vặn ta chính là Kim Hư một mạch đệ tử chân truyền. Chân truyền. Trắng Tinh Hải rốt cục nhìn thẳng đem Chu Thừa đánh giá một phen, tuy rằng hắn ở bề ngoài không nói. Thế nhưng đối Thuần Dương Tông một mực phái chút đệ tử nội môn cùng hắn cái này kiếm chủ chân truyền giao thủ sự tình, hắn vẫn còn có chút để ý. Nhưng là tu vi của ngươi mới chỉ mạnh mẽ phách kỳ đi, chẳng lẽ muốn ta áp chế tu vi? Chu Thừa lắc lắc đầu nói ra, không cần, vừa nãy sư đệ ta không phải đã nói rồi sao. Chỉ cần hắn mở ra khí phách là có thể vượt qua ngươi, ta cũng giống vậy. Đêm nay ta liền biết một chút mở khí phách, ngày mai dùng khí phách kỳ tu vi cùng ngươi giao chiến. A a. Trắng Tinh Hải cười lạnh một tiếng, vai khẽ run, nhìn về phía Chu Thừa ánh mắt biến sắc cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, trầm giọng nói, tốt, tốt, tốt. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Hừ. Dứt lời, Trắng Tinh Hải mạnh mẽ chừng Chu Thừa Hòa Thanh Định một mắt, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Chờ Trắng Tinh Hải rời đi, Chu Thừa bình thường đè xuống Thanh Định đầu nhỏ, xoa nhẹ vài vòng rồi nói ra, hảo tiểu tử, rõ ràng tính kế khởi ta đến rồi, ngươi liền khẳng định như vậy ta mở ra khí phách liền có thể thắng được hắn. Từ vừa nãy Thanh Định cử động đến xem, hắn rõ ràng chính là đang chủ động khiêu khích cái này Trắng Tinh Hải, để Chu Thừa không thể không đứng ra ứng đối. Thanh Định ôm lấy của mình đầu nhỏ, sửa lại một chút đã lộn xộn tóc, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thừa, nói ra, sư huynh không cảm thấy hắn rất chán ghét sao. Thắng liền bày ra một bộ hung hăng mặt. Hơn nữa sư huynh ngươi nhưng là Phật đạo chi luận đệ nhất à, lực phách ngôi giận phách thiên tài, từ trước tới nay cái thứ nhất lấy lực phách kỳ tu vi leo lên anh hoa bảng thiên tài tuyệt thế. Làm sao sẽ không thắng được cái kia hàng? Nói tựa hồ làm có đạo lý. Chu Thừa nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Thanh Định đập ngựa thập phần được lợi. Thế nhưng sau một khắc hắn liền bỗng nhiên mở mắt, một đạo mềm nhẹ pháp lực thi triển, đem Thanh Định miệng nuốt lại, sau đó cười khanh khách mà nói ra, bất quá cái này trừng phạt hay là muốn có, hai canh giờ không cho phép ăn đồ ăn. Thanh Định nhất thời trở nên sắc mặt xám trắng, cả người đều trở nên vẻ mặt hốt hoảng, dường như sinh không thể luyến tựa như co quắp ngồi trên mặt đất, một mặt cầu xin mà nhìn Chu Thừa. Chu Thừa khoát tay háo một cái, nói ra, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, ân, ta phải đi về tu luyện, sư đệ. Ngươi phải cùng ta trở về sao? Ô ô. Thanh Định lắc đầu liên tục, cái này nếu như đi rồi, vạn nhất hai cái canh giờ biến thành bốn canh giờ, hắn thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Đợt, tác giả Quân quyết định, ghi nợ cái kia hai chương vẫn là chia thành hai ngày bổ canh mới đi, một ngày viết năm canh tác giả Quân còn có thể viết ra, nhiều thêm liền có chút tiêu hao tư duy cảm giác. Thế là ngày mai giữ gốc canh tư 8.000 chữ, bù một chương, tổng cộng chương tháng 5 năm 10.000 chữ, hậu thiên đồng dạng. Mặt khác tuyên truyền một cái nhóm thư hữu, vô tận thần khí quan phương quần 9914-7558, tác giả Quân hội ở bên trong bán một chút khí tiết gì gì đó, mặt khác nếu có việc gấp làm lỡ đổi mới cũng sẽ ở trong đám nói, hoan nghênh mọi người tới chơi. Chương 173, Thái Hư Tử Hà mở khí phách. Kim Hư đỉnh núi, Hoài Chân trong điện. Hoài Chân đạo nhân khá là tán thưởng nhìn xem Chu Thừa, nói ra, ngăn ngắn thời gian nửa năm, đặt đến tu vi như vậy, coi như không tệ, không hổ là ngực ta thật sự đệ tử. Chu Thừa cười nói, còn cần cảm ơn sư tôn làm đệ tử giải quyết xong cửu U Minh Phủ hậu hoạn. Hoài Chân đạo nhân cười nói, cửu U Minh Phủ. À, bọn hắn nếu dám lấy lớn ép nhỏ đi tập kích ngươi, ta nếu là không làm chút gì, chẳng phải là đổ vô dụng rồi sư tôn của ngươi. Diệt hắn một cái Diêm Quân tính tiện nghi, nếu như không phải U Minh Thiên Tôn ra tay, ta còn thực sự có diệt cửu U Minh Phủ ý nghĩ. Ta người sư tôn này thực sự là thật lớn sắc khí, tốt tự bên A. Chu Thừa tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ. Bất quá, sư tôn như vậy, ta thế. Đúng rồi, sư tôn, đệ tử ở trên đường gặp Phật Tâm Kiếm Tông chém nghiệp kiếm hàng minh sư huynh, hắn muốn ta đưa cái này giao cho ngài, nói là Huyền Thận Tông chủ yếu giao cho sư tôn đồ vật. Chu Thừa tại trong tay háo đem có khắc Phật, kiếm hai chữ ngọc hạp lấy ra, đưa cho Hoài Chân đạo nhân. Huyền Thận. Hoài Chân đạo nhân đem ngọc hạp tiếp nhận, Chu Thừa đột nhiên cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí run lên bần bật, thế nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, sau đó liền nghe Hoài Chân đạo nhân trầm ngâm nói: Thanh Viễn, ngươi đi về trước tu luyện đi. Đúng rồi, ngày mai luận bàn, nhớ rõ cho Bạch Vân Thành lưu chút mặt mũi, đừng thắng qua ung dung. Chu Thừa nghe vậy hơi sững sờ, nhưng là có hay không hỏi nhiều, hướng về Hoài Chân đạo nhân nói lời từ biệt sau, liền xoay người rời đi Hoài Chân điện, hướng về lưng chừng núi biệt viện đi rồi. Chờ Chu Thừa đi rồi, Hoài Chân đạo nhân đem ngọc hạp thu vào trong tay áo, vẻ mặt nghiêm túc địa đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về Kim Hư điện mà đi. Một phút sau, hai bóng người từ Kim Hư trong điện đi ra, sau đó biến mất thân hình hóa thành vô hình lưu quang, bay về phía Ngọc Hư Phong. Đầy bụng nghi ngờ Chu Thừa về tới lưng chừng núi biệt viện, nguyên bản hắn chả muốn hỏi một câu 300 năm trước cái kia Hoài Chân là chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn lại tạm thời là không có cơ hội. Cũng không biết đám này thần quân nhóm đang mưu đồ chút gì. Chu Thừa lắc lắc đầu. Trong lòng thở dài một câu, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện một cái thân ảnh hiểu điệu chính đứng ở trước mặt chính mình. Một bộ thuần dương đạo bào, dáng người nổi bật hai chân phóng dài, khuôn mặt tuyệt mỹ dường như trên thiên sơn tuyết liên, tinh khiết mà lạnh lạnh. có thể nói sáng rực rỡ không gì tả nổi. Sư tỷ, Chu Thừa vui mừng hô, không nghĩ tới chính mình trở về lưng chừng núi biệt viện sau đó nhìn thấy được người thứ nhất chính là Thanh Vận. Trở về rồi. Thanh Vận giọng điệu dĩ nhiên băng lãnh như cũ, cho người cảm giác giống như là tại cùng một cái người xa lạ nói chuyện. Bất quá biết được nội tình Chu Thừa lại là cũng không để ý, gật đầu cười nói, ừm, trở về rồi, bất quá các loại mở ra khí phách, luyện chế hoàn thành mệnh thần khí sau đó hay là muốn hạ sơn. Sư tỷ là tới đón ta sao? Không phải. Thanh Vận trực tiếp sảng khoái mà lắc lắc đầu. Nói ra, ngày mai luận bàn không nên ra tay quá nặng, nhớ phải hảo hảo tu luyện. Dứt lời, Thanh Vận thân hình lay động, dưới chân bay lên một đoàn tường vân, bay lên trời đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cưới mây đạp gió. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, chính mình vị sư tỷ này được gọi là sinh tử chân tiên tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Sau khi từ biệt Thanh Vận, lại trải qua một đám chúc mừng hắn leo lên anh hoa bảng đồng môn, Chu Thừa rốt cục về tới gian phòng của mình. Làm hắn nhìn thấy trên bàn trong lò hương giấy lên an thần tịnh niệm hương lúc. Theo bản năng mà nhìn hướng sắt vách Thanh Vận nơi ở, khẽ cười nói, sư tỷ, đa tạ. Cái này lư hương có thể thấy được là vừa vặn giấy lên, vừa lúc ở lúc hắn trở lại khiến mùi thơm tràn ngập gian phòng, dùng này đến phụ trợ hắn tu luyện. Tại đây lưng chừng núi trong biệt viện, hội tại làm như vậy, cũng chỉ có Thanh Vận rồi. Lưng chừng núi biệt viện trong bầu trời đêm, ngân nguyệt treo cao. Hào quang tràn ra, có chòm sao lóng lánh, hội tụ thành thiên hà. Lúc này Chu Thừa chính tại bên trong căn phòng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, hô hấp bằng phẳng, nguyên khí mịt mờ. Trong cơ thể pháp lực bình tĩnh như nước, chỉ ở kinh mạch đan điền trong lúc đó chậm rãi chảy xuôi. Tế vi màu vàng hào quang đưa hắn quanh thân bao phủ, nhất cổ tựa như có thể bao la muôn vàn, thiên địa đạo vận khí tức dồi dào trong cơ thể. Mi tâm bên trên tử hà có cuồn cuộn, như giang như biển, có huyền hoàng chi khí ẩn hiện, tựa sơn nhạc dày nặng. Dần dần, thân thức bắt đầu rung động, pháp lực bắt đầu vận chuyển, thiên địa nguyên khí hội tụ, đạo vận pháp lý ngưng tụ, ngân nguyệt cùng tinh thần hào quang trở nên hơi mơ hồ và mẹo, toàn bộ lưng chừng núi biệt viện đều bị một loại khí thế không tên bao phủ. Chỗ có khí phách kỳ trở lên đệ tử đều đã tỉnh lại, nhưng bọn họ đều là ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, tinh tinh chờ đợi sắp phát sinh thời điểm. Có người sắp mở ra khí phách, trong ngoài giao cảm, câu thông thiên địa, từ nay về sau không còn cần vận dụng thần khí cũng có thể điều khiển thiên địa sức mạnh to lớn, lấy tự thân lực lượng ra vào thanh minh vân hải. Đây là luyện khí sĩ tu luyện đạo lý bên trong một cái vật chất vượt qua, hoàn toàn không thua gì từ trúc cơ luyện hình đột phá đến tinh phách sơ khai. Lúc này Chu Thừa còn tại dùng thần thức phản chiếu nội cảnh, thái hư vô cực đạo, san hà dưỡng hồn thuật đồng thời vận chuyển, vượt qua tầm thường lực phách kỳ 15 lần pháp lực như giang hải rít gào, nhạy cảm mạnh mẽ có thể so với ánh phách kỳ thần thức xông lên tận trời, diễn biến tử hà thái hư tâm ý, khai thác hồng ngông, bao quát thiên địa. Rầm rầm rầm. Phảng phất có người đang dùng cự truy đánh hư không. Tiếng vang to lớn đem lưng chừng núi biệt viện bao phủ, mỗi một đạo tiếng nổ vang rền đều có thể trực thấu người đáy lòng. Đây là Chu Thừa pháp lực vận chuyển dâng trào tiếng, lúc này khí phách đem mở, nội cảnh ngoại hiện, đúng là làm thanh âm này trực tiếp ở bên ngoài hiện hiện. Mà tại dạng này pháp lực cùng thần thức dẫn dắt dưới, vô cùng vô lượng nguyên khí hải dương đều bị quậy lên một tia gợn sóng, sau đó nhất cổ vượt xa tầm thường khí phách kỳ luyện khí sĩ tưởng tượng khổng lồ nguyên khí đột nhiên ngưng tụ, sau đó chậm rãi sáp nhập vào Chu Thừa chỗ ở phòng ốc bên trong. Vừa nãy cái kia nhất cổ thiên địa nguyên khí, chỉ sợ là khí phách sơ khai gấp 10 lần trở lên. Một tên anh phách kỳ đệ tử ngạc nhiên nói, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thừa vị trí. Trong bọn họ cũng không phải không có nhân tu luyện thái hư vô cực đạo, thế nhưng nhiều nhất cũng bất quá là nắm giữ tầm thường cùng cấp luyện khí sĩ gấp 4-5 lần pháp lực mà thôi, nơi nào sẽ như Chu Thừa như vậy, vẹn vẹn chỉ là đột phá cảnh giới, liền dẫn động khổng lồ như vậy đến gần như bất khả tư nghị pháp lực. Và anh, lại là một trận nổ vang. Bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng sủa cực kỳ, nhất cổ cực kỳ chói mắt hào quang màu tím ngang qua chân trời, cùng nguyệt quang cùng tình quang đan xen vào nhau lệnh cái này lưng chừng núi biệt viện bầu trời đêm thoáng như tiên cảnh. Lập tức một đạo thái hư khí tản mắt ra, chỉnh phiến hư không nhất thời liền biến được sâu kín âm thầm, hốt hoảng, trong giây lát này tất cả quang mang toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, giống như là toàn bộ đều bị đạo kia thái hư khí đã dung nạp bình thường. Cuối cùng tử hà thái hư hợp ở một chỗ, sau đó tan vào hư không. Chui vào Chu Thừa trong cơ thể, mà đêm nay khoảng không cũng khôi phục bình thường. Bên trong phòng Chu Thừa bỗng nhiên mở hai mắt ra, một con mắt bên trong tử khí tràn ngập, con mắt còn lại bên trong thái hư khí ngưng tụ, đã là trong ngoài giao cảm, khí phách sơ khai. Trong miệng hắn than nhẹ, tựa như nỉ non, lại như cùng thiền hát, minh tâm về thái hư, thiên địa cùng đồng thọ. Chương 174, bà chiêu ngươi giải quyết. Một khi khí phách mở, từ đây không phải phàm nhân. lúc này Chu Thừa là chân chính cảm nhận được câu nói này tính chân thật, bất kể là trong cơ thể mênh mông dâng trào vượt xa lúc trước pháp lực, vẫn là vừa nghĩ là có thể đem phạm vi hơn 10 dặm bao trùm thần thức, đều tại tinh tường nói cho hắn. Mở ra khí phách sau đó cùng lực phách kỳ so với đã là có bay vọt về chất, dường như nhộng hóa điệp bình thường thực hiện sinh mệnh trên bản chất vượt qua. Thậm chí Chu Thừa có một loại cảm giác, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn giết trước đó lực phách kỳ viên mãn lời của mình, thậm chí cũng không cần phí bao nhiêu khí lực, chỉ cần một quyền một cước, thậm chí hơi chút ngưng luyện một đạo pháp lực linh quang là được rồi. Cùng lực phách kỳ tụng nói gọi khí lúc chỗ cảm nhận được khí phách kỳ pháp lực không giống, hắn tự thân sau khi đột phá, đối pháp lực vận dụng càng thêm như thường thông thuận, hơn nữa cùng cảnh giới bên dưới pháp lực cũng càng thêm hùng hậu. Hơn nữa bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng tử hư thiên tiên kiếm đều là một tia đạo vận khí tức hiện ra, hội theo Chu Thừa tu vi đột phá có thể có càng cường đại hơn uy năng. Cho nên Chu Thừa đoán chừng, chỉ cần mình có khí phách kỳ đại thành tu vi, là có thể đạt đến trước đó tụng nói gọi khí sau thực lực, thậm chí có khả năng càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, chỉ cần khí phách kỳ đại thành, là có thể dựa vào thực lực bản thân, chân chính bước lên anh hoa bảng, mà không phải chỉ dựa vào tụng nói gọi khí ngắn hạn thực lực. Khí phách này mở cùng chưa mở, quả nhiên là hai tầng địa A. Chu Thừa đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, chính gặp được cái kia ánh trăng trong ngần cùng ngôi sao đầy trời, tâm tình là càng ngày càng thư sướng. Mở ra khí phách sau trong ngoài giao cảm, có thể đem tự thân nội cảnh cùng trời địa ngoại cảnh lẫn nhau câu thông, bởi vậy Chu Thừa cũng có thể tinh tường cảm giác được lúc này trời địa giữa đặc biệt tiên tĩnh, để tâm thần của người ta an nhàn. Chu Thừa pháp lực vận chuyển, một viên lớn chừng bàn tay sáng kiếm nhỏ màu bạc ngưng luyện mà ra, tại bên cạnh hắn xoay quanh phi lượn quanh. Lập tức hắn túc hạ xanh phong, tiểu kiếm cũng diễn hóa thành một tầng sáng ánh kiếm màu bạc đem hắn bao vây lại. Vụ. Ánh kiếm phá không, một đạo hào quang màu bạc xông thẳng thiên vũ, cuối cùng cách địa hơn trăm trượng địa phương ngừng lại. Ha ha ha, ngự kiếm cưỡi gió, hướng về tới thiên địa. Cũng chính là loại cảm giác này đi. Chu Thừa thoải mái cười nói, đây là hắn lần thứ nhất dùng chính mình chân chính pháp lực bay lên trời, cùng lúc trước tụng nói gọi khí phi thiên cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tụng nói gọi khí phi thiên cảm giác lại như kiếp trước trên địa cầu thế đi máy bay như thế, thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của mình đang bay. Người vốn là không thể bay, có thể cách mặt đất phi hành, đứng tại trên bầu trời nhìn xuống đại địa, đây đã là một loại lớn lao siêu thoát. Trên không tiếng gió, xa xa ngọn núi, dưới màn đêm bầu trời yên vân. Trên mặt đất nhỏ bé cảnh vật, đều là khiến Chu Thừa hầu như say sưa trong đó. Sư đệ, ngươi nên về rồi. Đột nhiên một đạo lành lạnh dễ nghe. Dường như trong ngọn núi thanh tuyển giống như thanh âm từ Chu Thừa vang lên bên tai. Chu Thừa trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, chính gặp được một cái quen thuộc địa lạnh lạnh khuôn mặt, sư tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Thanh vận như cũng là một bộ lãnh đạm biểu hiện, ngữ khí bằng thẳng, hầu như không có gì chấn động, sợ ngươi ngã chết. Theo ta trở về. À. Chu Thừa biểu hiện một trận kinh ngạc, sau đó gãi đầu một cái. Nói ra, cái kia, sư tỷ, pháp lực của ta không nhanh như vậy tiêu hao hết. Hắn hiểu được thanh vận ý tứ, kỳ thực luyện khí sĩ tại mở ra khí phách sau đó còn có một cái vô hình kiếp nạn, cái kia chính là đối với phi thiên khát vọng. Một ít không có sư thừa, không có trưởng bồi tán tu có lúc liền sẽ vừa ngã vào mặt trên. Đối với tầm thường luyện khí sĩ tới nói, vừa vặn mở ra khí phách, bất kể là pháp lực số lượng vẫn là vững chắc trình độ, cũng còn không đạt tới phi hành tiêu chuẩn. Thế nhưng xuất phát từ bản năng khát vọng, vẫn sẽ có một ít luyện khí sĩ, vừa vặn mở ra khí phách liền bay lên trời lung tung lay động. Có lúc liền sẽ bởi vì pháp lực mất thăng bằng hoặc là pháp lực tiêu hao hết mà đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Thanh vận cũng chính là lo lắng điểm ấy, mới sẽ tới nơi này tìm hắn. Bất quá đây đối với Chu Thừa tới nói, kỳ thực căn bản cũng không tính là gì hạn chế, lại không nói pháp lực của hắn đã vượt qua cùng cấp 15 lần trở lên, cho dù trên không trung đồng bền một ngày đều tiêu hao không xong, hơn nữa bởi vì huyền hoàng chi khí tồn tại, tại mở ra khí phách một phút sau, tu vi của hắn đã hoàn toàn vững chắc. Sư tỷ. Kỳ thực ta tu vi pháp lực đã hoàn toàn củng cố. Chu Thừa đem một đạo pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng lay động ở trong hư không hóa thành một vòng tròn. Đây là pháp lực có thể vận dụng như thường biểu hiện. Người thanh vận biểu hiện có phần kinh ngạc, tựu như cùng vạn niên hàn băng đột nhiên đã hòa tan một điểm, thế nhưng trong nháy mắt nàng liền lại khôi phục yên tĩnh. Thanh vận hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thừa vừa vặn mở ra khí phách, rõ ràng cũng đã thanh pháp lực vững chắc xuống. Người thoáng trầm mặc một hồi, vẫn là trầm giọng nói, vậy cũng phải đi về. Dứt lời, nàng liền dùng cặp kia lạnh lạnh lãnh đạm con mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Chu Thừa. Chu Thừa nhất thời sẽ không có biện pháp, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, được, tuân mệnh, của ta tốt sư tỷ. Hôm sau, tọa vong phong, quá cực lương tràng. Chu Thừa cầm trong tay ỷ thiên kiếm đứng ở giữa quảng trường quá vòng cực trong, mà hắn phía trước 10 trượng địa phương đang đứng ôm ấp trường kiếm Bạch Tinh Hà. Quá vòng cực bên ngoài, là tới nơi này xem cuộc chiến các mạch đệ tử, Thanh Định tự nhiên cũng ở trong đó. Cái này tiểu đạo sĩ hôm nay trong miệng ngậm là một cây vị cổ, hắn ở trong đám người hướng về Chu Thừa phất tay hô, sư huynh, đánh bại hắn, đem hắn đánh cho tơi bời hoa lá, để nếm thử chúng ta Thuần Dương Tông lợi hại. Chu Thừa khinh khẽ vuốt xoa chán đầu, tuy rằng hắn thật cao hứng Thanh Định đưa cho hắn nỗ lực lên tiếp sức, thế nhưng phương này thức cũng thực sự quá lộ liêu chút. Trắng Tinh Hải nghe Thanh Định tiếng la, da mặt vi vi co rút, sắc mặt càng ngày càng lầm chậm, thầm nghĩ trong lòng, kêu đi, gọi đi, xem đến lúc đó là ai thanh ai đánh cho hoa rơi nước chảy. Hừ, tối hôm qua mới mở ra khí phách, xuất hiện đang sợ là liền pháp lực đều không có vững chắc, cũng dám đến cùng ta giao đấu, thực sự là tự tìm lúng túng. Kỳ thực không chỉ có Trắng Tinh Hải có ý nghĩ như thế, Thuần Dương Tông rất nhiều đệ tử cũng có chút bận tâm Chu Thừa, ở trong đám người xì xào bàn tán. Tối hôm qua Kim Hư Phong lưng chừng núi biệt viện dị tượng, chính là Thanh Viễn sư đệ tại mở ra khí phách đi, thanh thế xác thực thập phần hùng vĩ, nhưng này mới một buổi tối công phu, hắn có thể hảo hảo trưởng khống pháp lực sao? Ai, ta cũng là có chút bận tâm à, nhớ lúc đầu ta mở ra khí phách sau đó nhưng là dùng trọn vẹn thời gian một tháng, mới đem pháp lực tu vi hoàn toàn ổn định lại, Thanh Viễn sư đệ vẫn là nóng lòng chút. Đều đừng nói nữa, Thanh Viễn sư đệ cũng là có ý tốt, dù sao cái này Trắng Tinh Hải thực sự có phần hung hăng. Thanh Viễn sư đệ tuổi không lớn lắm, khó tránh khỏi lòng sinh tức giận. Dưới tình huống này, cho dù bại cũng là có thể thông cảm được. Trắng Tinh Hải thần thức hết sức nhạy cảm, tự nhiên là nghe được ngoài sân một số người nghị luận, hắn khỏe miệng có chút nhếch lên, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cười nói, Thanh Viễn sư đệ nếu là cảm thấy vội vàng, ta nhưng chờ ngươi đem pháp lực vững chắc được rồi sau đó lại làm tỉ thí, hoặc là, các loại tu vi của ngươi đuổi theo ta cũng được. Dùng khí phách kỳ viên mãn tu vi khi dễ ngươi khí phách sơ khai. Ta liền tính thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì à. À à. Chu Thừa lắc đầu cười khẽ, duỗi ra ba ngón tay, nói ra, cái nào đến phí lời nhiều như vậy, động thủ chính là, ba chiêu ngươi giải quyết. Chương 175, nghiền ép. Ba chiêu ngươi giải quyết. Ba chiêu ngươi giải quyết. Trắng Tinh Hải sắc mặt do thanh biến tím, cuối cùng trở nên âm trầm cực kỳ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cắn răng nghiến lợi nói với Chu Thừa, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi phải làm sao ba chiêu vượt qua ta? Ẩm. Trắng Tinh Hải dưới chân phát lực, thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện tại Chu Thừa trước mặt, tại tốc độ như vậy dưới, không khí lại là không có phát ra nửa điểm chấn động, hắn đối với kiếm thuật lực đạo cùng quỹ tích trường khống, làm thật có thể nói là rượu tới được đỉnh phong. Khó trách hắn có thể liên tục đánh bại nhiều người như vậy, nhìn thấy Trắng Tinh Hải công kích sau đó Chu Thừa trong lòng rõ ràng, bất quá hắn chính mình cũng không có thất lễ, hơi lướt người đi, cấp tốc bay lượn lui về phía sau. Đem Trắng Tinh Hải cực tốc một kiếm né qua. Ha ha ha. Được, có thể tránh thoát ta một kiếm, còn có chút bản lĩnh. Trắng Tinh Hải hét dài một tiếng, pháp lực mãnh liệt mà ra, trong tay vỏ kiếm vung một cái, hóa thành một vệt sáng hướng về Chu Thừa ném tới. Khí phách kỳ cao thủ ném ra cấp 3 vỏ kiếm, tại pháp lực ra chỉ dưới, thậm chí có phá giang khô uy năng. Vỏ kiếm này mang theo sao chổi rơi xuống xu thế kéo tới, khuấy lên không khí muốn trở thành tuyệt đại cuồng phong, lần này Chu Thừa cũng không hề né tránh. Trong tay ỷ thiên kiếm phong mang nhất chuyển, ánh bạc bắn ra, xuyên qua tầng tầng hư không, trong nháy mắt liền chém thấu bao vây tại trên vỏ kiếm pháp lực, sau đó hơi điểm nhẹ, chính giữa trong vỏ kiếm ương. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vỡ nát truyền đến, vỏ kiếm tại ỷ thiên kiếm công kích, rõ ràng chỉ là được hơi điểm nhẹ liền bắt đầu phá nát gãy vỡ, chỉ là đảo mắt công phu liền thành một đống mảnh vỡ. Cấp 3 thực thể kiếm khí vỏ kiếm cư nhiên bị cấp 2 pháp lực kiếm khí một đòn liền đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mà còn không có đợi ngoài sân vây xem các đệ tử thán phục, chỉ thấy Trắng Tinh Hải thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Chu Thừa bên người. Chiêu thứ nhất, ngươi còn có 2 chiêu cơ hội. Vừa dứt lời, Trắng Tinh Hải ánh kiếm trong tay phân hóa, càng là trong nháy mắt diện hóa ra mấy chục đạo ánh kiếm, bên trên sáng rực triệt triệt chói mắt cực kỳ. Bén nhọn phong mang chỉ là đặt ở nơi nào là có thể đem không khí xé rách. Ồ, coi như không tệ. Chu Thừa ngữ khí nhẹ nhàng mà tán thưởng một câu. Tựa hồ đối với Trắng Tinh Hải công kích không để ý chút nào, đồng thời bước chân nhẹ nhàng, nghiêng người lóe lên rồi cùng Trắng Tinh Hải kéo dài khoảng cách. Nhìn ngươi còn có thể hung hăng đến khi nào? Trắng Tinh Hải ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, trong tay hắn mũi kiếm vung lên, trầm giọng quát khẽ, "Lưu Tinh." Rơi. Cái kia mấy chục đạo ánh kiếm nhất thời hào quang chói lọi, mỗi một đạo đều giống như là từ trên trời giáng xuống giống như sao băng, sau đó đã tập trung vào Chu Thừa như mưa mà rơi. Cái này rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm mỗi một đạo đều là vô cùng cường đại, tương đương với khí phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ một đòn toàn lực, công kích như vậy coi như là Trắng Tinh Hải thi triển ra, đều cảm giác khá là vất vả, một thân pháp lực trong nháy mắt liền tiêu hao hơn ba thành. Hừ, những này ánh kiếm tự xưng một cái cầm cố hành động kiếm trận, lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Trắng Tinh Hải trong lòng cười gằn. Nếu không tránh thoát vậy cũng chỉ có thể gắng đón đỡ, mà dưới cái nhìn của hắn vừa vặn mở ra khí phách chu thừa, căn bản cũng không nhưng có thể đỡ cường đại như vậy mà dạy đặc ánh kiếm công kích. Ngoài sân những kia vây xem đệ tử kiếm đạo lần này tình hình, cũng là có người sốt ruột rồi, vội vàng hướng một bên đối quá cực lớn chàng luận bản phụ trách chấp sự trưởng lão nói ra, trưởng lão, ngươi nhanh xuất thủ cứu cứu Thanh Viễn sư đệ, hắn không ngăn nổi. Chấp sự trưởng lão lại là lắc lắc đầu nói ra, ngươi mà lại muốn nhìn một chút giữa trường lại nói. Tên đệ tử kia một mặt lo lắng nhìn về phía trong sân, sau đó hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Ngạc nhiên nói, chặn, ngăn trở. Rõ ràng chặn lại rồi. Điều này sao có thể? Trắng Tinh Hải bất khả tư nghị nhìn về phía Chu Thừa. Những kia ánh kiếm càng là tại trước mặt đối phương ba thước nơi địa phương hoàn toàn dừng lại, nhiệm những kia ánh kiếm làm sao run rẩy, đều thì không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Thậm chí Chu Thừa liền kiếm đều không có xuất, cứ như vậy giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, liền làm những kia ánh kiếm phảng phất là rơi vào đầm lầy bình thường hoàn toàn không thể tiếp tục tiến lên. Làm sao vậy? Bạch Sư Minh, tiếp tục xuất kiếm a. Ta còn sót lại một chiêu đây này. Chu Thừa cười khanh khách mà nói ra, sau đó bàn tay vung lên, đạo bào tay áo lớn vung dậy, phịch một tiếng liền làm hắn phía trước hư không đột nhiên nổ vang, những kia ánh kiếm rõ ràng trong nháy mắt bị tạc thành vô số quang điểm tung bay. Ngươi, pháp lực của ngươi, làm sao có khả năng? Trắng Tinh Hải thấy thế càng là theo bản năng mà rút lui một bước, hắn nhìn ra Chu Thừa vừa nãy cái kia một cái là như thế nào làm được, cái kia lại là thuần túy pháp lực. Dùng vô cùng mênh mông vô cùng cường đại pháp lực, trực tiếp đem những kia ánh kiếm ngăn trở, sau đó đem pháp lực nổ tung lệnh những kia ánh kiếm nổ thành bột mịn. Nhưng một cái vừa vặn mở ra khí phách ra hỏa, là như thế nào nắm giữ đáng sợ như vậy, thái quá pháp lực, coi như là hắn cái giận này phách kỳ đỉnh phong luyện khí sĩ, đều không có mạnh mẽ như vậy hùng hậu pháp lực. Chu Thừa cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, chậm rãi hướng về Trắng Tinh Hải đi đến, cười nói, pháp lực của ta. Pháp lực của ta làm sao vậy? Bạch sư huynh không phải lại rõ ràng hết mức. Ta tối hôm qua mới vừa vặn mở ra khí phách ra. Không thể, vừa vặn mở ra khí phách luyện khí sĩ làm sao có khả năng có như thế hùng hậu pháp lực. Trắng Tinh Hải một mặt không tin hô, lẽ nào trước ngươi che giấu tu vi? Ngươi cái này hồ giảo man truyền công phu là học của ai? Chu Thừa cười khẽ một câu, bước chân liên tục tiếp tục hướng Trắng Tinh Hải đi đến, đồng thời trong tay Ỷ Thiên kiếm ánh bạc tỏa ra, liền muốn hướng về Bạch Tinh Hà khởi xướng tiến công. Sau khi Chu Thừa khoảng cách Trắng Tinh Hải chỉ có hai trượng thời điểm, Trắng Tinh Hải lại là đột nhiên cười ha ha, sau đó chân dẫm một cái, phịch một tiếng xông lên tận trời, trực tiếp liền bay lên bầu trời. Trắng Tinh Hải chân đạp hư không, mắt nhìn xuống phía dưới Chu Thừa nói ra, tuy rằng không rõ ràng vừa nãy ngươi dùng thủ đoạn gì chặn lại rồi những kia ánh kiếm, nhưng là ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn có thể hay không thể tiếp được. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một chiêu. Trắng Tinh Hải đem trường kiếm nằm ngang ở trước người. Tay trái vê thành kiếm chỉ tại trên lưỡi kiếm xẹt qua, đỏ thấm máu tươi liền trong nháy mắt liền thành trường kiếm bao trùm, sau đó trên thân kiếm liền bắn ra tàn phá lóa mắt hào quang màu đỏ, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hành. Vừa bãi tàn phá bao táp từ bầu trời bên trong tịch quyển nhi dưới, dường như vô số chuôi đao thép cắt không khí, phát ra vô số chói tai tiếng hí. Bao táp rơi vào quá vòng cực trên mặt đất, bong bong vang lên, dường như sắt thép va chạm bình thường. Hào hào hào. Cuồng phong thanh âm, kiếm khí thanh âm, tiếng hí đan xen vào nhau, Trắng Tinh Hải đưa hắn thanh này đã trở nên huyết hồng trường kiếm chỉ hướng Chu Thừa, trầm giọng nói, ta xem ngươi, phải như thế nào đi chặn. Giữa bầu trời bạch vân tan hết, cuồng phong tăng vọt hội tụ tại một chỗ, tạo thành một thanh lớn vô cùng, có thể nói là thông thiên triệt địa báo táp cử kiếm. Thiên phong pha vân, đây là bạch vân thành thiên vân kiếm chủ tại thất giai thần khí bên trong nộ đi ra ngoài kiếm quyết. Cuồng phong bừa bãi tàn phá, bầu trời hí lên, thậm chí ở đây bên ngoài quan sát trong các đệ tử. Anh phách kỳ trở xuống cũng là được thổi ngã trái ngã phải. Chu Thừa lại là sừng sững bất động, tay trái hư nắm, đồ long đao đột nhiên liền xuất hiện tại trong tay, sau đó hắn ngoác miệng ra. Giống. Một tiếng rung trời giống to ầm ầm nổ vang, mênh mông quảng đại pháp lực dường như giang hà chạy ngược giống như bạo phát, dường như ước vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Lấy Chu Thừa làm trung tâm, toàn bộ quá vòng cực bên trong khí lưu cũng như cùng như sóng biển sôi trào, dường như cụ như gió gào thét mà lên. Giữa bầu trời bao táp cử kiếm trong nháy mắt liền bị đánh tan, liền Trắng Tinh Hải chính mình cũng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, sởn cả tóc gáy, phảng phất thiên băng địa liệt y hệt cảm giác được trực tiếp tràn vào trong thần thức, trực tiếp liền làm pháp lực của hắn bạo bước đi. Ầm. Pháp lực mất thăng bằng Trắng Tinh Hải từ trên trời ngã rơi xuống đất, tuy rằng trùng kích như thế lực vẫn chưa thể té bị thương hắn, thế nhưng là khiến tạm thời khó mà điều động trong cơ thể pháp lực, hiển nhiên là không có tiếp tục giao đấu khả năng. Lần này luận bàn đã là không có huyền nghiệm, toàn bộ hành trình Trắng Tinh Hải thậm chí ngay cả Chu Thừa góc áo đều không có đụng tới dù cho một cái này hoàn toàn không giống như là một cảnh giới giao đấu, càng giống là Chu Thừa tại một phương diện nghiền ép. Chu Thừa chậm rãi đi tới Trắng Tinh Hải trước người, đem Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đồng thời nhắm ngay hắn, nói ra, Bạch Sư Minh, vừa vặn ba chiêu, không nhiều cũng không thiếu nha. Ta nghĩ lần này hẳn có thể chứng minh, ta Thuần Dương đệ tử cũng không phải quá nhiễu, cũng không phải chỉ là hư danh đi nha. Trắng Tinh Hải hiện tại như cũng là đầu nào choáng váng, còn có chút mơ hồ, thế nhưng được Chu Thừa lời này một kích, nhất thời liền tỉnh táo lại, ngươi bất quá là... Ẩm. Trắng Tinh Hải đột nhiên liền cảm giác mình cái trán tê dần, mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi ý thức. Ngươi cái gì ngươi, ngủ đi thôi. Chu Thừa cũng không có tâm tư tiếp tục nghe ra hỏa này ngụy biện, thế là trực tiếp liền vận chuyển pháp lực, dùng Đồ Long đao sống dao đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Chương 176, Kim Quang Tường Vân. Kim Hư đỉnh núi, Vân Hải bên bờ. Hoài Chân đạo nhân đối mặt với tọa vong phong phương hướng, đối bên người Kim Hư chân nhân nói, "Sư tôn, ngươi xem ta đệ tử này làm sao?" Kim Hư chân người vướt ve râu mép, mỉm cười nói, "Rất có ngươi lúc còn trẻ phong độ." "Ha ha ha, sư tôn thực sự là khen ngợi giá." Hoài Chân đạo nhân vung tay lên một cái, tại trong mây cắt một đám mây, cười nói, "Nếu sư tôn như vậy xem trọng hắn, sẽ không tiễn chút lễ vật sao? Ngươi nha, vẫn là như vậy sủng ái đệ tử của mình." Kim Hư chân nhân tướng Bạch Vân tiếp nhận, nhẹ nhàng ở phía trên phất qua, mây trắng này nhất thời liền ngưng tụ thành một mảnh hiện ra hoánh ánh kim quang tường vân. "Ta chịu được sư tôn đại ân, tự nhiên cũng phải thiện chờ đệ tử của mình, bằng không làm sao có thể xứng đáng bọn hắn sư tôn danh xưng này." Hoài Chân đạo nhân đem tường vân tiếp nhận, sau đó liền ném về phía tọa vong phong quá cực lơn tràng. Kim Hư chân người lắc đầu khinh cười vài tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, "Hoài Chân, hôm qua ta đi vào Thường Thủy tra xét, phát hiện nơi đó phong cấm đã tiêu tan, hẳn là tại hơn một tháng trước đây." Hoài Chân đạo nhân nghe vậy hơi sững sờ, trầm ngâm nói, "Phong cấm tiêu tan? Nói như vậy cái kia người Nguyên Anh kỳ tiên đạo tu sĩ đã chạy ra ngoài. Đứa kia là ma đạo tu sĩ, có từng lại tạo sát nghiệt. Đích thật là chạy ra, hơn nữa còn đoạt xá một tên luyện khí sĩ." Kim Hư thật ánh mắt của người rời về phía tọa vong phong, cười nói, "Bất quá chả không tới kịp giết chóc, đã bị ngươi đệ tử này cho chém giết." "Ha ha, đụng với Thanh Viễn chính là hắn vận khí không tốt." Hoài Chân đạo nhân thoải mái cười nói, lập tức rồi lại thở dài, khí hư nói, "Trong nháy mắt, đã 300 năm nữa à?" Kim Hư chân nhân nói, "Ngươi đệ tử này, hẳn là gặp 300 năm trước Hoài Chân rồi, hắn nếu là hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng tốt làm sao trả lời." Hoài Chân đạo nhân cười nói, "Như thực nói rồi chính là, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, 300 năm trôi qua, nhớ rõ ta người hay là có mấy cái, ta cũng không cần thiết đi lừa gạt chính mình đệ tử." Kim Hư chân người cũng là thoải mái cười nói, "Ha ha ha, ngươi vẫn là như vậy ngay thẳng tính tình, dù cho đi qua 300 năm, dù cho bái vào môn hạ ta, cũng là không có bất kỳ thay đổi." Chu Thừa tại đem Bạch Tinh Hà sau khi đánh bại, liền bị một đám sư huynh sư đệ chen chúc lên, trong tay còn bị Thanh Định nhét vào hai cái vịt cổ, tiểu tử kia mị kỳ danh viết thắng lợi phần thưởng. Hơn nữa Chu Thừa chú ý tới tại đây quần sư huynh sư đệ ở ngoài, tựa hồ còn có một quần sư tỷ các sư muội tại mắt nhìn chằm chằm, e sợ các loại các sư huynh sư đệ rời đi, liền muốn đổi các nàng vây quanh rồi. Cái này thật sự là bởi vì Chu Thừa 2-3 lần đánh bại Bạch Tinh Hà, thật sự là cho bọn họ xả được cơn giận, mấy ngày nay khi thắng khi bại. Lại ôn hòa mọi người sẽ bị đánh ra tức giận. "Ai, các ngươi nhìn. Đó là cái gì?" Đột nhiên dùng người chỉ vào bầu trời hô lên, mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa màu vàng tường vân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Chu Thừa đỉnh đầu. Chẳng lẽ là có trưởng bối ban cho Thanh Viễn sư đệ khen thưởng? Một tên đệ tử suy đoán nói. Còn lại mọi người cũng là gật đầu liên tục, dưới cái nhìn của bọn họ Chu Thừa đem Bạch Tinh Hà đánh bại, đích thật là hẳn là thu được chút tưởng thưởng. Chu Thừa tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này đóa tường vân. Hắn chính tâm lý kỳ quái, sau đó cũng cảm giác được một tia thần thức từ tường vân bên trong truyền ra. Là Hoài Chân đạo nhân thanh âm. "Đây là ngươi sư tổ đưa tưởng thưởng của ngươi, về sau hảo hảo tu luyện, tăng cường thực lực, vi sư sẽ tiếp tục vì ngươi đi lấy muôn thưởng." "Sư tổ, Kim Hư chân người cho phần thưởng của ta." Chu Thừa theo bản năng mà nhìn một chút như trước ngất xỉu trên mặt đất Bạch Tinh Hà, sẽ không phải bởi vì đánh bại hàng này đi. Chu Thừa dùng thần thức đem cái này nhiều tường vân cảm ứng một thoáng, sau đó suýt chút nữa được đồ vật công năng nhanh chóng mù mắt. Kim Quang Tường Vân, cấp 4 thần khí. Do Kim Hư Vân Biển Chi Thủy Vân luyện chế mà thành, có thể phi hành tốc độ cao, nhanh nhất có thể đạt tới linh tuệ cảnh đỉnh phong trình độ. Nhiều nhất nhưng tài hai người. Chuyện này quả thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị chạy trốn lợi khí a. Chu Thừa trong lòng cảm khái không thôi, bất quá hắn đột nhiên lại cảm giác cái này Tường Vân tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Sư tỷ, ngày hôm qua Thanh Vận Đằng Vân mà lên chỗ đạp Tường Vân, tựa hồ chính là cái này dáng vẻ. Lẽ nào sư tôn là muốn cho môn hạ của mình đệ tử tất cả đều phối hợp một cái khoản Tường Vân sao? Tuy rằng kim quang này Tường Vân thật sự làm thực dụng, thế nhưng theo Chu Thừa đạp ở bên trên phi hành, luôn có một loại kỳ quái tức coi cảm giác, mình cũng không có đuôi cũng không có như ý bổng. Chu Thừa lắc lắc đầu, thanh những thứ ngổn ngang kia ý nghĩa vứt ra ngoài, sau đó mặt hướng Kim Hư Phong phương hướng hành lễ nói, đa tạ sư tổ, sư tôn. Sau đó Chu Thừa rồi hướng bên cạnh những này đồng môn nói ra, chư vị sư huynh, ta còn muốn đi luyện chế bản mệnh thần khí, không tốt chỉ hoãn, hay đi về trước rồi. Chu Thừa cũng đã đem lý do này mang ra ngoài, mọi người tự nhiên là sẽ không lại làm ngăn cản, thế là Chu Thừa liền leo lên Kim Quang Tường Vân. Sư huynh, đưa ta một chuyến, ta biết, vật này có thể tải hai người. Thanh Định Nhai Vịt Cổ cũng bay lên Tường Vân. Chu Thừa nghi hoặc mà nhìn xem Tình Định một mắt, ánh mắt này giống như là hỏi lại, ngươi là làm sao mà biết được. Bất quá Chu Thừa vẫn không có đi hỏi loại này không sao cả sự tình, để trước đem Thanh Định đuổi về Linh Hư Phong, mới trở lại Kim Hư Phong lưng chừng núi biệt viện. Mới vừa vào viện, Chu Thừa liền gặp được Thanh Vận, như cũng là bộ kia lạnh lạnh biểu hiện. Bất quá Chu Thừa đối với cái này cũng sớm đã quen thuộc, cũng biết mình vị sư tỷ này vốn là tính tình, đi tới hỏi, sư tỷ, ngươi biết Kim Quang này Tường Vân là chuyện gì xảy ra sao? Thanh Vận nhìn một chút Kim Quang Tường Vân, nói ra, gần nhất Thái Hư Môn có chỗ dị động, sư tôn có chút bận tâm, liền để sư tổ luyện chế hai cái thích hợp chúng ta sử dụng bỏ chạy thần khí. Thái Hư Môn. Chu Thừa nghe vậy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, môn phái này nhưng là Thuần Dương Tông tự địch, hai phái đệ tử chỉ cần gặp mặt, tất phân sinh tử. Thanh Vận một chữ quý như vàng, trầm giọng nói, cẩn thận nhiều hơn. Chu Thừa gật đầu nói, sư tỷ cũng phải cẩn thận, anh hoa bảng thứ hai sinh tử chân tiên, dễ dàng hơn trêu chọc tập kích. Thanh Vận nói ra, không sao, bọn hắn không làm gì được ta. Cẩn thận treo thuyền đi được vạn năm. Chu Thừa nghiêm nghị nói ra. Thanh Vận gật gật đầu. Đánh bại Bạch Tinh Hà sau đó lại là ba ngày đi qua, sớm tại ngày thứ nhất bên trong, Bạch Tinh Hà liền chính mình lặng lẽ rời khỏi Thuần Dương Tông, mà trong ba ngày qua, Chu Thừa nhưng là một mực tại điều hòa tự thân pháp lực cùng thần thức, tranh thủ để cho mình đạt đến trạng thái cao nhất. Thái Hư Quy Tàng độ khó luyện chế thực sự quá cao, tài liệu cũng là cực độ phức tạp cùng quý giá, hắn nhất định phải toàn bộ tinh thần rót vào địa đi luyện chế mới được. Ngay hôm đó, hắn tinh khí thần đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, đem tài liệu, đồ phổ, các loại đan dược tất yếu đồ dùng sau khi chuẩn bị xong, hắn liền bước lên Kim Quang Tường Vân, hướng về Linh Hư Phong mà đi. Ở trước đó hắn đã hướng về Linh Hư Phong xin được rồi luyện chế nơi. Đợt, có chút tạp văn, chỉ viết 4 trường, thực sự xin lỗi, thiếu nợ canh 1. Hôm nay bình thường đổi mới như cũng là 5 canh, tác giả Quân nỗ lực đúng giờ viết ra. Chương 177, Thái Hư Quy Tàng ao ở. Linh Hư Phong là Thuần Dương Tông khí tông một mạch, am hiểu luyện chế đan dược cùng thực thể thần khí. Nơi này rèn đúc đài tuy rằng không bằng những truyền thừa kia mấy vạn năm, thậm chí từ thượng cổ truyền lưu đến nay tông môn thế gia, nhưng là cùng Thuần Dương Tông tự thân hồn phách pháp lực khá là phù hợp. Bất kể là tu luyện Thái Hư Vô Cực Đạo, hay là tu luyện Tử Hà Thiên Tiên Đạo, đều có thể ở nơi này tìm tới vừa lòng rèn đúc đài sau đó luyện chế thần khí. Linh Hư Phong rèn đúc đài phân có 9 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có được cùng với đối ứng chú khí điện, trong điện có phụ trách quản lý khu vực nội rèn đúc đài chấp sự. Bây giờ tại Chu Thừa trước mặt là một gã nhìn lên hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, là ôm ấp chữ lót đệ tử, có linh tuệ phách viên mãn tu vi, chính là mảnh này rèn đúc đài khu vực chấp sự. Tuy rằng Chu Thừa trước đó liền làm xong xin, thế nhưng yếu chấp sự dẫn dắt mới có thể đi vào rèn đúc đài. Ngươi lựa chọn là người chữ giáp nhất phẩm rèn đúc đài. Gã chấp sự này nhìn một chút Chu Thừa đưa cho hắn thẻ ngọc, hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Thừa, nói ra, lấy tu vi của ngươi, tựa hồ chả không cách nào cố gắng vận dụng chỗ này rèn đúc đài. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là yếu luyện chế bản mệnh thần khí, việc này liên quan đến ngươi tự thân tu luyện, vẫn là không muốn miễn cưỡng tốt. Ta kiến nghị ngươi lựa chọn đinh tam phẩm rèn đúc đài. Gã chấp sự này tuy rằng hoài nghi Chu Thừa pháp lực, nhưng trên thực tế cũng là tốt bụng, lo lắng hắn sẽ bởi vì pháp lực không đủ mà đang luyện chế thần khí trong quá trình không may xuất hiện. Dù sao bình thường mà nói, nhân tự giáp nhất phẩm rèn đúc đài là khí phách kỳ viên mãn luyện khí sĩ mới có đầy đủ pháp lực sử dụng. Chu Thừa nghe vậy đồng dạng là hơi kinh ngạc nhìn xem gã chấp sự này, đúc khí thân thỉnh trong tài liệu nhưng là có thân phận của hắn đánh dấu. Bây giờ Chu Thanh Viễn danh tự này tại Thuần Dương Tông bên trong đã truyền ra, chỗ đại biểu chính là pháp lực cực độ hùng hậu, là vượt xa cùng cấp luyện khí sĩ mênh mông pháp lực, thế nhưng trước mắt gã chấp sự này tựa hồ cũng không rõ ràng điểm này. Mạo muội hỏi một câu, ngài có bao lâu không có xuất cái này chú khí điện? Chu Thừa nhẹ giọng hỏi. Hả? Sao lại nói lời ấy? Chấp sự ở khẽ một câu. Nhưng vẫn là hồi đáp, ước chừng có 3 năm đi nha, luyện chế cỡ lớn cấp 5 thần khí thời gian thật là dài ra chút. Quả nhiên là như vậy. Chu Thừa thở ra một hơi nói ra, sư thúc, ta đã quyết định, hay là dùng nhân tự giáp nhất phẩm rèn đúc đài. Thái hư quy tàng tài liệu luyện chế bên trong có bát giai kỳ chân, ít nhất cũng phải nhân tự giáp nhất phẩm rèn đúc đài hỏa diễm mới có thể đem hắn nung nấu. Chấp sự hơi chút trầm mặc, có phần thất vọng nói với Chu Thừa, tuy rằng ta không hy vọng người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời. Nhưng đây là của ngươi lựa chọn, linh hư luyện khí đường thủ tọa cũng đã thông qua ngươi xin, ta tự là không thể nào can thiệp, nguyện ngươi có thể thành công đi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Chu Thừa nghe được xuất, vị chấp sự này căn bản cũng không cho là hắn lần này có thể thành công rèn đúc xuất thần khí. Bất quá Chu Thừa cũng không có giải thích cần phải, kính xin sư thúc mang ta đi rèn đúc đài đi. Ta sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Chấp sự trầm giọng nói, đồng thời nhất cổ pháp lực từ trong tay của hắn tác dụng. Đè xuống trước mặt trên bàn, lập tức chỉ thấy Chu Thừa dưới chân của xuất hiện một vệt kim quang trận pháp. Bên trên pháp ly đan dệt lệnh không gian cũng hơi vặn mèo, đây là cự ly ngắn truyền tống pháp trận. Cái kia liền đa tạ sư thúc rồi. Chu Thừa gật đầu cười nói, sau đó kim quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là lắc lắc đầu, vẻ mặt lại khôi phục kiên tĩnh. Phất tay ở trên bàn triển khai một tấm dài 3 thước rộng thần khí bản thiết kế, tiếp tục nghiên cứu lên. Bầu trời tuyết trắng, đại địa đen nhánh, tại tương phản mãnh liệt này trong lúc đó là yên tĩnh. Thần thức cảm ứng trong vòng phương viên trăm dặm, không có vật gì. Đây chính là nhân tự giáp nhất phẩm rèn đúc đài. Mặc dù là bị kêu là rèn đúc đài, nhưng trên thực tế lại là có thần quân chỗ khai thác hư không bí cảnh. Là một không gian riêng biệt. Chỗ này không gian trải qua các loại tài liệu luyện chế, được khắc họa lên phụ trợ luyện khí chế tạo pháp lý đạo vận, lại bị sáp nhập vào cùng với cấp bậc đối ứng với nhau hỏa diễm, có thể nói là một cái chuyên môn dùng để chế tạo thần khí. Đã sớm nghe nói cái này đúc khí giữa đài diện mạo đặc dị, khô khan mà đơn điệu. Không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Chu Thừa cười khẽ một tiếng, sau đó đem luyện chế Thái Hư Quy Tàng cần thiết rất nhiều thiên tài địa bảo lấy ra. Không linh thạch, đoạn không thần thạch, trọng nguyên châu, hóa hư tia, thái nguyên hỏa tinh, đạo nguyên tuyển, thiên diễn thần thạch, khoảng không ẩn linh tinh. Chư nhiều người hoa cả mắt thiên tài địa bảo ngay ngắn trật tự địa sắp xếp đã đến Chu Thừa trước mặt. Trong đó có cấp 3 phổ thông linh vật, cũng có thất giai, bát giai kỳ chân hiếm thế. Chu Thừa đoán chừng chỉ là những tài liệu này cũng đủ để tại chư thiên luân hồi giới chủ nơi nào đổi được mấy vạn thiện công rồi. Bất quá tạ do những tài liệu này luyện chế mà thành Thái Hư Quy Tàng, cũng là hết sức khiến Chu Thừa mong đợi. Căn cứ hắn cùng với Diệp Quân Ngọc đoán chừng, tại Thái Hư Quy Tàng phụ trợ dưới, chỉ cần hắn dùng pháp lực ngưng luyện thần khí, liền sẽ đạt tới pháp lực thần khí cùng thực thể thần khí hòa vào nhau trình độ, lại tăng thêm chế phổ sư tự thân đối thần khí ở tăng cao, gần như có thể mang thần khí ở trực tiếp tăng lên sắp tới cấp 1. Đến lúc đó, cho dù hắn ngưng luyện chính là cấp 2 thần khí, cũng có thể đạt đến có thể so với trung phẩm cấp 3 thần khí trình độ. Đây đối với bất kỳ luyện khí sĩ tới nói đều là một cái ưu thế cực lớn, mà đối với Chu Thừa mà nói, đây quả thực là khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng cường mấy lần thần khí. Đại đa số luyện khí sĩ tiếp xúc được thần khí phổ là có hạn, coi như là quy chân tông sư, thậm chí địa hồn thần quân, cũng chưa chắc cảm ngộ qua 100 kiện trở lên cấp 2 thần khí phổ, nhưng Chu Thừa không giống, hắn có được vô tận thần khí phổ. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, có khả năng ngưng luyện thần khí chính là vô cùng vô tận. Coi như là hắn tu vi bây giờ, đều có thể trong nháy mắt ngưng luyện ra 120 kiện cấp 2 thần khí, còn nếu là có Thái Hư Quy Tàng gia chỉ phụ trợ, những này thần khí liền đều đem có được cấp 3 ở. 120 kiện cấp 3 thần khí toàn lực anh kích dưới, coi như là anh phách kỳ tiểu thành luyện khí sĩ đều là chắc chắn phải chết, hơn nữa là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, hoàn toàn không thấy số lượng chênh lệch. Thật là khiến người chờ mong a. Chu Thừa hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, trong tay pháp lực phun trào, ấn quyết biến hóa, lập tức chỉ thấy cái này toàn bộ rèn đúc đài không gian bắt đầu khẽ run, từng sợi màu đỏ tươi hỏa quang từ trong hư không lộ ra, hội tụ ở giữa không trung, tạo thành một cái cự đại ngọn lửa. Quá diệu nguyên linh thần hỏa, đây là duy nhất có thể được khí phách kỳ luyện khí sĩ xúc động thần hỏa, có thể đem bát giai kỳ chân thần thiết nung nấu địa hoàn mỹ không một tí vết. Lập tức lại có lò nung, thần búa, thần đao, tôi khí chỉ các loại luyện khí cần thiết thần khí xuất hiện ở trong hư không, mặc người sử dụng. Chu Thừa ấn quyết trong tay biến hóa, bắt đầu đem tài liệu dựa theo nhất định trình tự tập trung vào quá diệu nguyên linh thần hỏa bên trong, đồng thời điều khiển thần khí điều hòa bốn phía thiên địa nguyên khí cùng đạo vận pháp lý. Thủ pháp của hắn thành thạo cực kỳ, lại như cùng là kinh nghiệm phong phú chú khí sư, trình độ loại này tại tiên đạo hoặc là võ đạo bên trong, cũng phải cần năm này tháng nọ khổ luyện năng lực đạt đến. Mà luyện khí sĩ sở dĩ là luyện khí sĩ, chính là bởi vì tại cảm ngộ thần khí phổ ngưng luyện thần khí đồng thời, là có thể đem rất nhiều thần khí rèn đúc phương pháp nhưng tại trong lòng, đồng thời thi triển ra không chút nào trúc trắc. Chương 178, thần khí thành. Khoảng không ẩn linh tinh vì tài, dung thiên diễn thần thạch vào trong đó, hóa hư tia giảng buộc hư không, trọng nguyên châu dẫn dắt đạo vận pháp lý, hàn ngọc tuyền rèn luyện kỳ hình, đạo nguyên tuyển chỉnh hợp thái hư khí. Chu Thừa trong miệng tự lẩm bẩm, những thứ này đều là thái hư quy tàng luyện chế lý niệm, mỗi một phần tài liệu đều là mỗi người đều mang khí dụng, tại quá diệu nguyên linh thần hỏa nung nấu dưới, những thiên tài địa bảo này bắt đầu chỉnh hợp hòa vào nhau, dần dần trở nên liền thành một khối. Lò nung cái nắp đã mở ra, thỉnh thoảng có hòa tan nước thép được rót vào trong đó cô đọng thành hình, rèn luyện trong ao cũng đổ đầy hàn ngọc tuyển, khi thì có linh quang tiến vào, bốc lên mịt mở bạch khí. Chu Thừa trong cơ thể pháp lực khuấy động cuồn cuộn, thần thức nguyên chuyển không thôi, toàn bộ tinh thần chăm chú xúc động thần hỏa, điều khiển thần khí, tuy rằng hắn đối luyện chế thái hư quy tàng cực có lòng tin, nhưng cuối cùng là cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, cho dù có 10 phần nắm chặt, cũng phải cẩn thận đối xử, không thể xem thường. Mà ở hắn luyện chế thần khí đồng thời, hắn mi tâm cửa trước bên trong óc cũng bắt đầu có ngày địa pháp lý hội tụ, dần dần cùng pháp lực của hắn cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái nào đó không thể trang sự vật. Đây là hắn bản mệnh thần khí đạo vận, cũng là hắn về sau tu luyện căn bản. Luyện khí sĩ bản mệnh thần khí có thể không chỉ là yếu luyện chế thực thể thần khí, đồng dạng cũng là phải căn cứ chính mình trước đó đối thần khí đạo vận thể ngộ, đến cấu kiện tự thân bản mệnh thần khí đạo vận pháp lý. Mà trong quá trình này, luyện khí sĩ ở trước đó cảm ngộ thần khí phổ càng nhiều, càng cương đại, như vậy bản mệnh thần khí ở cũng lại càng lớn, hắn bản thân cụ bị đạo vận pháp lý cũng sẽ càng cương đại. Cái này cũng là thiên hạ thế gia tông môn, đối có thể tại khí phách kỳ trước đó, liền cảm ngộ đến cửu giai thần khí đạo vận đệ tử cực kỳ coi trọng một trong những nguyên nhân. Chính như Chu Thừa lúc này như vậy, cửa trước trong óc, bản mệnh thần khí xây dựng thời gian, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vận chuyển lại. Từng sợi huyền hoàng chi khí tỏa khắp, tử hư thiên tiên kiếm vi vi rung động, một loại hồng mông khai thác, bao la muôn vàng khí tức hiện hiện ra. Cái này hai đạo khí tức lẫn nhau khuấy động chiếu rọi, sau đó đồng thời sáp nhập vào Chu Thừa bản mệnh thần khí đạo vận pháp lý bên trong. Thái hư quy tàng cuối cùng hình thái là luyện thành một vùng thế giới, bởi vậy Hồng Ngông Tử Hà có khai thác tâm ý thái hư khí diễn thiên địa vạn tượng, huyền hoàng chi khí chấn áp hư không, chuyện này đối với cùng thái hư quy tàng tới nói đều là cực có tác dụng. Ông ngong ngong. Theo thái hư quy tàng dần dần thành hình, toàn bộ rèn đúc đài trong không gian phát ra trầm thấp rung động thanh âm, nguyên khí hội tụ, đạo vận ngưng tụ, rất nhiều dùng để chế tạo thần khí dồn dập nổi lên kim quang, uy thế như vậy khí tức thậm chí xuyên thấu qua hư không, lan tràn đến bên ngoài chú khí điện bên trong. Bởi vì luyện khí sĩ rèn đúc thần khí thường thường yếu cầu thông thiên địa, cho nên rèn đúc đài không gian cùng ngoại giới thiên địa cũng chưa hề hoàn toàn ngăn cách. Tại thái hư quy tàng khí tức lộ ra rèn đúc đài trong nháy mắt, phía ngoài chấp sự liền cảm ứng được. Nguyên bản chính hết sức chuyên chú nghiên cứu luyện khí bản vẽ chấp sự biểu hiện cứng đờ, đồng nhiên ấn lại bản liền đứng lên, thấp giọng tự nói, luồng hơi thở này là cấp 3 thần khí. Không đúng. Cấp 3 thần khí khí tức làm sao có khả năng lan tràn xuất rèn đúc đài không gian, cũng sẽ không có như vậy huyền ảo thâm thúy, không thể miêu tả đạo vận khí tức. Chỉ là cảm ngộ hơi thở này bên trong đan dệt pháp cùng lý, gần giống như nhìn thấy trời đất mở ra bình thường. Chấp sự thần thức khuyết tán ra đến, đi truy tầm luồng hơi thở này đầu nguồn vị trí, trong lòng âm thầm suy đoán nói, bây giờ bản này khu vực rèn đúc giữa đài. Tu vi tối cao chính là hai tên thiên trùng cảnh luyện khí sĩ, chẳng lẽ là bọn hắn? Nhưng khi chấp sự thậm chí thật sự tìm được khí tức đầu nguồn sau đó lại là cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhân tự giáp nhất phẩm rèn đúc đài, là cái kia Chu Thanh Viễn, điều này sao có thể? Hắn bất quá là khí phách sơ khai tu vi. Hẳn là liền xúc động quá diệu nguyên linh thần hỏa đều miễn cưỡng, làm sao có khả năng rèn đúc xuất như vậy huyền diệu mạnh mẽ thần khí. Chấp sự biểu hiện trở nên vô cùng kinh ngạc, bây giờ loại hiện tượng này dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là không hợp với lẽ thường sự tình. Nếu như rèn đúc kiện thần khí này người kia là một vị thiên trùng cảnh luyện khí sĩ, chấp sự có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ kính phục. Nếu là trung su cảnh luyện khí sĩ, hắn sẽ cảm giác mình tìm tới con đường phía trước. Nhưng là một gã khí phách sơ khai luyện khí sĩ đúc thành thần khí, lại có thể nắm giữ loại khí tức này, thật sự là làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá hắn dù sao cũng là đã mở ra linh tuệ phách luyện khí sĩ, từ hồn phách trên bản chất mà nói đã là đạt được nhất định siêu thoát, tâm tính tự nhiên không phải người thường có thể so với. tại khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó hắn vẫn là vớt lên nỗi lòng của chính mình lệnh chính mình bình tĩnh lại. Không biết, là cái dạng gì bản mệnh thần khí, vẹn vẹn cấp 3 mới có hiệu quả như thế. Chấp sự dùng ánh mắt mong chờ nhìn một chút hướng về phía rèn đúc đài vị trí. Cái này cùng trước hắn không coi trọng Chu Thừa thái độ so với, hoàn toàn là một cái khác cực đoan, quả thực chính là một trời một vực. Ha 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 ha. Linh hư trên đỉnh núi đột nhiên vang lên một trận giàn mua, lại có vẻ trung khí 10 phần tiếng cười. A, sư tổ, ngươi làm sao đột nhiên cười? Thanh Định gầm mấy cái cánh gà, nghi hoặc không hiểu hướng về trước mặt lao giả hỏi. Lao giả này tự nhiên chính là Thuần Dương Tông 4 vị thần quân một trong linh hư chân nhân, hắn nhìn lên so với Ngọc Hư Thiên Tôn còn muốn giàn mua một ít, mặc trên người trắng thuần đạo bảo, khuôn mặt hiền lành, nhìn lên thập phần hòa ái. Linh hư chân nhân chỉ bên dưới ngọn núi, mỉm cười nói, Thanh Viễn, rất tốt, tốt lắm lắm. Tuy rằng Thanh Định không rõ linh hư chân nhân cụ thể là nói phương diện kia, thế nhưng hắn tin tưởng nghe được Thanh Viễn hai chữ, thế là liền nặng nề gật gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên, sư huynh của ta khá tốt. Ha 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 ha. Linh hư chân nhân lại là một trận thoải mái cười to. Chú khí điện bên trong, Chu Thừa trôi nổi ở giữa không trung, đối trước mặt chấp sự mỉm cười nói, sư thúc, đợi lâu. Chấp sự gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra, có thể hay không cho ta biểu diễn một lượt ngươi luyện chế thần khí uy năng. Hắn là một cái điển hình si mê với đúc khí luyện khí sĩ, từ hắn có thể vì đúc khí 3 năm không ra chú khí điện liền có thể thấy được chút ít, đương nhiên sẽ không buông tha kiến thức huyền diệu thần khí cơ hội. Chu Thừa cũng đang muốn cơ hội diễn luyện một cái thần kỳ diệu dụng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên có thể, bất quá kính xin sư thúc không nên quá qua ngạc nhiên. Bây giờ Thái Hư Quy Tàng đã thành, thực thể thần khí cùng trong óc pháp lực thần khí, cùng với đạo vận pháp lý dung hợp, hóa thành vô hình vô chất huyền diệu trạng thái, nhưng nếu muốn khiến hắn hiện hiện ra, cũng chỉ tại vừa nghĩ. Chu Thừa sau lưng nổi lên kim quang, trong đó mơ hồ có thể thấy được Tử Hà Thái Hư tràn ngập, lại có huyền hoàng nhị khí khiến vùng hư không này trở nên vô cùng ổn định. Ong ong, bong bong bong, từng đạo rung động tiếng vang lên, càng nhiều hơn còn có sắt thép va chạm thanh âm, Chu Thừa sau lưng bắt đầu có vàng kim vòng sáng xuất hiện, mới đầu chỉ là 2-3 cái, là 5 cái, 10 cái, 50, 80 càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là có đem hơn 100 cái kim sắc quang vòng xuất hiện, đem Chu Thừa sau lưng vùng hư không đó hoàn toàn bao trùm. Cái này loẹt loẹt lóa mắt kim quang đã đem chú khí điện hoàn toàn rọi sáng, theo Chu Thừa nhẹ nhàng về phía trước phất tay. Những kia kim sắc quang trong vòng liền như là sóng nước, nổi lên từng đợt sóng gợn, sau đó chỉ thấy vô cùng phong mang hiện ra, liền không khí bốn phía cũng bắt đầu hí lên. Đao thương kiếm kích, phủ Việt câu xoa, kính đỉnh thác ấn, phủ châu bát hoàn các loại hơn 100 kiện thần khí, từ những kia kim sắc quang trong vòng xung ra. Chấp sự sững sờ nhìn xem giữa không trung bóng người và nóng, lấy hắn linh tuệ cảnh tu vi đỉnh cao rõ ràng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, những thứ này. Rõ ràng toàn bộ đều là thần khí. Chương 179, chuyển kiếp thần quân. Chu Thừa nhẹ nhàng phất tay, cái này hơn 100 kiện thần khí liền toàn bộ hóa thành kim quang tung bay, những kia kim sắc quang trước cũng dần dần tản ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, thẳng đến Chu Thừa rơi xuống đất mới hoàn toàn biến mất. Sư thúc, đây chính là ta bản mệnh thần khí, Thái Hư Quy Tàng. Chu Thừa cười khanh khách địa nói với chấp sự. Kỳ thực hắn vừa nãy biểu diễn Thái Hư Quy Tàng thời điểm, vẫn có giữ lại, hơn nữa là bảo lưu lại rất lớn một phần. Cái kia hơn 100 kiện thần khí cũng không phải cấp 2, mà là cấp 1 thần khí, lấy hắn bây giờ pháp lực, nếu như toàn lực hành động, có thể trong nháy mắt ngưng luyện hơn 800 kiện cấp 1 thần khí. Chấp sự tựa hồ như cũng là có phần hoảng hốt, một lát mới phục hồi tinh thần lại, trực tiếp liền tóm lấy Chu Thừa vai, nói ra, Thái Hư Quy Tàng, Thái Hư, không sai, ta vừa nãy cảm ứng được Thái Hư khí cùng Tử Hà lực lượng, ngươi cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên Kiếm. Sư thúc, ngươi... Có thể hay không trước tiên thả ta ra? Chu Thừa được chấp sự cái này chảo thoáng một phát nhe răng trợn mắt, linh tuệ cảnh đỉnh phong luyện khí sĩ, chỉ là sức mạnh của thân thể cũng đủ để vỡ ra khô, khai sơn phá thạch rồi. Thực sự xin lỗi. Chấp sự vội vã buông tay, lùi lại mấy bước, chê cười nói, cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên Kiếm là ta suốt đời ước nguyện, chỉ có thể ở đằng kia lúc đầu một lần sau khi thất bại, cục lại chưa từng vào Tử Hư Điện. Chu Thừa trong lúc nhất thời vì đó nghẹn lời, không biết nên làm sao trả lời. Cũng may chấp sự này khoát tay háo một cái, nói ra, lại không để những kia mất hứng sự tình rồi. Ngươi vừa mới thả ra những thần khí kia tựa hồ cũng là cấp 1 thần khí, nhưng ta thần thức cảm ứng trong, tựa như có cấp 2 mà ở, chẳng lẽ nói ngươi này bản mệnh thần khí chính là cường hóa thần khí uy năng hiệu quả. Chấp sự cũng không có đi hỏi Chu Thừa là nơi nào có được nhiều như vậy cấp 1 thần khí, khi hắn từ trước đến giờ, nhiều như vậy thần khí tất nhiên là đến từ kỳ ngộ, đổi lại ai đều sẽ không nói ra. Ở hơn 100 kiện thần khí tuy nhiều, nhưng chả cũng chỉ là cấp 1. cũng không thể coi là làm sao quý giá. Đúng là như thế. Chu Thừa gật đầu nói, Thái Hư Quy Tàng giai đoạn thứ nhất xác thực chính là cái này hiệu quả, về phần thứ hai thứ ba, thậm chí cả diễn biến thiên địa giai đoạn cũng không cần phải đi nói rồi. Chấp sự tay chống tán dương, tuyệt diệu, như vậy thần khí cũng chính hợp Thái Hư tâm ý, xem ra Hoài Chân sư huynh là thu rồi cái đồ đệ tốt ta. Chu Thừa cười nói, ha ha, đa tạ sư thúc khích lệ, không biết sư thúc nên xưng hô như thế nào. Ngươi gọi ngược ta Giang sư thúc liền có thể. Chấp sự thuận miệng trả lời một câu, sau đó tại trong tay háo lục lọi một phen, lấy ra 6 cái to bằng bàn tay thần khí, đưa cho Chu Thừa nói ra, mới đầu đối với ngươi rất có hiểu lầm, mấy dạng này con vật nhỏ cho ngươi, toán sư thúc cho ngươi xứng cái không phải. Đều là cấp 3 thần khí. Chu Thừa trong nháy mắt liền phân biệt ra được cái kia 6 cái thần khí cấp bậc, quả nhiên tại cao giai luyện khí sĩ trong tay. Cái này đê giai thần khí căn bản liền không đáng tiền A. Sư thúc nói quá lời, Chu Thừa còn muốn chối từ một phen. Cầm. Bất quá ôm ấp Giang lại là thập phần dứt khoát thanh cái này 6 cái thần khí nhét vào Chu Thừa trong tay, nói ra, cũng coi như là ngươi để ta kiến thức đến mới mẹ thần khí tạ lễ rồi. Chu Thừa chỉ được đem các loại thần khí thu lại, sau đó chắp tay nói ra, cái kia liền cảm ơn ôm ấp Giang sư thúc rồi. Sau 3 ngày, Kim Hư đỉnh núi, ánh sáng mặt trời dần thăng, tử hà tàn đi. Chu Thừa đem thần thức thu nạp, pháp lực bình tức, cặp mắt chậm rãi mở to. Trong đó ánh sáng màu tím ẩn hiện, mở ra khí phách sau. Tu vi của hắn tựa hồ là tiến vào một cái nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn, chỉ là 3 ngày đi qua, pháp lực của hắn liền so với khí phách sơ khai thời điểm tăng lên một thành. Thanh Viễn, xem ra bổn mạng của ngươi thần khí cùng ngươi khá là phù hợp. Hoài Chân đạo nhân thanh âm từ Chu Thừa phía sau truyền đến. Chu Thừa đứng dậy hành lễ nói, đệ tử gặp sư tôn. Hắn dừng một chút, lại hỏi, bản mệnh thần khí cùng tự thân tốc độ tu luyện cũng có quan sao? Hoài Chân đạo nhân gật gật đầu, nói ra, nếu như bản mệnh thần khí cùng tự thân không lắm phù hợp, thì rất khó phụ trợ tu luyện, thậm chí liên lụy tốc độ tu luyện, cái này cũng là vi sư trước đó tại sao nhắc nhở không cho phép ngươi nóng lòng đột phá nguyên nhân. Thì ra là như vậy, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Chu Thừa gật đầu cảm ơn, lập tức do dự chốc lát. Nói ra, sư tôn, đệ tử. Có chuyện, muốn hỏi một cái sư tôn. Ồ, không cần kiêng kỵ, cứ nói đừng ngại. Hoài Chân đạo nhân gật đầu cười nói, sau đó chậm rãi đi tới trên vách đá treo leo, chắp tay nhìn về phía trước cái kia bước lên không trừng vân hải. Chu Thừa hít sâu một hơi, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, đệ tử tại từ Tây Tần trở về Đại Tề thời điểm, từng đi thuyền trải qua Thương Thủy, trên đường ở trên thuyền chém giết một tên mưu toan cướp thuyền ma đạo luyện khí sĩ. Sau đó Chu Thừa liền đem tên kia từ dị giới mà đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ sự tình nói một lần, hỏi, bởi vậy đệ tử thập phần nghi hoặc, 300 năm trước chém giết hắn người kia, vì sao lại cùng sư tôn giống nhau như lúc? Hoài Chân đạo nhân cũng không hề trả lời ngay, cái này ngắn ngủi trầm mặc để Chu Thừa trong lòng căng thẳng, bất quá lập tức liền nghe Hoài Chân đạo nhân nói ra, Thanh Viễn, ngươi xem Vân Hải, bước lên phun trào, bất luận biến hóa hình thái vị trí, trước sau đều vẫn là một cái màu sắc. Chu Thừa có phần không tìm được manh mối, nhưng vẫn là gật đầu nói, ừm, đúng là như thế. Hoài Chân đạo nhân xoay người, cười nói, không cần câu nệ, ngươi muốn biết đáp án, kỳ thực người biết cũng không hề ít, hiện nay trên đời cũng có mười mấy người biết được. À, Chu Thừa nghe vậy có phần kinh ngạc. Hoài Chân đạo nhân đối với cái này cũng không để ý, chỉ mây kia biển, tiếp tục nói, luyện khí sĩ đang tiếp dẫn địa hồn sau đó hồn phách hắn bản nguyên tựu như cùng cái này vân hải màu sắc, chỉ muốn ký ức không mất, bất luận chuyển thế bao nhiêu lần, cũng sẽ không thay đổi dung mạo. Nguyên lai là như vậy. Chu Thừa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó đột nhiên một cái giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Chân đạo nhân, kinh ngạc nói, sư tôn, ngài là nói. Hoài Chân đạo nhân gật đầu nói, không sai. Chính như ngươi đoán nghĩ như vậy, vi sư kiếp trước đã từng tiếp dẫn địa hồn, được chứng nhận thần quân, luân hồi sau đó chính là bây giờ Hoài Chân đạo nhân. Cái kia người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, năm đó chính là vi sư tự tay trấn phong. Chu Thừa nghe vậy không khỏi há to miệng, biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn về phía Huyễn Chân đạo nhân, luân hồi hướng về thế, chuyển kiếp trọng sinh loại chuyện này chỉ đơn giản như vậy điệu nói ra. Hoài Chân đạo nhân thấy Chu Thừa này tấm biểu hiện, tựa hồ là đoán được tâm tư của hắn, cười nói, ha ha, không cần ngạc nhiên. Thiên hồn khó dẫn, thiên tôn khó chứng, thần quân chuyển kiếp sự tình cũng không ngạc nhiên, hiện nay cửu huyền phái thông huyền thiên tôn, kỳ thực chính là 200 năm trước một vị thần quân, chuyển thế trùng tu mà chứng được. Người sư tôn kia ngài cũng là vì chứng nhận thiên tôn vị trí mà chuyển thế trùng tu. Chu Thừa cảm giác mình tựa hồ rõ ràng Hoài Chân đạo nhân tại sao mạnh ngoại hạng như vậy. Nhưng không ngờ Hoài Chân đạo nhân lắc đầu nói ra, cũng không phải như thế, 300 năm trước, vi sư nhất thời không cẩn thận đúc xuống sai lầm lớn. suýt nữa khiến Thuần Dương rơi vào hủy diệt thai hương. Không yên lòng dưới, tự chém luân hồi. Đợt, được rồi, lại chưa hoàn thành càng nhiệm vụ mới, xin lỗi. Tác giả Quân tính xuống, từ 7 hào đến bây giờ, tổng cộng càng chương 20, cũng chính là mỗi ngày 4 càng. Tác giả Quân làm được mỗi ngày giữ gốc 4 càng 8.000 chữ, thế nhưng như trước thiếu nợ 2 chương. Khóc, tác giả Quân hội mau chóng bổ sung, tại giữ gốc 8.000 chữ trên cơ sở, tiểu hỏa bạn nhóm có thể dùng phiếu đề cử, vé thắng, khen thưởng gì gì đó đến lĩnh dục, đương nhiên quan trọng nhất là đặt mua à, đặt mua thành tích tốt lời nói không chắc tác giả Quân sẽ đến cái đại bạo phát gì gì đó. Chương 180, 300 năm trước, thượng, không yên lòng, thẹn với sư môn, tự chém luân hồi, chuyển thế trùng tu. Cái này đều tình huống thế nào? Hơn nữa thiên hạ này to lớn, có những gì thế lực có thể khiến đời đời đều có thiên tôn chấn giữ Thuần Dương Tông rơi vào hủy diệt thai hương? Chu Thừa trong lòng càng thêm nghi hoặc, không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn hướng Hoài Chân đạo nhân, hỏi, sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Hoài Chân đạo nhân khẽ thở dài một hơi, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi tại bên ngoài lịch luyện nửa năm, có từng nghe qua có liên quan với tông ta Tử Hư Thiên Tiên Kiếm Thần Khí Phổ nghe đồn? Tử Hư Thiên Tiên Kiếm Thần Khí Phổ. Chu Thừa nghe vậy sững sờ, thế nhưng lập tức hô hấp của hắn liền đột nhiên ngưng lại, hắn nghĩ tới rồi chính mình lần thứ nhất được Chư Thiên Luân Hồi Giới chủ cho đòi đến Luân Hồi Quảng Trường sự tình. Cái kia cho người hoa cả mắt danh sách trao đổi bên trong, có Tử Hư Thiên Tiên Kiếm Thần Khí Phổ bảng dập, Diệp Quân Ngọc từng nói, có nghe đồn nói, tại 300 năm trước đời trước Ngọc Hư Thiên Tôn tọa hóa thời gian, có người tiềm nhập Thuần Dương Tông, trộm lấy Tử Hư Thiên Tiên Kiếm Thần Khí Phổ bảng dập. Lẽ nào? Chu Thừa nghiêm nghị nói ra, sư tôn là chỉ, 300 năm trước Tử Hư Thiên Tiên Kiếm Thần Khí Phổ bị trộm một chuyện. Không là thần khí phổ nguyên bản, là 1.700 năm trước một vị tổ sư chế luyện bản dập. Hoài Chân đạo nhân xua tay giải thích, nếu như là nguyên bản lời nói, sư phụ ngươi ta nên tự diệt hình thần, vĩnh viễn tuyệt ở thiên địa rồi. Chu Thừa đương nhiên biết đó chỉ là bản dập, bất quá hắn cũng không có nói như thế sáng tỏ, lập tức hắn do dự chốc lát, hỏi, sư tôn có thể hay không cùng đệ tử giảng giải một cái lúc trước chuyện đã xảy ra. Hoài Chân đạo nhân cười nói, cũng không phải là cái gì thiên đại bí ẩn, nói một chút cũng không sao, thuận tiện ngươi ở dưới chân núi lịch lúc luyện, cũng có thể nhiều quá lưu tâm. Hắn dừng một chút, chắp tay quay lưng Chu Thừa, mặt hướng Vân Hải. Trầm giọng nói, 300 năm trước, tông ta đời trước Ngọc Hư Thiên Tôn, cũng chính là bây giờ tông chủ sư phụ, tuổi thọ tiêu hao hết, tọa hóa ở Thái Hoa Đỉnh. Mà lúc đó Thiên Tôn môn hạ 5 vị đệ tử trong, vẫn không có một vị tiếp dẫn thiên hồn. Cũng chính là tại đoạn thời gian đó, Thuần Dương Tông không có trời tôn tọa chấn. Chu Thừa trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là đoạn thời gian đó. Nay cũng lúc trước nghe đồn tương tự, bất quá trong lòng hắn lại hơi nghi hoặc một chút, tuy không có tính lúc đó Thuần Dương Tông không có trời tồn tại, nhưng vẫn là có Tử Hư Thiên Tiên Kiếm, chỉ cần do thần quân chấp trưởng, trong thời gian ngắn cũng có thể trực diện thiên tôn. Huống hồ Thái Hoa Sơn trên có hộ tông đại trận, kẻ trộm là vào bằng cách nào? Còn có, thần khí này phổ cũng đều là đặt ở Tử Hư trong điện, đó là một chỗ động thiên thế giới, là mặt khác một cái không gian, kẻ trộm lại là làm sao lẻn vào đi vào trộm được thần khí phổ. Lúc này lại nghe Hoài Chân đạo nhân nói ra, thiên tôn sau khi tọa hóa, huyền sinh sư bá tiếp nhận Ngọc Hư vị trí, trở thành mới tông chủ. Mặc dù là đang giảng giải chuyện của kiếp trước, nhưng Hoài Chân đạo nhân như cũng là dùng kiếp này thân phận tới nói, vẫn là xưng hô Ngọc Hư thiên tôn vi sư bá. Năm sau, được trục xuất sư môn Sở Huyền Lưu mang theo hắn đệ tử thân truyền, đi tới Thái Hoa Sơn. Bảo là muốn tế bái hắn ân sư. À, kiếm ma thiên tôn. Chu Thừa ngạc nhiên nói. Hắn không nghĩ tới tại đời trước Ngọc Hư Thiên Tôn tọa hóa sau, Sở Huyền Lưu lại có thể biết đi bái tế, dù sao lúc ấy Sở Huyền Lưu đã bị trục xuất Thuần Dương Tông 100 năm rồi. Hoài Chân đạo nhân gật gật đầu, nói ra, không sai, Sở Huyền Lưu là trước đây Ngọc Hư Thiên Tôn đại đệ tử. Thiên Tôn đối với hắn khá là bảo vệ, sau đó bởi vì hắn tại đấu pháp lúc thất thủ giết đồng môn, lúc này mới bị trục xuất sư môn, thế nhưng Thiên Tôn lo lắng hắn một người ở bên ngoài gặp phải kiếp nạn, cũng không có đánh tan tu vi của hắn. Hay là điểm ấy làm hắn mang trong lòng mấy phần cảm kích. Thế nhưng rời đi Thuần Dương Tông sau đó Sở Huyền Lưu bắt đầu đi nhầm đường, làm việc càng ngày càng lệch kích, thường thường một lời không hợp chính là máu tươi tại chỗ, thẳng đến 100 năm sau hắn tiếp dẫn thiên hồn được chứng nhận thiên tôn thời gian, chết ở trong tay hắn chính đạo cao người đã không dưới 100 người, trong đó thậm chí còn có một vị 4 khoảng không thiền viện thần quân, có khác những tông môn khác tông sư mấy chục người, về phần người bình thường càng là nhiều vô số kể, chỉ là hắn luyện chế kiếm khí huyết tế người. Đã du 10 vạn. 4 khoảng không thiền viện là Nam Tấn luyện khí đại tông, từ thượng cổ cuối cùng truyền thừa đến nay, đứng hàng Phật môn 3 tự một trong. Sở Huyền Lưu đã thành kiếm ma, Thuần Dương Tông tự nhiên không thể khiến hắn leo lên Thái Hoa Sơn. Nguyên bản tại đại trận hộ sơn phòng hộ dưới, ngược lại cũng không sợ hắn xông vào, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã nhận được tuyệt thế thần binh Vạn Diệt Kiếm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đại trận hộ sơn còn chưa kịp toàn lực mở ra, đã bị Vạn Diệt Kiếm chém cái thông suốt. Nói tới chỗ này, Hoài Chân đạo nhân thanh âm có thổn thức, hắn cảm khái nói, tuyệt thế thần binh uy năng, làm thật là khủng bố a. Chu Thừa nghe được Hoài Chân đạo nhân trong thanh âm một tia cay đắng, xác thực, Thuần Dương Tông tự khai tông tới nay, mỗi một đời đều có thiên tôn xuất thế, có thể nói là uy thế thế gian 2000 năm, nhưng cũng tại 300 năm trước bị người đánh tới sơn môn, chém thấu đại trận hộ sơn, thậm chí chỉ muốn đối phương nguyện ý, đem tông môn tuyệt diệt cũng không là chuyện không thể nào. Trong này cay đắng, chỉ có trải qua cái kia chàng biến cố mấy vị nhân tài thật sự có thể cắt thân thể sẽ đi. Bất quá cái này tựa hồ cùng sư tôn cũng không có quan hệ gì à, làm sao đến hắn đúc xuống sai lầm lớn. Hoài Chân đạo nhân tựa như nhìn ra Chu Thừa trong lòng nghi hoặc, liền tiếp tục nói, Sở Huyền Lưu mang theo hắn đệ tử thân truyền lên núi, cũng không hề làm chuyện khác người gì, chính như chính hắn nói, xác thực chỉ là tế bái thiên tôn mà thôi. Nhưng là liền vào lúc đó, có người thừa dịp Thuần Dương hộ tông đại trận bị hủy, mấy vị thần quân cũng đều canh giữ ở Sở Huyền Lưu bên cạnh, liền ra vẻ Sở Huyền Lưu đệ tử thân truyền, tiềm nhập Tử Hư trong điện. Lúc đó vi sư chính là phụ trách trông coi Tử Hư điện thần quân, thế nhưng lẻn vào người kia tu vi cực cao, hơn nữa tựa hồ người mang đặc thù bí bảo, càng là đến hắn tiến vào Tử Hư điện chính điện sau đó ta mới phát giác, mà lúc ấy, hắn đã cầm được một tấm Tử Hư Thiên Tiên kiếm thần khí phổ bản giờ. Chu Thừa nghe vậy khuôn mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, kinh ngạc nói, dạng gì tu vi năng lực tại thần quân nhìn xem thủ dưới, lẻn vào Tử Hư điện thanh thần khí phổ trộm đi. Hoài Chân đạo nhân trầm ngâm nói, mới đầu cảm ứng hắn chỉ có thần quân khí tức, nhưng cẩn thận nghĩ đến hắn hẳn là một vị thiên tôn. Bằng không coi như là bí bảo mạnh hơn, bí thuật lại huyền diệu, cũng không thể nào làm được loại trình độ đó. Ta tại phát hiện hắn sau đó liền đuổi theo, Tử Hư điện cùng ngoại giới không gian lá chắn rõ ràng đối với hắn không hề có tác dụng, mà khi ta đuổi tới Ngọc Hư phong thời điểm, lại đột nhiên mất đi tung ảnh của hắn. Hơi thở của hắn biến mất không còn tăm hơi, cũng không còn nửa điểm cảm ứng, giống như là ở cái thế giới này biến mất rồi như thế. Là chư thiên luân hồi giới chủ kéo người. Chu Thừa trong lòng nhất thời liền tránh qua ý niệm như vậy, cũng chỉ có chư thiên luân hồi giới chủ mới có thể để một người tại thế giới hiện tại trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa Tử Hư Thiên Tiên kiếm thần khí phổ bản dập, nhưng lại tại luân hồi hối đoái phổ bên trong công khai ghi giá địa để đó, cái kia kẻ trộm tám thành chính là luân hồi giả, thậm chí đều có khả năng không phải chủ thế giới người. Sau đó ta đang tìm kiếm gặp thời đợi, phát hiện chân chính Sở Huyền Lưu đệ tử thân truyền. Thế nhưng lúc đó ta lòng như lửa đốt, thêm nữa lúc ấy tính tình của ta cũng là khá là táo bạo, căn bản cũng không có suy tính thật giả, trực tiếp tiểu ra tay đánh chết đối phương. Hoài Chân đạo nhân có phần tự rêu nói ra, à, kỳ thực người kia cũng là nổi danh ma đạo thần quân, từng hủy diệt qua không ít môn phái nhỏ, ta giết hắn ngược lại không tính cái gì, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Huyền Lưu đệ tử a. Chương 181, 300 năm trước, hạ. Đệ tử thân truyền bị giết, Sở Huyền Lưu tự nhiên không chịu giảng hòa. Dưới cơn thịnh nộ, lấy ra Vạn Diệt kiếm liền muốn đem Thuần Dương Tông cả nhà tuyệt diệt. Hoài Chân đạo nhân ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, trầm giọng nói. Chu Thừa nghe vậy đã là rơi vào trong trầm mặc, một vị thiên tôn cầm trong tay tuyệt thế thần binh, đây tuyệt đối là có 102 hoàn vũ uy năng, 300 năm trước không có trời tôn chấn giữ Thuần Dương Tông căn bản là vô lực ngăn cản. Hoài Chân đạo nhân tiếp tục nói, Sở Huyền Lưu tu vi cực sự mạnh mẽ, mà tuyệt thế thần binh Vạn Diệt kiếm, lại là cửu giai thần khí bên trong tuyệt phẩm. Chúng ta năm cái thần quân căn bản là vô lực chống lại, nếu không Huyền Sinh sư bá khoảng cách tiếp dẫn thiên hồn chỉ kém Lâm Môn nhất cước, lại nắm giữ Tử Hư Thiên Tiên kiếm, e sợ chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Thuần Dương Tông 2000 năm cơ nghiệp cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Vạn Diệt dưới thân kiếm, ngoại trừ Huyền Sinh sư bá, chúng ta bốn người vẹn vẹn ngăn cản hai lần công kích liền toàn bộ bị thương nặng, vô lực tái chiến, chỉ có Huyền Sinh sư bá một người khổ sở chống đỡ. Bất quá, cũng may Huyền Sinh sư bá cũng là tuyệt thế thiên tư. Tại Vạn Diệt kiếm dưới áp lực, càng là thẳng dẫn động thiên hồn, chứng được thiên tôn vị trí. Huyền Sinh sư bá là ở tinh phách kỳ liền cảm ngộ Tử Hư Thiên Tiên kiếm đạo vận thiên tài, mà thiên tôn vị trí tức thành, Tử Hư Thiên Tiên kiếm uy năng liền hoàn toàn có thể toàn lực thi triển, mà Sở Huyền Lưu tựa hồ đạt được Vạn Diệt kiếm không lâu, còn tại luyện hóa ở trong, cũng không thể hoàn toàn phát huy tuyệt thế thần binh ở. Cũng chính bởi vì như thế, Huyền Sinh sư bá đem hết toàn lực, rốt cục đem Sở Huyền Lưu đẩy lùi, Thuần Dương Tông cũng thoát ly hiểm cảnh, tránh được một kiếp. Sau đó Sở Huyền Lưu liền sáng lập bây giờ Thái Hư Môn, lập được phải giết Thuần Dương đệ tử môn quy, từ đây Thuần Dương Tông cùng Thái Hư Môn liền triệt để đối dựng đứng lên. Hoài Chân đạo nhân quay đầu nhìn về phía Chu Thừa, khẽ cười nói, từ đó về sau, Huyền Sinh sư bá thực sự trở thành Ngọc Hư Thiên Tôn, bốn mạch chân nhân cũng đều ai về chỗ nấy, Thuần Dương Tông cũng yên ổn, cũng không tiếp tục sợ còn lại. Mà sư phụ ngươi ta, tự giác thất lạc thần khí phổ trước, lỗ mãng làm việc ở phía sau, suýt nữa khiến Thuần Dương rơi vào hủy diệt tai ương, thật đúng là thẹn với sư môn, liền dứt khoát tự chém binh giải. Chuyển kiếp trùng tu đi rồi. Mà bởi vì là tự chém, cũng không hề lấy bí pháp chuyển sinh, liền tại luân hồi trong lối đi trầm luân mấy trăm năm, thẳng đến 40 năm trước mới thành công chuyển sinh, 30 năm trước được ngươi Kim Hư sư tổ mang lên Thái Hoa Sơn trở về Thuần Dương, lại đến 12 năm trước bảy phách quy chân, vừa mới nhớ lại trước kia các loại a. Thực sự là truyền kỳ cả đời a. Chu Thừa nghe xong Hoài Chân đạo nhân giảng giải, tâm bên trong lặng lẽ nghĩ nói, bất quá so với Kiếm Ma Thiên Tôn Sở Huyền Lưu, tựa hồ là thiếu một tầng nhân vật chính hào quang dáng vẻ. Bất quá có thể dễ dàng như thế đem như vậy chuyện cũ nói ra, chính mình vị sư tôn này tâm tính thật đúng là hết sức mạnh mẽ cùng kiên nghị. Hoài Chân đạo nhân thấy Chu Thừa thần sắc trên mặt biến ảo, liền cười nói, thế nào? Phải hay không đối với ngươi sư tôn ta, lại có chút nhận thức mới? Chu Thừa cũng cười nói, sư tôn vẫn là cái kia quan tâm đệ tử, thập phần tự bên sư tôn. Ha ha ha. Tự bên. Ta thích. Hoài Chân đạo nhân cười nói, còn có cái gì muốn hỏi, cùng nhau nói đến chính là, ngươi lần sau trở về núi, sẽ phải các loại mở ra anh phách rồi. Chu Thừa suy nghĩ một chút. Hỏi, tên kia ăn cắp thần khí phổ kẻ trộm, sau đó đã tìm được chưa? Hoài Chân đạo nhân lắc lắc đầu. Nói ra, 300 năm đến, mấy vị sư thúc sư bá kỳ thực đều đang tìm kiếm, thậm chí Huyền Sinh sư bá đều vận dụng thần du thiên địa phương pháp, như cũng là không có tìm được nửa điểm tung tích, không chỉ là cái kia kẻ trộm, tựa hồ liền thần khí phổ đều hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn tới, người kia phải là luân hồi giả rồi, không biết là đến từ chính thế giới kia. Chu Thừa âm thầm suy nghĩ, về sau lại luân hồi nhiệm vụ thời điểm, hay là có thể quá lưu tâm dưới. Đúng rồi, sư tôn. Thần quân chuyển thế trùng tu có thể hay không có cái gì hạn chế? Chu Thừa hướng về Hoài Chân đạo nhân hỏi. Thần quân bình thường tuổi thọ chỉ có 400 năm, tuy rằng có thể thông qua đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là 5-600 năm mà thôi. Nếu như thần quân chuyển thế trùng tu không có hạn chế lời nói, vậy chỉ cần tại tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm chuyển thế là được rồi, như vậy là có thể một mực làm lại, liền tương tự với sống mãi rồi. Hoài Chân đạo nhân nói ra, nếu như ngươi chỉ là tuổi thọ lời nói, vậy ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Luyện khí sĩ tuổi thọ nhưng thật ra là bị giới hạn hồn phách bản nguyên, cho nên coi như là chuyển sinh rồi, như cũng là hội theo kiếp trước tuổi thọ tiếp tục tiêu hao, trừ phi tại đời này có thể tiến thêm một bước, mới có kéo dài tuổi thọ khả năng. Hơn nữa bởi vì trùng tu, tự không thể mang lên kinh nghiệm của kiếp trước, cho nên tại chuyển thế thời điểm phần lớn là sẽ trí nhớ của kiếp trước chấn phong, thẳng đến bảy phách quy chân sau lại mở ra. Điểm trọng yếu nhất, dùng qua duyên thọ đan dược người, thì không cách nào chuyển thế trùng tu, một khi chuyển thế chính là cùng tản đi hai hồn bảy phách, chỉ còn lại mệnh hồn chuyển sinh, liền ký ức đều có thể hay không thức tỉnh, triệt để làm lại. Chu Thừa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, đây chính là cái gọi là tu luyện không đường tắt đi, muốn lâu dài tuổi thọ, nhất định phải chịu khổ chịu khó tu luyện. Hoài Chân đạo nhân tán thưởng mà nhìn Chu Thừa, cười nói, đúng là như thế, con đường luyện khí gian khổ khó đi, mong rằng ngươi có thể vững bước tiến lên. Đệ tử ghi nhớ. Chu Thừa gật đầu nói, hắn đối với chính mình con đường tu luyện, thủy chung là có sáng tỏ phương hướng, bây giờ luyện chế ra bản mệnh thần khí, liền càng phải như vậy. Sau 3 ngày, Chu Thừa cầm một phong thư giới thiệu, rời khỏi Thái Hoa Sơn. Chu Thừa lần này xuất hành, sẽ không giống trước đó lần kia rộn rập, sau khi xuống núi hắn tìm một chiếc xe ngựa, mướn cái người chăn ngựa, cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Lễ kiếm sân trang, phẩm kiếm đại hội. Những này đại tông môn thực sẽ chơi. Chu Thừa thoải mái mà nằm ở trong xe ngựa, ngửa đầu xem trong tay thư giới thiệu. Đây là hắn rời đi Thuần Dương Tông trước một ngày, Hoài Chân đạo nhân giao cho hắn, nói là kiếm khí năm trong phái Lễ Kiếm Sơn Trang yếu cử hành phẩm kiếm đại hội, mời tất cả đại tông môn khí phách kỳ đệ tử đi vào. Kỳ thực chính là mời một đám khí phách kỳ đệ tử đi nơi nào luận bàn tỉ thí, đến lúc đó hội xếp ra một cái cấp 5 kiếm khí, hai cái cấp 4 kiếm khí lấy tư cách khen thưởng. Như vậy khen thưởng, coi như là đối đại tông môn đệ tử cũng là rất có sức mê hoặc, dù sao đại đa số khí phách kỳ luyện khí sĩ, sử dụng thực thể thần khí cũng đều là cấp 3 mà thôi. Cấp 4, thậm chí cả cấp 5 kiếm khí, đối với bọn họ tới nói vẫn rất tốt tưởng thưởng. Bất quá đây đối với Chu Thừa tới nói, lại là căn bản liền không có lực hấp dẫn gì, hắn tùy tiện ngưng luyện một cái cấp 3 thần khí, trải qua Thái Hư Quy Tàng bổ trợ sau đó liền sẽ có được cấp 4 ở. Nguyên bản Chu Thừa là muốn cự tuyệt, bởi vì Lễ Kiếm Sơn Trang là ở Nam Tấn. Nhưng hắn còn nghĩ đến đi Tây Tần Thừa Thiên Điện bí cảnh bên trong vơ vét một chút thần khí mật bảo, chỉ là Hoài Chân đạo nhân mị kỳ danh viết, giúp ngươi dương danh chư phái, thế là Chu Thừa cũng chỉ đành là đồng ý. Kỳ thực hắn chả ôm có một cái niệm tưởng, nếu là phẩm kiếm đại hội, không biết Diệp Quân Ngọc sẽ đi hay không. Nhưng vào lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, người chăn ngựa thanh âm từ bên ngoài truyền đến, công tử, phía trước có người té bất tỉnh. Đợt, hôm nay như trước canh tư, còn sót lại hai canh, mặt khác tác giả quân tính sai rồi, bây giờ không phải là thiếu nợ hai canh, là thiếu nợ canh ba. Tác giả quân mau chóng bổ sung. Chương 182, Hồng Thường. Té xỉu. Chu Thừa sốc lên lập tức xe mảnh, nhìn về phía trước đi, chính nhìn thấy một tên thân mặc màu đỏ quần áo nữ tử ngã xuống ven đường. Cái này rừng núi hoang vắng từ đâu tới nữ tử? Chu Thừa khẽ cau mày, bất quá hắn dùng thần thức tra xét sau đó phát hiện người trước mắt này đích thật là thân thể suy yếu trà trộn đến trên mặt đất, hơn nữa trên người không có nửa điểm tu vi, nhìn lên chính là một cái bình thường người. Hiện tại Chu Thừa đã là rời đi Thái Hoa Sơn mấy ngàn dặm, dọc theo đường đi ngược lại cũng bình tĩnh, không nghĩ tới cũng tại nơi hoang vu không người ở gặp một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Ngươi tại chờ, đi xem. Chu Thừa phân phó con ngựa kia phu một câu, liền hướng về cái kia quần đỏ nữ tử đi đến. Là, công tử. Người chăn ngựa nhìn về phía Chu Thừa ánh mắt có phần ước ao, hắn cũng không có Chu Thừa tâm tư cẩn thận, dưới cái nhìn của hắn cái này quần đỏ nữ tử té xịu trên đất, được công tử cứu giúp sau đó tám thành tiểu sẽ lấy thân báo đáp. Hơn nữa từ xa nhìn lại, cái này quần đỏ nữ tử dung mạo vẫn là hết sức tú lệ, tư thái cũng là hiểu điệu khách nhân, người chăn ngựa nhìn một chút không khỏi càng thêm yêu thích và ngưỡng mộ. Chu Thừa tự nhiên không rõ ràng người chăn ngựa trong lòng chính chuyển tâm tư xấu xa, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hồng Thường nữ tử trước người, tuy rằng thần thức cảm ứng bên trong cũng không có gì như thế, nhưng là lý trí của hắn lại đang nhắc nhở hắn, nơi này gặp gỡ loại chuyện này, trên căn bản là không có gì bình thường chuyện. Cô nương, cô nương. Chu Thừa đứng ở nơi đó nhẹ giọng hoán vài tiếng, thậm chí đều không có đi ngồi xổm xuống xô đẩy hô hoán. Này làm cho xa xa người chăn ngựa không khỏi bóp cổ tay thở dài. Vị công tử này thật đúng là không hiểu tình thu a. Bất quá cái này quần đỏ nữ tử tựa như bất tỉnh không chìm, Chu Thừa kêu vài tiếng sau đó người liền một tiếng liền tỉnh lại. Công tử Hồng Thường nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thừa, sắc mặt nàng đỏ hồng, hơi thở như hoa lan, con mắt sáng sủa mà thấu triệt. Tựa như đang đợi Chu Thừa đem nàng nâng dậy. Bất quá Chu Thừa hoàn toàn không có ý này, cái này Hồng Thường nữ tử mang đến cho hắn cảm giác quá mức quỷ dị, trước khi chưa có nắm chắc, hắn cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Thấy Chu Thừa chậm chạp không có động tác, Hồng Thường nữ tử biểu hiện lại càng phát ra khắp nơi đáng thương, trong mắt biểu hiện cũng là càng ngày càng mềm mại. Nhẹ giọng nói, công tử, có thể hay không viện tiểu nữ tử lên đâu này? Tiểu nữ tử bị chặt chân. Cái này Hồng Thường nữ tử âm thanh mềm nhũn, dường như hảo hạng tơ lụa bình thường chân mềm, thấm ruột thấm gan, lại phối hợp cái này ngọt ngào khả nhân dung mạo, nếu là tầm thường nam tử, chỉ sợ là sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Chu Thừa lại cảm giác được đối phương Việt ngày càng khả nghi. Tuy rằng bây giờ Thái Hư Quy Tàng vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nhưng là bước đầu đã có được Quy Tàng thôi diễn tâm ý, đương nhiên cái kia trong truyền thuyết thôi diễn thiên cơ lệnh vạn vật Quy Tàng trong đó trình độ chả không đạt tới, bất qua ở một mức độ nào đó báo động trước nguy hiểm vẫn có thể làm được. Lúc này trước mắt cái này Hồng Thường nữ tử, liền cho hắn một loại thập phần không hòa hài cảm giác, tự nhiên còn có hay không cái gì nguy cơ linh cảm, nhưng hành tẩu ở bên ngoài vẫn là cẩn thận thêm tốt. Nguyên lai cô nương là bị chặt chân A. Chu Thừa làm ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng, sau đó ở đằng kia Hồng Thường nữ tử mở mịt trong ánh mắt, đi tới bên đường bẻ đi một cái to bằng cánh tay. Cao bằng nửa người cành cây, nói ra, cô nương kia thủ sẽ không có chuyện gì đi. Liên đỡ cái này nhánh cây đứng lên đi. Ngươi! Hồng Thường nữ tử mắt hạnh trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thừa, bất quá vẻ mặt nàng lập tức lại hòa hoãn, nói ra, công tử thực sự là hiểu ý đây, đa tạ công tử rồi. Sau đó người trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào. Cực kỳ cật lực địa chống cành cây đứng dậy. Cái kia khẽ nhíu mày liếu cùng trên trán giọt mồ hôi nhỏ lệnh người nhìn thập phần đau lòng. Ít nhất hiện tại phu xe kia liền hết sức đau lòng, hắn đã tại trong lòng mắng Chu Thừa không biết bao nhiêu lần không hiểu thương hương tiếc ngọc rồi. Không biết cô nương từ đâu mà đến. Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn Hồng Thường nữ tử, trong mắt biểu hiện không có một chút nào dị dạng. Ô ô, Hồng Thường nữ tử đột nhiên nước nở lên, bóng ánh giọt nước mắt một chuỗi địa liền rơi xuống. Nước nở nói: Tiểu nữ tử vốn là phía trước Thái Phong Thành người tốt ra con gái, mấy ngày trước ra ngoài du ngoạn thời điểm được cường nhân bắt đi, không dễ dàng mới trốn thoát, thể lực không chống đỡ nổi bất tỉnh ngã xuống nơi này, nếu như không là công tử đem ta tỉnh lại, e sợ, chỉ sợ ta liền. Ô ô ô. Chu Thừa nhìn xem Hồng Thường nữ tử, con mắt hơi híp lại, cười nói, thì ra là như vậy, cô nương thực sự là chịu khổ, cái kia cường nhân thực sự đáng ghét. Hồng Thường nữ tử khóc thút thít nói, có thể hay không mời công tử đem tiểu nữ tử đưa đi Thái Phong Thành, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, công tử nếu là đáp ứng, tiểu nữ tử, nguyện ý vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Nơi xa phu xe ánh mắt đã bắt đầu mê ly, trong đầu hắn chỉ còn lại có Hồng Thường nữ tử câu nói kia, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Chu Thừa xua tay cười nói, hành tẩu ở bên ngoài, giúp người vốn là hẳn là sự tình, cô nương nói quá lời. Hồng Thường nữ tử lộ ra vẻ vui mừng, nín khóc mỉm cười nói, công tử đây là đáp ứng rồi. Xe ngựa của ta vẫn tính lớn, nhiều ngồi một người cũng là không sao. Chu Thừa cười cười, sau đó từ trong tay háo lấy ra một mặt cổ điển tinh mỹ cái gương nhỏ, đưa cho Hồng Thường nữ tử, nói ra, bất quá, kính xin cô nương trước tiên lau một chút nước mắt trên mặt đi. Phu xe thấy thế lại là ngoác to miệng, thầm nghĩ, công tử đây là đột nhiên khai khiếu rồi hay sao? Hồng Thường nữ tử trong mắt sắc mặt vui mừng cũng là càng ngày càng đậm, tiếp nhận cái gương nhỏ, điềm điềm cười nói, đa tạ công tử rồi, công tử thật là có tâm đây này. Sau khi người thanh cái gương nhỏ mặt hướng mình thời điểm, lại là lại cái kia trên mặt kiếng nhìn thấy làm nàng cảm thấy sởn cả tóc gáy hình ảnh. A! Hồng Thường nữ tử hét lên một tiếng, trực tiếp liền đem cái kia gương soi mặt nhỏ ném đi ra ngoài. A a a! Xa xa phu xe cũng lớn tiếng gọi kêu lên, cả người hắn đều từ trên xe ngựa té xuống, một mặt kinh sợ hãi nhìn xem Hồng Thường nữ tử, sống lưng đã là được mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới cái kia khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hiểu điệu Hồng Thường nữ tử, lúc này lại là trở nên nhọn má trừng miệng, đầy mặt bộ lông màu đỏ, cái này căn bản là một cái tóc đỏ hồ ly đầu. A, quả nhiên là chỉ tiểu hồ yêu. Chu Thừa nhìn một chút hồ yêu sau lưng hai cái đuôi, hư lạnh nói, chỉ là hai cái đuôi cũng muốn ám toán ta, ngươi là chán sống phải không? A a a. Kính chiếu yêu. Ngươi cái này nhân loại ti bỉ, ngươi rõ ràng đối với ta dùng kính chiếu yêu. Hồ yêu diện mục trở nên vô cùng dữ tợn, đối với Chu Thừa khàn cả giọng địa hô. Vừa nãy Chu Thừa lấy ra cái kia gương soi mặt nhỏ, chính là hắn dùng pháp lực ngưng luyện cấp 2 thần khí kính chiếu yêu. Yêu nghiệt hại người, hắn tội đáng chém. Chu Thừa lạnh nhạt nói, lúc này hồ yêu đã hiện ra diện mạo thật sự, hắn trên người được âm sát toán khí cũng là có thể thấy rõ ràng. Hồ yêu này thứ ba trước chí ít tẩy đi qua 20 người loại máu huyết nguyên khí, sau đó đem hắn ngược sát. Ha ha ha, rõ ràng chính là các ngươi những nam nhân này tham lam háo sắc mà thôi. Hồ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đã nghị Chu Thừa cắn tới. Chu Thừa vi vi lắc mình, tùy ý đưa tay liền tóm lấy hồ yêu đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tỏ khắp, hồ ly nửa cái đầu trực tiếp đã bị Chu Thừa đập vào trong lòng đất, cái kia hai cái đuôi hơi rung nhẹ, hai chân còn có chút co giật. Nói cho ta, tại sao lại muốn tới ám hại ta, Khước Tử nói dối. Chương 183, Hắc Hỏa, Hắc Hỏa. Nhân loại, đừng hòng để ta cho ngươi biết. Hồ yêu thân thể lay động, trầm muộn âm thanh từ dưới đất truyền đến. Vâng! Chu Thừa trong tay dùng sức, hồ yêu này đầu trực tiếp đã bị toàn bộ ấn vào dưới đất. Thậm chí có nửa người đều lõm vào. Dầm vào hào. Chu Thừa một tay cầm lấy hồ yêu đầu, đem hắn từ dưới đất lôi dậy, trầm giọng nói, tại sao lại muốn tới ám hại ta? Tha mạng. Công tử tha mạng A. Hồ yêu đầu đã trở nên máu thịt bé bét, âm thanh cũng biến thành khàn khàn lên. Hồ yêu này ngoài ý muốn không có cốt khí, Chu Thừa nói ra, nói cho ta tại sao lại muốn tới ám hại ta. Hơn nữa hồ yêu này trên người dùng để làm che lấp hơi thở bí bảo, liền thần thức của hắn đều có thể giấu giếm được. Nhất định không phải phàm vật. Chu Thừa tự hỏi còn không có gì kẻ thù, loại này nơi hoang vu không người ở đột nhiên nhảy ra một con nhị vĩ hồ yêu, làm như vậy chuẩn bị đầy đủ, đến ám hại hắn cái giận này phách kỳ luyện khí sĩ, thực sự không bình thường. Nếu như hồ yêu này chỉ là muốn thải bổ, người bình thường kia loại mới là nó lựa chọn tốt nhất, căn bản cũng không có cần phải liều lĩnh được chém giết phiêu lưu, đến thải bổ một cái khí phách kỳ luyện khí sĩ. Chỉ cần giết công tử, liền có thể đạt được hóa hình đan. Hồ yêu rẽ rùa nói ra. Hóa hình đan là chuẩn bị vi yêu tộc sử dụng đan dược, có thể làm cho yêu tộc bước đầu rút đi yêu thân, có nửa hình người, đồng thời nắm giữ có thể so với khí phách kỳ pháp lực. Vừa nãy hồ yêu này biến hóa Hồng Thường nữ tử, trên thực tế chỉ là phối hợp một loại nào đó bí bảo biến ảo mà thành, cũng không phải thật sự là nhân thân. Quả nhiên là có thù lao, Chu Thừa híp mắt lại, trong giây lát này hắn nghĩ tới ban đầu muốn giết hắn Chu gia người chăn ngựa. Thuần Dương Tông bên trong thu hối lộ yếu đối phó hắn mấy cái ti luật đường cao tầng cùng với mấy cái đệ tử nội môn. Hóa hình đan ngươi từ chỗ nào chiếm được? Là ai cho ngươi? Chu Thừa trầm giọng hỏi, hay là lần này tiểu có khả năng biết nếu vẫn một mực trốn ở trong tối ngẩng đầu lên như hại người tới của mình đấy ngọn nguồn là ai? Là. A. Hồ yêu tựa hồ chính muốn nói ra người nọ có tên số, thế nhưng nó đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó chỉ thấy một đoàn nước sơn ngọn lửa màu đen từ trong miệng của hắn xông ra. Chu Thừa trong lòng cả kinh, vội vã thanh hồ yêu này văng ra ngoài. Ào ào ào. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt nồng nặc, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem cái kia hồ yêu đốt thành một mảnh hư vô, liền một điểm cho tàn đều không có để lại, giống như là được trực tiếp từ cõi đời này hoàn toàn tàn phá như thế. Cái này. Chu Thừa kinh nghi bất định nhìn xem hồ yêu biến mất địa phương, ngạc nhiên nói, đây là nguyền rủa sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hồ yêu chỉ là ý đồ muốn nói ra một cái nào đó danh hào, liền sẽ rơi vào như vậy không còn tồn tại nữa kết cục. Vị này hậu trường hắc thủ cùng lúc trước là cùng một người lời nói, nhưng thật đúng là lòng dạ ác độc tay hắc. Chu Thừa trầm giọng nói, vì không bại lộ bí mật của mình, càng là có thể làm được loại trình độ này. Chu Thừa đem thần thức tản ra, xác định bốn phía cũng không có gì dị dạng, sau đó liền lại xoay người về tới bên cạnh xe ngựa, đánh thức đã bị sợ đến ngất đi người chăn ngựa. A, công tử, có hồ ly, hồ yêu. Người chăn ngựa vừa thấy Chu Thừa, ngay lập tức sẽ thất kinh địa bắt đầu kêu gào. Chu Thừa tiện tay ném cho người chăn ngựa 3 lượng bạc, nói ra, nơi nào có cái gì hồ yêu, đi nhanh lên đi, tranh thủ tại trước khi trời tối chạy tới phía trước quận thành. Là, công tử. Người chăn ngựa là điển hình thấy tiền sáng mắt, cầm trong tay 3 lượng bạc, trong lòng đều phải hồi hộp, cũng không đề cập tới nữa cái gì hồ yêu sự tình. Hết sức chuyên chú địa đánh xe. Thái Phong quận cũng không phải là cái gì quận lớn, cũng không có cái gì đặc sản danh thắng. Bởi vậy quận thành cũng không tính lớn, thậm chí so với Cảng Lăng quận thành còn nhỏ hơn một điểm, bất quá thái thú tu vi yếu cao một chút, có thiên trùng cảnh tu vi. Tại đã đến quận thành sau đó Chu Thừa liền cho người chăn ngựa 100 lạng bạc ròng, đem hắn đuổi rồi đi rồi. Dù sao hiện tại liền yêu quái tất cả đi ra ám hại hắn, khó bảo toàn mặt sau không có những khác tập kích, chính hắn tuy rằng không sợ, nhưng yếu là liên lụy cái này người chăn ngựa sẽ không tốt. Chu Thừa tìm ra tương đối lớn khách sạn, đặt trước giữa phòng hảo hạng. Gọi lên thêm vài bàn ăn sáng, đang chuẩn bị ăn cái cơm tối, thế nhưng hắn vừa muốn động đôi đũa, liền cảm thấy thần thức khẽ run, trong lòng báo động đột nhiên sinh ra. Thức ăn này có độc. Chu Thừa dùng pháp lực đem cái này thêm vài bàn bánh bao nhân rau quấn sau đó tra xét rõ ràng, phát hiện trong này đích thật là được rơi xuống vật kịch độc, tầm thường khí phách kỳ luyện khí sĩ, e sợ đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn pháp lực mất hết. Tuy rằng đây đối với nắm giữ huyền hoàng chi khí Chu Thừa tới nói, cũng không có tác dụng gì. Nhưng ở lúc ăn cơm tối đụng với có người hạ độc, cũng là kiện rất buồn nôn sự tình. Đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Chu Thừa cắn răng nghiến lợi nói ra, lập tức pháp lực vận chuyển, những thức ăn này toàn bộ đều bị ép thành bột mịn, hắn cũng không có muốn đi hỏi dò hầu bàn ý tứ, lấy lần này độc người thủ đoạn, hỏi cũng là uổng phí thời gian. Được như vậy một quái nhiễu, Chu Thừa cũng không có ăn cơm hứng thú, liền dự định nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn đang muốn ngồi xuống, lại phát hiện cái giường này có gì đó không đúng. Xốc lên đệm chăn vừa nhìn, liền phát hiện phía dưới này có một tầng che kín lít nha lít nhít kim thép thiết bản, mặt trên bôi khắp màu xanh biếc ngọc độc. Ta đi. Chu Thừa khinh khẽ vuốt xoa chán đầu, hắn bây giờ là thật sự cảm giác được, thật sự nếu không thanh màn này sau hắc thủ bắt tới, hắn đúng là cũng bị phiền chết rồi. Mà đang ở Chu Thừa yếu lúc xoay người, liền nghe vèo một tiếng, một viên màu tím độc châm đột nhiên phá không mà đến, đâm thẳng mi tâm của hắn. Vụ. Chu Thừa sau lưng kim quang lóe lên. Vòng sáng bên trong trong nháy mắt liền bắn ra 100.000 căn ngân châm, màu tím kia độc châm nhất thời đã bị cái này rậm rạp chẳng chịt ngân châm đâm thủng 100.000 lỗ, lại cũng vô lực phi hành, chỉ được là rớt xuống đất, thành linh khí mất hết vật chết. Cấp 3 thần khí. Chu Thừa nhìn xem màu tím kia độc châm, vẻ mặt tâm trầm, thấp giọng tự nói, nếu như tóm không ra hậu trường hắc thủ, vậy liền đem những này ở bề ngoài tập kích ta người đều giết rồi, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Chu Thừa là thật sự có phần nổi giận. Dọc theo con đường này liên tiếp không ngừng ám hại đánh giết, thật sự là khiến hắn phiền muộn không thôi, cũng mất kiên trì. Muốn chạy? Hừ. Chu Thừa ánh mắt ngưng lại, thần thức huyết tán mà ra, trong nháy mắt liền đem 2 dặm bên ngoài một bóng người khóa chặt, mà thân ảnh kia cũng là quyết định thật nhanh, cảm giác được mình bị phát hiện sau đó xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không do dự, chút nào không thỏa cùng mang nước. Người nọ là một cái khí phách kỳ đại thành luyện khí sĩ, nhưng bất kể là pháp lực, vẫn là thần thức đều là xa xa lạc hậu hơn Chu Thừa. Về phần tốc độ phi hành thì càng là không thể so sánh. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Chu Thừa liền xuất hiện tại đối phương trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ của đối phương, đồng thời dường như giang hải rít gạo vậy pháp lực tràn vào đối phương dán trong cơ thể lệnh pháp lực của đối phương hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng địa liền bị chấn áp. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Người kia ăn mặc toàn thân áo đen, điển hình được dạ hành trang phục, lúc này chính nhất mặt hoảng sợ nhìn xem Chu Thừa. Hắn không nghĩ tới đồng dạng là khí phách kỳ luyện khí sĩ, hai người tốc độ lại có chênh lệch lớn như vậy. Nói, ai phái ngươi tới? Chu Thừa ngắt lấy cổ đối phương thủ lại quấn rồi mấy phần, đồng thời pháp lực bắt đầu mạnh mẽ xông tới đối phương kinh mạch. Người áo đen đau nhè răng trợn mắt, khuôn mặt vặn mẹo, rung động nói, ta nói, ngươi trước buông tay. Vù vù, là... a, lại là một tiếng hét thảm, lại là một đoàn ngọn lửa đen kịt từ trong miệng xông ra. Chương 184, Hàm Đô. Mắt thấy hắc hỏa hừng hực, trong nháy mắt liền đem người mặc áo đen kia đốt thành hư vô, Chu Thừa biểu hiện càng phát âm trầm, tiếp tục như vậy, hắn căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới hậu trường hắc thủ rốt cuộc là ai. Như vậy nguyền rủa bí thuật thực sự quá quỷ dị đáng sợ. Chu Thừa nghĩ đến vừa nãy ngọn lửa màu đen kia vào ở, trong đó tràn đầy hủy diệt cùng phá hoại tâm ý, pháp lực của hắn cùng thần thức chỉ cần nhiễm phải một điểm, liền sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, hắn liền nửa điểm ngăn cản lực lượng đều không có. Tham dự tập kích giết người bên trong có nhân có yêu, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần một cái thế lực, mà có thể làm được loại trình độ này thế lực. Lại tại sao lại muốn tới đánh giết ta? Chu Thừa chân mày nhíu càng ngày càng sâu, hắn một mực đều nghĩ không thông mình bị đánh giết nguyên nhân. Bất kể là mới bắt đầu người chăn ngựa ám sát, vẫn là sau đó tại Thuần Dương Tông bị người hãm hại, đều là làm hắn không tìm được manh mối. Theo lý thuyết, bất kể là trước kia Chu Thanh Viễn, vẫn là mình bây giờ, hẳn là đều không có đắc tội người nào. Tuy rằng Dĩnh Thành Chu gia là thập nhị thế gia một trong, nhưng hắn là nhà bên trong con trai thứ sáu, từ nhỏ lại là chuyên tấn công đọc sách, căn bản cũng không sẽ đi quản gia bên trong sự vụ, đối gia chủ vị trí hoàn toàn không có sức cạnh tranh, cùng mấy vị ca ca cũng sẽ không có mâu thuẫn gì, không thể nào là bởi vì tranh quyền mà gặp phải ám sát. Lấy tình huống bây giờ đến xem, bọn hắn tựa hồ không có phái tu vi quá cao luyện khí sĩ đến, có thể là tại kiêng kỵ sư tôn, nếu là như vậy đối phương hẳn là chỉ có một vị thần quân, hoặc là hai vị thần quân thế lực. Chu Thừa trong lòng âm thầm suy đoán. Thậm chí một ít có ngày tôn thế lực, cần phải cũng thật không dám trực tiếp phái cảnh giới cao luyện khí sĩ ra tay. Dù sao cửu U Minh Phủ cái vị kia vãng sinh diêm quân chính là dẫm vào vết xe đổ, trừ phi có ngày tôn cả ngày thủ hộ, bằng không ai cũng giữ không chuẩn chính mình thần quân có thể hay không đột nhiên bị điên kiếm chém giết. Ào ào ào. Liên ở Chu Thừa suy đoán chủ sử sau màn thân phận thời điểm, từng đạo âm phong đột nhiên từ bên cạnh hắn xoay quanh mà lên. Lạnh lẽo thấu xương thấu hồn phách người. Lại đến. Chu Thừa nhẹ nhàng thở dài, sau lưng kim quang lấp lóe. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, Kim Xà kiếm, đã cầu đồng các loại cấp 2 kiếm khí bốc lên, chỉ là đạo kia đạo kim quang, liền làm cái này âm phong như đông tuyết chiếu trời bình thường trong nháy mắt tiêu tan. Điều này sao có thể? Mấy dặm ở ngoài, vang lên một tiếng ngạc nhiên không ngớt kinh hô, một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt phổ thông nữ tử, chính nhất mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thừa. Chu Thừa quay đầu hướng về cô gái kia phương hướng nhìn lại, sau lưng kim quang lần nữa lấp lóe khuyết tán, trọn vẹn 10 cái cấp 1 thần khí được ngưng luyện mà ra, sau đó theo hắn nhẹ nhàng phất tay, những này thần khí liền toàn bộ hóa thành ánh kiếm, muốn cô gái kia bắn tới. Tuy nói những này chả cũng chỉ là cấp 2 thần khí, thế nhưng tại Thái Hư Quy Tàng bổ trợ dưới, dĩ nhiên là đã có được cấp 3 thần khí uy năng, cô gái kia thậm chí đều vẫn không có tới cùng phản ứng, liền trực tiếp được thời gian vàng trói lọi thần khí bao vây lại. Chu Thừa về phía trước thả người vút qua, chân đạp hư không, trong chốc lát liền đi tới cô gái kia trước người, xuyên thấu qua thần khí kim quang, hỏi, ngươi, là tới đánh giết ta sao? Nói xong, phía sau hắn lại có 10 cái kim sắc quang vòng xuất hiện. Trong đó xuất hiện lần nữa nhiều loại thần khí, tính cả lúc trước 10 cái, hắn đã là ngưng luyện ra 20 kiện thần khí. Cô gái này có khí phách kỳ tiểu thành tu vi, nhưng lúc này cũng đã là được Chu Thừa cử động cùng uy thế sợ đến run lẩy bẩy. Một cái bình thường luyện khí sĩ khả năng đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy thần khí. Dòng dã 20 kiện thần khí, càng là bị người trong nháy mắt ngưng luyện mà ra. Hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn, nữ tử sững sờ mà chăm chú nhìn Chu Thừa phía sau hiện ra rất nhiều thần khí, cả người đều dại ra ngay tại chỗ. Trả lời ta. Chu Thừa trầm giọng nói, sau lưng thần khí kim quang lấp lánh. Rất nhiều đối phương không nói, liền muốn đem hắn đánh chết ý tứ, đối với những thứ này đột kích giết hắn người, Chu Thừa cũng sẽ không nương tay. Mạnh mẽ mà dày đặc thần khí uy thế giới, nữ tử thần thức pháp lực đều khó mà vận chuyển, người dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Chu Thừa nói ra, công tử tha mạng, ta là nhất thời bị ngoại vật mê mẩn tâm trí, mới sẽ bị ma quỷ ám ảnh đất ám sát công tử, cầu tiền lương đừng có giết ta. Đối với cái này nữ tử cầu xin tha thứ, Chu Thừa hoàn toàn không để ý đến, hắn thoáng cân nhắc một chút, hỏi, ngươi là từ đâu tới? Đây là một cái rất mơ hồ hồ vấn đề, nghiêm ngặt mà nói, cũng không hề liên quan đến ám sát hắn chủ sử sau màn. Nữ tử nghe vậy hơi sững sờ, nhưng vẫn là nói đúng sự thực, Hàm Đô. Hàm Đô. Chu Thừa trong lòng tinh thần chuyển động, trong lúc nhất thời tránh qua vô số ý nghĩ, thế nhưng hắn ở bề ngoài lại là bất động thanh sắc nói ra, ngươi từ Hàm Đô sau khi đi ra, trực tiếp liền tới giết ta. Nữ tử gật gật đầu, nói ra, tiểu nữ tử tại Hàm Đô tiếp nhận rồi. A, cô gái này tựa hồ đang muốn nói cái gì, nhưng nàng cũng là dường như trước đó bình thường một tiếng hét thảm sau đó trong miệng toát ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền đem người đốt thành hư vô. Chu Thừa ánh mắt trầm tĩnh, lập tức ý nghĩ hơi động rất nhiều thần khí hết thể hóa thành kim quang tàn đi, quay đầu nhìn hướng Hàm Đô vị trí, lẩm bẩm nói, Hàm Đô, Lý Thị. Nếu như chỉ là từ vừa nãy cô gái kia trong miệng lấy được tin tức, hay là một cái thẳng trốn ở trong tối chủ sự sau màn, có thể chính là Hàm Đô Lý Thị người, hơn nữa bọn hắn cũng xác thực có năng lực làm được loại trình độ này. Sẽ không phải là cái gì hoàng gia cùng thế gia không cùng máu chó kiều đoạn đi. Chu Thừa suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu hủy bỏ khả năng này. Thiên hạ ngày nay là thế gia liên hợp lại chống cự hàng đầu đại tông môn áp lực thế cuộc, Hàm Đô Lý Thị mặc dù là đại tề hoàng thất, nhưng cũng chỉ có thể nói là khá là mạnh mẽ thế gia, muốn chống cự quốc nội tông môn áp lực, hay là muốn cùng với những cái khác thế gia liên hợp, mà Dĩnh Thành Chu Thị không thể nghi ngờ là trong đó một cái trọng yếu giúp đỡ. Nếu như Lý Thị muốn đối phó Chu gia lời nói, không thể nghi ngờ là tự đoạn phụ tá đắc lực, hơn nữa còn nhất định phải trả giá rất lớn, thậm chí ai thua ai thắng đều còn chưa thể biết được. Dù sao Lý Thị cựu giai thần khí hư thiên cảnh đã tại chư thiên luân hồi giới chủ nơi đó, mà Chu gia luyện khoảng không tích địa thần con toi đã hoàn hảo tốt được trưởng khống tại Chu Duy Khải trong tay. Tuy rằng không quá hợp lý, nhưng bây giờ hiểm nghi lớn nhất, cuối cùng còn là Hàm Đô Lý Thị A. Chu Thừa dư quan của khỏe mắt liếc hướng về phía bên cạnh một chỗ nóc nhà, nói ra, chân chính tình huống, còn cần phải tiếp tục điều tra, về phần điều tra phương hướng. Chính là chỗ này. Chu Thừa khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng luyện một đạo sáng ánh sáng màu bạc, ỷ thiên kiếm hiện hiện ra, sau đó trong nháy mắt liền chém ra một luồng ánh kiếm, chém về phía này nơi nóc nhà. Cong. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, cái kia trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh tấm khiên, mà tấm khiên mặt sau chính nghĩa một người mặc màu xám trang phục thanh niên. Thanh niên đang tại may mắn chính mình phản ứng nhanh, chặn lại rồi Chu Thừa công kích thời điểm, đi lại đột nhiên nghe được Chu Thừa thanh âm từ bên thai của hắn vang lên, mang ta đi các ngươi cứ điểm, không phải cùng ta nói không có. Chu Thừa trước khi tới nơi này cũng không hề thu được cái gì đánh giết, thậm chí trước đó từ thần tiêu đạo chạy đi Thuần Dương Tông cũng không có gặp gỡ qua, duy nhất đã đến Thái Phong Thành, ám hại hạ độc liền bắt đầu tiếp liên tiếp không ngừng, hơn nữa còn là tập trung xuất hiện. Nếu như bọn hắn cái này không có cứ điểm lời nói, rất khó làm được như vậy tại đồng nhất thời đoạn tập trung tập kích, cũng rất khó giải thích tại sao ở khác nơi sẽ không có người ra tay đánh giết. Chương 185, Hoàng Thất Ngọc Bội. Người đang nói cái gì, cứ điểm lại là cái gì? Thanh niên kia lại là làm ra một bộ mờ mịt dáng vẻ, lắc đầu liên tục nói ra. Ồ, không biết cứ điểm là cái gì? Chu Thừa đem ỷ thiên kiếm gác ở thanh niên trên cổ, cười nói, vậy thì đổi cái vấn đề, ta hỏi ngươi. Các ngươi tới ám sát ta, là bị của người nào sai khiến? Thanh niên thân thể nhất thời cứng đờ, vừa nãy cô gái kia được ngọn lửa màu đen trực tiếp đốt thành hư vô cảnh tượng, nhưng là khiến hắn ký ức chưa phai. Cái vấn đề này ta liền càng sẽ không nói cho ngươi rồi. A, đây là... Ở này thanh niên chả phải tiếp tục chống cự thời điểm, hắn đột nhiên liền phát xuất hiện chung quanh của mình trên dưới phải trái hết thảy phương hướng đều xuất hiện kim sắc quang vòng, rậm rạp chẳng chịt vòng sáng chỉ sợ là không dưới trăm cái. Sau đó nhiều loại thần khí liền từ bên trong xông ra. Thần khí bên trên ánh bạc lấp lánh, pháp lý đang dệt, đạo vận ngưng tụ, hắn phong mang suy nghĩ đều là tên thanh niên kia. Lúc này thanh niên kia cảm giác, hoàn toàn không thua gì người bình thường đồng thời được hơn 100 thanh đao thép chống đỡ ở trên người, hơi động đậy cũng sẽ bị đâm thành cái sàng. Số lượng to lớn đến bất khả tư nghị thần khí, tạo thành một loại vô hình áp bức lệnh thanh niên tinh thần phòng tuyến cấp tốc tan rã. Mang ta đi các ngươi cứ điểm. Chu Thừa bằng phẳng thanh âm đạm mạc lại vang lên. Ê! Tốt! Lần này thanh niên chỉ là hơi chút do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, tại hơn trăm kiện thần khí bao vây rồi, hắn đã hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Thanh niên có một loại cảm giác, tại mua ngươi đối với những thần khí kia thời điểm, mình tựa như là đối mặt một cái vô cùng vô tận bảo khố, chỉ cần hắn dám phản kháng, trong nháy mắt liền sẽ gợi ra vô số thần khí công kích. A, như vậy mới đúng. Chu Thừa gật đầu cười cười. Ý nghĩ hơi động đem Thái Hư Quy Tàng triệt hồi, những thần khí kia cũng đều là hóa thành kim quang bay ra. Nói ra, được rồi, ngươi tới chỉ đường đi. Thanh niên do dự một chút, nói ra, hướng về thành Bắc Phương. Chu Thừa gật gật đầu, nắm lên thanh niên liền hóa thành một đạo sáng ánh kiếm màu bạc, hướng về phương Bắc bay đi. Thái Phong Thành phương Bắc khá là hẻo lánh. Trừ một chút không lắm thịnh vượng tiểu điếm, liền chỉ có mấy cái giải rác đình viện rồi. ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào cỏ dại rậm rạp trong nhà, vừa vặn có thể thấy đã có ba người vây quanh một trương bàn đá, ngồi ở chỗ đó xì xào bàn tán. Ba người này có người mặc áo bào xanh người trung niên, một thân trang phục thanh niên, cùng với trên người mặc hồng nhạt quần áo cô gái trẻ. Người trung niên nhìn một chút ánh trăng, cau mày nói ra, bọn hắn làm sao vẫn chưa về, theo lý thuyết cái kia khách sạn cách nơi này cũng không coi là xa xôi, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có cũng nên trở về rồi. Thanh niên trầm giọng nói, có phải hay không là xảy ra điều gì bất ngờ? Cái kia Chu Thanh Viễn dù sao cũng là anh hoa bảng có tiếng, mấy ngày trước lại đánh bại khí phách kỳ viên mãn Bạch Vân Thành đệ tử. Nữ tử khẽ cười nói, sẽ không, những này đại tông môn đệ tử ta là thấy hơn nhiều, thực lực cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ có thể nói là một tờ giấy trắng, lần này bọn hắn chuẩn bị ngoan thủ đoạn không ít, cái kia Chu Thanh Viễn nhất định là chắc chắn phải chết. Người trung niên nghe vậy cũng là thoáng yên lòng, nói ra, chỉ cần bắt được Chu Thanh Viễn đầu người. Chúng ta vinh hoa phú quý liền có thể hưởng chi bất tận, cái này suy nghĩ một chút vẫn là rất kích động. Ha 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 ha. Thanh niên gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng cũng không biết đại nhân như vậy liên lạc các nơi tán tu, đến ám sát cái này Chu Thanh Viễn, là phải làm gì? Nữ tử cười khanh khách nói, chúng ta quản chuyện này để làm gì, chỉ để ý giết người là được rồi, chờ bọn hắn trở về. Chúng ta liền liên thủ giết bọn hắn, cướp được Chu Thanh Viễn đầu người là tốt rồi, cuối cùng chúng ta chỗ tốt chia đều. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm gật gật đầu, nói ra, bọn hắn rõ ràng tự kiềm chế thực lực cao cường, sẽ không để cho chúng ta ra tay. Lần này bọn hắn trải qua một lần chiến đấu, thực lực khẳng định có chỗ yếu bớt, vừa vặn là giết bọn họ thời điểm. Đình viện trên nóc nhà, Chu Thừa mang theo một cái người đứng ở nơi đó, phía dưới ba người càng là hồn nhiên không hay. Các ngươi bức bách bọn hắn, để cho bọn họ không thể ra tay. Chu Thừa thần thức truyền âm hướng về trong tay nhất theo thanh niên hỏi. Treo giải thưởng khen thưởng cũng là có giới hạn, ba người phân dù sao cũng tốt hơn sáu người phân. Thanh niên không chút nghĩ ngợi nói ra. Thực sự là trực tiếp a. Chu Thừa dùng thần thức nhẹ giọng than thở, nói như vậy, các ngươi nhất định phải ba người đến tập kích ta, là bởi vì sợ thực lực mình không đủ. Thấy thanh niên trầm mặc không nói, Chu Thừa liền lắc đầu cười nói, nhưng mà, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, đoán chừng các ngươi sáu người cùng tiến lên cũng là kết quả giống nhau. Dứt lời, Chu Thừa liền trực tiếp đem trong tay người ném xuống, phịch một tiếng, chính đập vào theo như ba người vây đang ngồi trên bàn đá. Người nào? Ba người này đều cũng có khí phách kỳ tiểu thành tu vi, Chu Thừa động tác rõ ràng như vậy tự nhiên không thể giấu giếm được bọn hắn. Chu Thanh Viễn, ngươi lại còn nói xong. Ba người một mặt kinh ngạc nhìn hướng đứng ở trên nóc nhà Chu Thừa, sau đó nhìn về phía nện ở trên bàn người kia hỏi, chuyện gì thế này, làm sao chỉ có một mình ngươi, hai người bọn họ đây này. Lúc này thanh niên đã đoán được Chu Thừa là phải làm gì rồi, căn bản cũng không có không để ý đến ba người kia, trực tiếp liền gọi ra pháp khí, yếu ngự khí phi thiên bỏ chạy. Nhưng mà Chu Thừa có chỗ nào sẽ để cho hắn như ý, giơ tay khinh khẽ vây một cái, liền có hơn trăm kiện thần khí ngăn ở thanh niên trước mặt. Á á á! Thanh niên thất kinh dưới, pháp lực mất thăng bằng, càng là trực tiếp từ trên trời rơi dưới bên trong. Về phần ba người kia thì càng là hầu như thanh con mắt của mình đợi đi ra. Nhìn lên bầu trời bên trong những kia long lánh kim quang thần khí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hơn 100 kiện thần khí à, đây đã là làm bọn họ nhìn hoa cả mắt rồi, sau đó liền ở một khắc tiếp theo, những này thần khí càng là đột nhiên bạo phát vô tận phong mang cùng diệu dụng, trực tiếp đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Ba cái khí phách kỳ tiểu thành luyện khí sĩ, tại đây hơn 100 kiện thần khí vây công dưới, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có, cũng đã thành ba bộ thi thể, mà trước đó được Chu Thừa bắt được thanh niên. Tự nhiên cũng không có ngoại lệ, đồng dạng là được 10 cái thần khí cho đâm vào cái thông suốt. Lần này Chu Thừa cũng không hề lựa chọn đi tra hỏi, miễn cho đang bị ngọn lửa màu đen kia đốt thành hư vô, còn không bằng đem người đánh sau khi chết, chính mình đi tìm manh mối. Chu Thừa tại cái này 4 thi thể của người thượng lục lọi một phen, sau đó cuối cùng nhất là gặt hái được 2 túi trữ vật, cùng với 2 tấm ám sát Chu Thanh Viễn kế hoạch sách. Tán tu xác thực là có chút thê thảm, cũng đã khí phách kỳ rồi, liền cái giới tử hoàn đều không có. Thậm chí có 2 người liền túi trữ vật đều không có. Chu Thừa ở trong lòng âm thầm cảm khái một phen. Sau đó hắn lại nhìn một chút kế hoạch kia sách, phát hiện bên trong trừ một chút muốn thế nào độc chết hắn, ám hại hắn, dụ dỗ hắn, giết chết kế hoạch của hắn ở ngoài, cũng không có gì đầu mối hữu dụng, thế là liền rất thẳng thắn thanh 2 phần buồn nôn kế hoạch sách hủy diệt rồi. Bất quá cuối cùng hắn tại kiểm tra túi trữ vật thời điểm, lại là phát hiện một cái làm thứ vi diệu. Cái kia cô gái áo hồng trong bao chữ vật có một viên làm công cực sự tinh mỹ ngọc bội. Chu Thừa trước kia tại Hàm Đô thư viện lúc đọc sách, từng ở một tên đồng học trên người gặp cái này ngọc bội, người kia là đương kim đại tề hoàng đế thứ thập lục hoàng tử. Chương 186, Lâm Xuyên lần đầu gặp gỡ. Ngọc bội kia là vị kia thập lục hoàng tử vật tùy thân, lại có thể xảy ra hiện tại cô gái áo hồng này tử trong bao chữ vật, quan hệ của hai người chỉ sợ là không phải bình thường. Thế nhưng Chu Thừa lại nhìn xem trong bao chữ vật hắn vật phẩm của hắn, cũng có chút hoài nghi mới vừa suy đoán rồi, nếu như cô gái áo hồng này tử thật cùng đại tề thập lục hoàng tử có quan hệ, làm sao sẽ mới có điểm ấy thân ra, thậm chí ngay cả cái giới tử hoàn đều không có. Cái này rõ ràng cho thấy không bình thường. Hít, đau đầu a. Chu Thần lắc đầu khẽ thở dài, tuy rằng lấy hiện tại đã biết manh mối đến xem, hàm đô Lý Thị hiểm nghi là lớn nhất, thế nhưng tại không có tương đối trong sáng căn cứ chính xác theo trước đó, hắn còn không dám vọng dưới nhận định. Đây coi như là chiếm thân thể ngươi, gánh ngươi nhân quả sao. Chu Thừa thầm nghĩ, cho dù hàm đô Lý Thị đúng là muốn đối phó Chu gia, muốn ám sát Chu Thanh Viễn, nói thật ra với hắn Chu Thừa kỳ thực cũng không có quan hệ gì, thế nhưng hắn nhưng bây giờ nhất định muốn chịu đựng cái này không giải thích được truy sát. Liên ở Chu Thừa trong lòng lúc cảm khái, một người mặc áo bào màu trắng người trung niên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên nóc nhà cười nói, đêm nay ánh trăng chính đầy, công tử thực sự là thật hăng hái. Thiên trùng cảnh. Chu Thừa trong tay động tác dừng lại, có thể hoàn toàn giấu giếm được hắn bây giờ thần thức, cái này áo bào trắng người trung niên chí ít cũng là một gã thiên trùng cảnh luyện khí sĩ. Vô duyên vô cớ gặp phải ám sát, có thể nào không làm điểm phản kích. Chu Thừa đứng dậy nhìn về phía áo bào trắng người trung niên, nói ra, đã trễ thế như vậy, quận trưởng đại nhân không nghỉ sớm một chút sao? Tại đây Thái Phong trong thành, có thể có được thiên trùng cảnh tu vi luyện khí sĩ, cũng chỉ có quận trưởng Kỳ Hồng rồi. Ha ha ha! Áo bào trắng trung niên thoải mái cười nói, tiểu tử, ngươi nói với ta như vậy lời nói, không sợ ta cho ngươi an một cái trong thành đấu pháp tội danh, đem ngươi nhốt vào đại lao. Chu Thừa lại là không chút để ý, nói ra, Kỳ tiền bối, ta tại hạ trước núi. Sư tôn từng nói với ta, nếu là nhìn thấy Kỳ tiền bối ngươi, liền để ta cho ngươi biết cái kia 60 năm túy tiên ngưỡng, hắn nhưng là còn nhớ đây, khi nào trả ạ? Kỳ Hồng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên hơi lung túng. Nói ra, tiểu tử này lại còn nhớ kỹ chuyện này đây, cái này đều qua 20 năm rồi, ngươi trở lại nói cho hắn, qua 20 năm nữa, ta khẳng định trả lại hắn. Chu Thừa cười nói, cái kia Kỳ Hồng tiền bối, chuyện đêm nay, ngài liền làm như không thấy, làm sao? Kỳ Hồng khoát tay áo một cái, nói ra, vốn là cùng không có ý định quản. Lão Phu chỉ là tới xem một chút, tiểu tử ngươi có thể hay không đánh qua mấy tên này, bây giờ nhìn lại, có mấy phần hoài chân năm đó phong độ. Các ngươi vừa nãy đấu pháp thanh thế ảnh hưởng, Lão Phu cho ngươi bãi bình, ngươi nhớ rõ thanh thi thể xử lý tốt, đừng gây nên gây rối là được, Lão Phu tiểu đi trước rồi. Đa tạ Kỳ tiền bối rồi. Chu Thừa chắp tay. Mắt thấy Kỳ Hồng bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, hắn vi vi thở dài nói, đây quả nhiên là ra ngoài nhờ vả bằng hữu sao. Cái này nếu như ở khác quận thành, bao nhiêu cũng phải đem ta bản hỏi một chút, cũng may mắn mà có sư tôn bằng hữu khắp thiên hạ a. Cái này Thái Phong thành quận trưởng Kỳ Hồng cùng Hoài Chân đạo nhân là người cùng một thời đại, hai người đã từng cộng đồng du lịch thiên hạ, chè chén hát vang, cùng trèo lên anh hoa bảng, chỉ tiếc Hoài Chân đạo nhân dù sao cũng là thần quân chuyển thế. Tốc độ tu luyện căn bản cũng không phải là người thường có thể so với. Đặc biệt là tại mở ra linh tuệ phách sau đó tốc độ tu luyện càng là nhanh khó mà tin nổi. Một đường thông suốt địa thẳng đến bảy phách quy chân. Bây giờ Kỳ Hồng đã là xa xa được bỏ lại đằng sau, bất quá hai người tình nghĩa ngược lại cũng không có giảm bớt, khi thì cũng sẽ có chút vắng lai. Kỳ thực vậy cũng là có tốt sư phụ ẩn hình ưu thế. Những kia cùng chính mình sư phụ người cùng thời, cơ bản đều đã trở thành chấp trưởng một phe thế lực hào cường, làm đệ tử bất kể đi đến nơi nào đều khá dễ nói chuyện. Cũng tỉ như Hoài Chân đạo nhân, thiên hạ ngày nay tề, tấn trong Tam Quốc. Có gần trăm cái quận thành thái thú đều là bạn tốt của hắn, rất nhiều tông môn thế gia trưởng môn, gia chủ cũng cùng hắn quan hệ không tệ, thậm chí ngay cả Tây Hoang, Bắc Mạc, Nam Cương những này vùng hẻo lánh chi địa, cũng có hắn vài bằng hữu. Chu Thừa tại hạ núi trước đó, Hoài Chân đạo nhân nhưng là thanh những người này tư liệu, đều tốt địa thu xếp một lần giao cho hắn, luôn có thể tổng cộng gần như có hơn 500 người, quả thực thanh Chu Thừa sợ hết hồn. Kỳ Hồng đi rồi, Chu Thừa càng làm cái kia bốn thi thể của người tìm tòi tỉ mỉ một cái. Chờ xác định không có gì manh mối sau đó liền vùng ra một đám lửa, đem cái này bốn thi thể của người thiêu thành cho tàn. Nhìn trước mắt cái này mấy đám cháy đen cho tàn, Chu Thừa than thở, những này ám sát ra hỏa, ta nhưng lười với các ngươi chơi rồi. Được như vậy mấy lần không giải thích được ám sát rằng co một phen, Chu Thừa cũng không có lúc trước nhàn tản tâm thái, tự nhiên cũng là lười du sơn ngoạn thủy tựa như chạy đi. Hắn gọi ra Kim Quang Tường Vân, ngồi ở phía trên liền trực tiếp phá không mà đi rồi. Kim Quang Tường Vân là cấp 5 thần khí, toàn lực ngự sử bên dưới có thể bùng nổ ra linh tuệ cảnh đỉnh phong tốc độ, coi như là trạng thái bình thường tốc độ phi hành, cũng tương đương với anh phách kỳ viên mãn, cái này theo Chu Thừa quả thực chính là giết người cướp của, không đúng, ở nhà lữ hành chuẩn bị thần khí. Bất quá bởi Thái Phong Thành khoảng cách Nam Tấn trả hết sức xa xôi, Chu Thừa dọc theo con đường này liền phi mang đi, thuận tiện trả giải quyết xong ba làn sóng ám giết người, trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng, mới tiến vào Nam Tấn quốc giới. Nam Tấn là điển hình giang nam vùng sông nước, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu ấm áp, đường thủy tung hành, bốn phương thông suốt, kiến trúc cũng phần lớn là linh lung tinh xảo cái loại này, cùng Bắc Tề Tây Tần thô lô phong khoáng so với, có một phong vị khác. Đi tới Nam Tấn sau đó Chu Thừa cũng không hề trực tiếp đi Lễ Kiếm Sơn Trang, mà là đi trước Giang Đông Lâm Xuyên, thiên hạ thập nhị thế gia một trong Giang Đông Diệp Thị là ở chỗ đó, hắn muốn đi xem Diệp Quân Ngọc có chưa có trở về, nếu như có thể mà nói hai người có thể kết bạn đi Lễ Kiếm Sơn Trang tham gia phẩm kiếm đại hội. Bất quá trực tiếp đến nhà bái phỏng lời nói, Chu Thừa cảm thấy có phần mạo muội, thế là hắn cũng không có sốt ruột đi, dự định trước tiên tìm khách sạn ở lại, sau đó suy nghĩ một chút có muốn hay không mang lễ vật gì, về phần thân phận, đương nhiên là sử dụng tốt hữu thân phận đi vào. Đuổi hơn nửa tháng con đường, Chu Thừa cũng là có chút mệt mỏi, hơn nữa khoảng thời gian này hắn chả đều dựa vào hích cốc đan sống qua ngày, đi tới Lâm Xuyên loại này phồn hoa địa phương, nghe trên đường thực vật hương vị, trong bụng hắn thèm trùng ngay lập tức sẽ bắt đầu tạo phản. Bởi vì hành trình cũng không nhanh, Chu Thừa cũng không nóng nảy, liền trước tìm ra tiểu lâu, gọi lên một đại bản thức ăn ngon, dự định trước tiên ăn như gió cuốn một phen, khao khao chính mình. Lâm Xuyên địa giới khí hậu so với gọi ấm ức, bởi vậy đồ ăn mùi vị cũng là lệ cay, bất quá đối với Chu Thừa loại này mở ra khí phách luyện khí sĩ tới nói, cũng không thể coi là cái gì, hơn nữa kiếp trước hắn trên địa cầu thời điểm cũng ăn qua không ít Nam Phương món ăn, bởi vậy cái này Lâm Xuyên thực vật hắn cũng ăn rất cao hưng. Chỉ là thế gian này đều sẽ có sự tình không như ý muốn, liền ở Chu Thừa ăn cao hứng thời điểm, cùng hắn cách mấy cái bàn địa phương lại đột nhiên bắt đầu ồn ào lên, không chỉ có đập bàn ầm ầm vang lên, thậm chí cũng đã chửi ầm lên lên. Ngươi tên khốn này Vương Bát Đản, xem ngươi lão tử ta dạy thế nào hơn ngươi. Phúc! Chu Thừa nhịn không được cười, suýt chút nữa thanh trong miệng cơm nước phun ra ngoài, cái này mắng người kỹ thuật thật là có trở tăng cao a. Đợt, sáng sớm ngày mai tác giả Quân Yếu ngồi xe lửa về trường học. Cho nên hôm nay liền này ba chương rồi, lại thiếu nợ canh một, bây giờ là thiếu nợ canh tư rồi, mọi người nhớ kỹ. Hơn nữa về trường học sau muốn làm các loại tốt nghiệp thủ tục, còn muốn tụ hội các loại, thời gian gõ chữ hội giảm bớt, cho nên ở trường trong lúc liền giữ gốc ba chương 6.000 chữ, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Số 20 tác giả Quân sẽ chính thức cách trường học rồi, sau đó sau khi về nhà bắt đầu bổ canh mới, cuối cùng yên lặng mà cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Chương 187 Hai bay vạ gió. Mắng người là một người dài chín thước đại hán và mỡ, khuôn mặt phổ thông, nhưng biểu hiện hung ác, chính lửa giận ngút trời địa chừng lên bản kề cận thượng một tên cẩm y thanh niên. Cái này cẩm y thanh niên hơn 20 tuổi dáng dấp, khuôn mặt tuấn lãng, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn đại hán kia, nói ra, vị huynh đài này, ở phía dưới mới bất quá là phê bình một cái hiện nay thế sự, có chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi rõ ràng chính là tại chửi bới sư phụ của ta. Đại hán tức giận mắng một tiếng, đi thẳng tới công tử áo gấm trước bàn, song tay đè chặt bên cạnh bàn, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, đại hán này trực tiếp liền đem bàn ăn hất bay ra ngoài, các loại cơm nước vùng đầu đầu cũng có. Lạch cạch. Vài giọt nước gấm rơi xuống Chu Thừa trên bàn, hắn vi vi nhíu nhíu mày, liếc hai người kia một mắt, phát hiện hai người này đều là lực phách kỳ đại thành tu vi, thầm nghĩ trong lòng, mà lại theo bọn họ đi thôi. Tuy rằng bị quấy nhiễu một chút hứng thú. Thế nhưng cái này đồ ăn trên bàn còn sót lại hơn một nửa, Chu Thừa cũng không muốn lãng phí, thừa dịp bọn hắn còn chưa mở đánh, ăn trước xong lại nói. Chu Thừa tâm tư rộng rãi, cũng không để ý những này về vặt, thế nhưng cẩm ý công tử kia nhưng là bị đại hán khí sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, ngươi thần đao môn trưởng môn chỉ là anh phách sơ khai, liền dám vọng ngôn vượt qua thần thông phái trưởng môn, ngươi cũng biết ta thần thông phái trưởng môn đã anh phách đại thành, căn bản cũng không phải là ngươi thần đao môn có thể so sánh cùng nhau, lẽ nào ta nói sai hay sao? Pháp khí phái luyện khí sĩ cũng có thể cùng ta binh khí phái so với. Coi như là tu vi cao một chút, thực lực cũng còn kém xa. Đại hán một mặt khinh thường nhìn xem công tử áo gấm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Binh khí phái mãng phu làm sao có thể so được với ta pháp khí phái huyền diệu. Công tử áo gấm cũng là cùng đại hán đối chọi gay gắt, hai người không ai nhường ai. Chu Thừa nuốt xuống một cái cay thịt bò, liếc mắt nhìn một chút hai người kia, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là binh khí phái cùng pháp khí phái tranh chấp. Luyện khí sĩ bên trong binh khí phái cùng pháp khí phái tranh chấp từ xưa cũng có, tuy nhiên tại đứng đầu đại tông môn cùng thế gia bên trong, binh khí cùng pháp khí khác biệt đã không lớn. Như Thuần Dương Tông như vậy càng là bao quát tịnh xúc, thế nhưng tại Đê Giai tông môn ở trong, binh khí phái cùng pháp khí phái lại là phân biệt rõ ràng, thường xuyên công kích lẫn nhau. Hiển nhiên cái này cái gọi là thần đao môn cùng thần thông phái, thì ra là vì vậy lẫn nhau chửi bới công kích, đại hán này cùng công tử áo gấm mâu thuẫn. Cũng hẳn là bởi vậy mà tới. Hả? Lại còn có người ở lại chỗ này? Chu Thừa chú ý tới bên trong góc một bóng người, trong lòng hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Lúc này bởi vì đại hán cùng công tử áo gấm xung đột, hầu như hết thảy khách nhân đều chạy ra ngoài, miễn cho đến lúc đó hai người này đánh lên thai bay vạ gió, thế nhưng góc trên một cái bàn, lại còn có một tên 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên đang ngồi ở nơi nào, tự nhiên uống trà dùng nữa, đồng thời biểu hiện hài hước nhìn xem hai người kia, như là đang xem kịch như thế. Thiếu niên này chỉ sợ là lai lịch bất phàm. Chu Thừa thầm nghĩ trong lòng. Tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, thiếu niên này có tinh phách kỳ đại thành tu vi, pháp lực bên trong và bình tĩnh, êm dịu tự nhiên, tu luyện hiển nhiên là thượng thừa hồn phách công pháp, tuyệt đối không phải là tiểu môn tiểu phái truyền thừa có thể so với. Qua đi hay là có thể bắt chuyện một cái, hỏi thăm một chút Diệp gia tình huống, Chu Thừa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Rầm rầm rầm. Đột nhiên liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên. Đại hán kia thì đã ngưng luyện ra một thanh trường đao thần khí, cùng Cẩm Ý công tử kia chiến đấu lên. Mà Cẩm Ý công tử kia trong tay cũng là ngưng ra một mặt bảo kính, thả ra một đạo màn ánh sáng màu vàng, phòng ngự trường đao công kích. Ngươi cái này mãng phu quả thực là không thể nói lý. Công tử áo gấm cũng là được đại hán bức ra sự thật hỏa, pháp lực vận chuyển, bảo kính rung động long long dưới, thả ra một đạo chói mắt kim quang. Giống như lợi kiếm bình thường hướng về đại hán đâm tới. Đây là một giai thần khí công kích, tầm thường sắt thép đều không thể chống đỡ mảy may. Ha ha ha. Tiểu Bạch Kiểm công kích cũng là như thế này nương nương khang. Đại hán cuồng cười một tiếng, đao chuyển hướng, chính chém ở vệt kim quang kia bên trên, lập tức ánh sáng phá diệt. Tiểu tan vô hình. Cong. Lại là một đạo trong trẻo tiếng vang, công tử áo gấm pháp lực bạo phát, bảo kính xoay tròn không ngớt, dường như vừa nãy như thế kim quang lần nữa bắn ra, đồng thời xếp một loạt, dường như dày đặc vũ mũi tên giống như hướng về đại hán bắn tới. Đại hán trợn tròn đôi mắt, trường đao trong tay cũng là bạo phát ra hào quang màu đen nhánh. Hét lớn một tiếng, mở, rầm rầm rầm, đen nhánh ánh đao cùng hào quang màu vàng nóng đụng vào nhau lệnh hai người chân xuống lầu bản tan vỡ sụp đổ, trực tiếp thanh bốn phía bàn ăn chấn thành vô số mảnh vỡ, những kia vụn gỗ phá không bay ra, bốn phía vách gỗ đều bị xuyên thấu. Chu Thừa hơi hơi không kiên nhẫn, thần niệm hơi động, bên cạnh không khí trong nháy mắt ngưng tụ, đem những kia vụn gỗ hết thể chắn bên ngoài. Mà góc nơi thiếu niên cũng là khẽ nhíu mày, khoát tay háo một cái vung ra một đạo pháp lực, đem những kia vụn gỗ toàn bộ nát thành bột mịn. Binh khí phái cùng pháp khí phái mâu thuẫn đều đã đến loại trình độ này ư? Chu Thừa trong lòng khẽ thở dài một cái, tuy rằng hắn trước đây tại Thuần Dương Tông trong điện tịch gặp tình huống như vậy ghi chép, nhưng cũng không có nghĩ đến lại có thể biết đến loại này một lời không hợp phố xá xâm ất đấu pháp mức độ. Vân vân. Phố xá xâm ất. Chu Thừa cảm giác hai người phải có phiền toái. Giang Đông Lâm Xuyên nhưng không phải là cái gì địa phương nhỏ, mà là Nam Tấn kể đến hàng đầu đại thành, phố xá xâm ất đấu pháp là tuyệt đối sẽ không được phép. Liên ở Chu Thừa mới vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, sau đó chỉ thấy một đội người mặc vũ khí thủ vệ đi lên. Đều là khí phách kỳ tu vi. Chu Thừa ở trong lòng âm thầm gật đầu, đại thành chính là lớn thành, liền tuần thành trị an thủ vệ đều là khí phách kỳ tu vi. Một cái đội thủ vệ tổng cộng 4 người, cầm đầu là một gã hơn 30 tuổi trung niên luyện khí sĩ, có khí phách kỳ đại thành tu vi, tay hắn nắm trường thương tiến lên lệ quát một tiếng, dừng tay. Lúc này đại hán cùng công tử áo gấm cũng đã đánh ra chân hỏa, làm sao hội nghe thủ vệ này quát bảo ngưng lại, hai người căn bản hoàn toàn không để ý đến, như cũng là tại lẫn nhau đánh nhau chết sống. Làm càn. Tên thủ vệ kia sắc mặt do thanh biến tím, đưa tay về phía trước nhấn một cái, chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên ngưng lại, trực tiếp liền hóa thành vô hình song khí, hướng về đại hán cùng công tử áo gấm ép tới. Đây là khí phách kỳ câu thông điều khiển thiên địa nguyên khí uy năng, tinh phách kỳ luyện khí sĩ căn bản là không có sức chống cự. Chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng nổ mạnh, hai người này liền rơi vào sàn gác. Hai người kinh hãi mà nhìn về phía thủ vệ kia, ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình vừa nãy làm cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thành lâm giang nhưng là có minh văn quy định, phố xá xâm ất đấu pháp vẫn chưa tạo thành người thương vong, giam cầm nửa năm. Phố xá xâm ất đấu pháp, nhiễu loạn dân sinh, mang đi. Thủ vệ lệ quát một tiếng, hai cái màu vàng dây thường đột nhiên xuất hiện, đem đại hán cùng công tử áo gấm trói lại. Thủ vệ có nhìn một chút Chu Thừa cùng góc nơi thiếu niên, trầm giọng nói, hai người này thân cư luyện khí sĩ đấu pháp chi địa, vẫn chấn định như cũ tự nhiên mà thưởng thức thức ăn, sợ là khó thoát căn hệ, đồng thời mang đi. Cách cách. Chu Thừa trong tay được đôi đũa đánh rơi trên bàn, sao thế sao miệng, ngạc nhiên mà nhìn về phía thủ vệ kia, đây là cái gì quỷ ăn khớp? Chương 188, thế gia phân tranh. Ẩm. Góc nơi thiếu niên trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào thủ vệ kia nói ra, đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Không tính kết quả, hơn nữa ngươi. Câm miệng. Thủ vệ đã cắt đứt thiếu năm, tiện tay vung ra một đạo pháp lực liền đem thiếu niên miệng nhốt lại, sau đó phía sau lưng mấy người nói, mang đi. Thiếu niên chỉ có tinh phách kỳ viên mãn tu vi, tại đã mở ra khí phách trước mặt thủ vệ, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Ô ô ô. Thiếu niên trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem thủ vệ, tựa hồ không thể tin được đối phương lại dám đối với hắn như vậy. Đem thiếu niên sau khi nắm được, thủ vệ liền lại tới Chu Thừa trước bàn, trầm giọng nói, ngươi thì sao? Ngươi cũng phải phản kháng. Dầm dầm Chu Thừa một cái cầm chén giảm suốt uống xong, cười khanh khách địa đối thủ vệ nói ra, ta chưa hề nghĩ tới yếu phản kháng a. Thủ vệ rất hài lòng Chu Thừa thái độ, gật gật đầu nhấc vung tay lên, màu vàng dây thừng xuất hiện lần nữa, liền muốn đem Chu Thừa trói lại. Ngay tại lúc cái này dây thừng đi tới Chu Thừa trước người một thước thời điểm, lại đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, một đạo khổng lồ chí cực pháp lực trực tiếp đem dây thừng bao vây lại, lập tức cái này dây thừng liền tan vỡ thành đạo đạo kim quang tung bay. Ngươi dám phản kháng? Thủ vệ mở trừng hai mắt, pháp lực vận chuyển, liền muốn hướng về Chu Thừa chụp tới, nhưng mà hắn mới vừa đưa tay, liền cảm giác mình như là vỗ tới tuôn trào giang trên sông, khổng lồ chí cực lực trùng kích từ trong tay dâng lên trên. Ầm. Thủ vệ này ở đằng kia bàng bạc mênh mông pháp lực xung kích dưới, tựu như cùng là như diều đứt dây tựa như, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Chu Thừa đứng dậy, nhẹ giọng cười nói, ta cũng không có phản kháng, thế nhưng ngươi có thể bắt được ta sao? Lấy hắn bây giờ pháp lực, chỉ cần ở trước người ngưng thành pháp lực lá chắn, mọi người ở đây bên trong. Không có một cái có thể đem hắn đánh tan. Thủ vệ này tại đụng vào phía sau hắn mấy người sau liền ngã xuống đất, bình phục trong cơ thể pháp lực sau mới miễn cưỡng đứng dậy. Hắn sắc mặt tái xanh mắng nhìn chằm chằm Chu Thừa, lớn tiếng quát lên, ngươi thật to gan. Chu Thừa con mắt híp lại, cười nói, ngươi nói cho ta, là ai yếu ngươi đến đối phó chúng ta? Không, đến đối phó hắn. Nói xong, Chu Thừa chỉ cái kia bị phong cấm miệng thiếu niên. Vừa nãy thủ vệ này gấp gáp như vậy thanh thiếu niên miệng phong cấm, rõ ràng chính là không muốn để cho chúng người biết được thiếu niên thân phận, về phần Chu Thừa chính mình hẳn là đúng là được thai bay vạ gió rồi. Thủ vệ trên mặt sắc mặt giận dữ càng tăng lên. Trầm giọng nói, đừng vội ăn nói linh tinh, ta như thế nào lại làm việc thiên tư trái pháp luật, đi chuyên môn đối phó hắn người. Ồ, thật sao? Chu Thừa khẽ cười lắc lắc đầu, nói ra, điểm ấy tiểu cấm chế. Nhưng là khó không tới của ta. Chu Thừa đưa tay đối với thiếu niên kia vị trí hơi điểm nhẹ, trong không khí vang lên một trận tiếng ông ông, thiếu niên kia ngoài miệng phong cấm nhất thời đã bị giải trừ. Lưu vẫn còn, thằng chó, ngươi lại dám bắt ta. Thiếu niên này được cởi ra miệng phong cấm sau đó ngay lập tức sẽ chửi ầm lên lên. Được gọi là Lưu vẫn còn thủ vệ không để ý đến thiếu niên kia, mà là thần sắc trịnh trọng nhìn hướng Chu Thừa, nói ra, lấy các hạ tu vi. Có thể có như vậy pháp lực, tất nhiên là truyền thừa bất phàm. Không biết là phái nào đệ tử. Ngươi đoán. Chu Thừa liếc Lưu vẫn còn một mắt, sau đó liền hướng thiếu niên kia đi đến, đi ngang qua Lưu vẫn còn bên người thời điểm, trực tiếp liền vung ra một đạo pháp lực bao phủ đi qua. Sau đó rồi hướng thiếu trẻ mang chỉ tay, cái kia màu vàng dây thừng nhất thời liền tan vỡ tiêu tan. Thiếu niên một mất ràng buộc. Ngay lập tức sẽ lấy ra một tấm phủ chú xé ra. Vâng! Một đạo kim sắc lôi đình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền bổ vào Lưu vẫn còn trên người, mà bởi vì có Chu Thừa pháp lực cầm cố, Lưu vẫn còn thậm chí là liền phòng ngự động tác đều làm không đến. Dừng tay! Ngoài ra nhiều lần thủ vệ kỳ sinh quát lên, trường thương trong tay ánh bạc bắn ra. Liền muốn hướng về Chu Thừa cùng thiếu niên kia công tới. Buồn cười. Chu Thừa đem tay áo bảo vung lên, ngay lập tức sẽ cuốn lên một đạo cuồng phong, cái kia ba tên thủ vệ căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp đã bị Chu Thừa lần này ném ra tiểu lâu. Rầm rầm rầm. Tiểu lâu ngoài truyền tới mấy tiếng nổ, cái kia ba tên thủ vệ hẳn là nặng nề ném tới trên đường. Ngươi. Thiếu niên chừng hai mắt nhìn về phía Chu Thừa, miệng há thật to, một lát mới hô, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Đây chính là ba cái khí phách kỳ cao thủ. Thiếu niên giọng rượu bên trong tràn đầy thán phục, Chu Thừa cảm giác tiểu tử này con mắt đều phải lấp lánh ánh sao rồi. Diệp Minh Hiên, ngươi dám chống lại lệnh bắt. Lưu vẫn còn cắn nghiến răng địa trừng lên thiếu niên, nói ra, luận thân phận, ta bây giờ là tuần thành thủ vệ, có toàn lực bắt lấy ngươi. Diệp Minh Hiên cười lạnh nói, tiểu coi như ngươi đệ được ta đánh, ngươi cũng không đáng dùng như thế thấp hèn thủ đoạn đến báo thù ta đi, tốt xấu cũng là thiên hạ hàng đầu thế gia, chuyến đi sẽ không sợ mất mặt. Thiên hạ hàng đầu thế gia. Chu Thừa trong lòng hơi động, lại đem Diệp Minh Hiên cùng Lưu vẫn còn hai người đánh giá một phen, thầm nghĩ, Giang Đông Diệp thị cùng Lư Ninh Lưu thị. Hai nhà này cùng ở tại Giang Đông địa giới, tựa hồ có bao nhiêu ma sát. Nếu quả như thật là như chính mình châu nghĩ như vậy lời nói, cái này gọi là Diệp Minh Hiên thiếu niên, tám thành là Diệp Quân Ngọc tộc đệ, xem ra chính mình là giúp đúng người. Lúc này Lưu vẫn còn đã đứng dậy, nói ra, Diệp Minh Hiên, ngươi không cần ăn nói linh tinh, lần này bắt ngươi, là bởi vì ngươi cùng cái này phố xá xâm ướt đấu pháp sự tình có quan hệ, cùng ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đem đệ đệ ta đánh thành trọng thương không có chút quan hệ nào. Phi. Diệp Minh Hiên trực tiếp đối với Lưu vẫn còn nhổ bãi nước bọn, khinh thường nói, đùa nghịch thủ đoạn liền đùa nghịch thủ đoạn đi, còn không dám thừa nhận, ta xem các ngươi Lưu già cũng cứ như vậy. Đối phó ngươi 20 tuổi mới tinh phách sơ khai đệ đệ, ta còn cần lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ. Thực sự là buồn cười. Tiểu gia ta một ngón tay đều là có thể đem hắn đánh ngã. Ngươi nghĩ dùng cái này đến nói xấu tiểu gia, vẫn là tỉnh lại đi, về nhà rửa qua ngủ đi. Luận ngoài miệng công phu, Diệp Minh Hiên hiển nhiên là quăng Lưu vẫn còn không biết bao nhiêu con phố, lời nói này xuống, trực tiếp liền đem Lưu vẫn còn nói á khẩu không biết nói gì. Lưu vẫn còn đã trầm mặc một lát, trực tiếp thay đổi đầu mâu nhắm ngay Chu Thừa, nói ra, ngươi có việc người nào, hết thể khai ra. Chu Thừa vây vây tay, nói ra, ta cùng phố xá xâm ướt đấu pháp sự tình nhưng không có liên quan, ta chỉ là không muốn lãng phí cái này một bản cơm nước mà thôi. Không muốn lãng phí cơm nước. Lưu vẫn còn sắc mặt tái nhợt mà nói ra, đừng vội ngụy biện. Còn ngươi nữa vừa nãy tập kích tuần thành thủ vệ, đã có thể mang ngươi đánh vào đại lao. Đừng tưởng rằng ngươi chút tu vi ấy là có thể muốn làm gì thì làm, nơi này chính là Lâm Xuyên, chúng ta bẩm báo lục phiến môn, thì sẽ có bạc trương bộ đầu tới bắt ngươi. Vậy ngươi khiến hắn đến A. Chu Thừa lười sẽ cùng cái này Lưu vẫn còn phí lời, trực tiếp liền làm mất đi hắn một tấm lệnh bài, nói ra, cầm cái này, để bạc trương bộ đầu tới bắt ta, ta ngược lại muốn xem các ngươi phải dùng làm sao cái này buồn cười lý do bắt ta. Đây là Lưu vẫn còn khẽ nhíu mày, nhìn một chút Chu Thừa ném cho hắn lệnh bài, phát hiện chính diện có khắc Thuần Dương hai chữ, mà mặt trái có khắc Kim Hư, Thanh Viễn bốn chữ. Thuần Dương, Kim Hư, Thanh Viễn. Lưu vẫn còn nhìn xem lệnh bài, trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm Chu Thừa nói ra, ngươi là chỉ Chu Thanh Viễn. Chu Thừa gật gật đầu cười nói, chính là bần đạo. Lưu vẫn còn đột nhiên cảm giác mình mắt tối sầm lại, đầu óc có phần không rõ, hôm nay ra ngoài phải hay không coi ngày. Đợt, hôm nay sự tình thực sự nhiều lắm, liền trước hai chương này rồi, tác giả quân rút thì gian bổ sung. Chương 189, 14 cô. Chu Thanh Viễn, hắn lại là Chu Thanh Viễn. Lưu vẫn còn hiện tại đã là hối hận ruột đều thành. Hắn vốn chỉ là muốn tìm cớ giáo huấn một cái Diệp Minh Hiên, thế nhưng nhìn đến còn có người ở lại chỗ này không có đào tẩu, đã nghĩ thuận tay cho thu thập, không nghĩ tới rõ ràng chọc tới như thế một cái gia hỏa. Lư Ninh Lưu Thị là thiên hạ thập nhị thế gia một trong, 700 năm trước đã từng có ngày tôn trên đời, truyền thừa có cửu giai thần khí phổ cùng cửu giai thần khí, hiện nay gia chủ cũng là một vị địa hồn thần quân, ở địa vị trên từ phần lớn là hơi yếu hơn hàng đầu tông môn, mà Lưu còn là Lưu Thị dòng chính. Coi như là cùng hàng đầu tông môn đệ tử chân truyền so với, cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu như là những tông môn khác đệ tử, thậm chí Thuần Dương tông đệ tử, chỉ cần không phải Kim Hư nhất mạch Chu Thanh Viễn, Lưu vẫn còn cũng sẽ không thất thố như thế. Bởi vì cái này Chu Thanh Viễn đứng phía sau nhưng là Điên Kiếm Hoài Chân. Cái kia tự bênh tới cực điểm, đồng thời thực lực cũng là cường đại đến bất khả tư nghị quy chân tông sư. Bởi vì làm đệ tử bỏ mình, có thể một mình hủy diệt một cái truyền thừa mấy ngàn năm hàng đầu thế gia. Bởi vì làm đệ tử gặp phải đánh giết, có thể chém chết đối phương một vị thần quân lấy đó cảnh cáo. Đây cũng không phải là có thể đủ lẽ thường đến phỏng đoán tồn tại, nhưng có thể suy ra, nếu là đắc tội rồi trước mắt Chu Thanh Viễn, chính mình tám thành sẽ không có kết quả tử tế, ít nhất trong nhà trừng phạt là tuyệt đối không thiếu được. Lưu vẫn còn ở tâm thần trong lúc sợ hãi, chỉ được là chê cười nói, nguyên lai là Hoài Chân tiền bối học cho giỏi, cái kia vừa nay phố xá xâm ướt đấu pháp sự tình, hẳn là cùng đạo trưởng không quan hệ. Sắc mặt này trở nên thật là nhanh. Chu Thừa đem Lưu vẫn còn quan sát một chút, cười nói, hứa là vừa rồi Lưu huynh hoa mắt đi. Hoa mắt. Khí phách kỳ luyện khí sĩ hội hoa mắt. Lưu vẫn còn phúc phỉ một câu, nhưng mà nếu như chuyện này có thể liền như vậy chấm dứt, hắn cũng là cầu cũng không được. Bất quá khi Lưu vẫn còn chính phải rời đi thời điểm lại nghe Chu Thừa nói ra, Lưu huynh, một bàn này mỹ vị món ngon đều không có ăn xong, tâm thần của ta có phần bị thương a. Lưu vẫn còn bước chân dừng lại. Trên mặt biểu lộ cứng đờ, xoay người cười nói, người đạo trưởng kia khi nào rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn một bữa no nê. Chu Thừa mỉm cười lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, tâm thần bị thương a. Lưu vẫn còn nhi sắc mặt nhất thời trở nên thập phần đặc sắc, do dự chốc lát. xoay tay tại giới tử hoàn bên trong lấy ra ba cái bình ngọc, nói ra, đây là 9 viên linh tâm nhuận thần đan, sẽ đưa cho đạo trưởng tính làm bồi tội rồi. Linh tâm nhuận thần đan, cấp 3 linh đan, đối khí phách kỳ luyện khí sĩ thần thức hao tổn có cực lớn chữa trị tác dụng. Chu Thừa tự nhiên là sẽ không từ chối, tay áo vung lên liền đem cái này ba bình linh đan cuốn tới, cười nói, cái kia liền cảm ơn Lưu huynh rồi. Không sao không sao, đạo trưởng không cần chú ý. Lưu vẫn còn miễn cưỡng cười vài tiếng liền nhanh chóng xoay người rời đi rồi, hắn cảm giác lòng của mình đều tại co giật, 9 viên cấp 3 linh đan đối với hắn mà nói vẫn là hết sức trọng yếu. Thấy Lưu vẫn còn rời đi, Diệp Minh Hiên nhất thời liền kéo lại Chu Thừa cánh tay, một mặt vui mừng nói, nguyên lai ngươi chính là Chu Thanh Viễn. Cái kia lực phách kỳ liền leo lên anh hoa bảng Chu Thanh Viễn sao? Ta nghe 14 cô đề cập tới ngươi đâu? 14 cô? Ai vậy? Chu Thừa được Diệp Minh Hiên khiến cho đầu óc mơ hồ, hỏi, ngươi 14 cô là? À, 14 cô gọi là Diệp Quân Ngọc, ngươi không quen biết sao? Diệp Minh Hiên con mắt chuyển động, chợt nói, hạ hạ, ngươi là không biết người ở nhà đi. Nàng là gia gia thứ 14 cái nữ nhi, bất quá người xưa nay đều không cho chúng ta gọi nàng 14 cô. Trong âm thầm cũng là muốn gọi chúng ta gọi thẳng tên nàng. 14 cô. Chu Thừa khỏe miệng vi vi giật giật một cái. Hắn vốn cho là Diệp Minh Hiên là Diệp Quân Ngọc tộc đệ, không nghĩ tới lại là cháu của nàng. Bất quá ngẫm lại thì cũng thôi. Diệp thị đương đại gia chủ, 9 luyện thần quân Diệp Tuyên Bụi bây giờ đã có hơn 160 tuổi. Diệp Quân Ngọc hiển nhiên không có khả năng lắm là khi hắn còn trẻ sinh con gái. Mà không hứa người khác gọi nàng 14 cô điểm này, thật ra khiến Chu Thừa lại hiểu được Diệp Quân Ngọc mấy phần. Như thế nào đi nữa si mê với đúc kiếm phương pháp, người cuối cùng còn là cái thanh xuân thiếu nữ, đối với loại này đem mình gọi lao xưng hô. Tự nhiên là sẽ không thích. Quân Ngọc trở về rồi. Chu Thừa hỏi, nếu như Diệp Quân Ngọc ở nhà lời nói, vậy thì thực sự là không thể tốt hơn rồi. 14 cô tại 3 ngày trước tiểu ly khai rồi, đi lễ kiếm sơn trang tham gia phẩm kiếm đại hội. Diệp Minh Hiên lắc đầu nói ra. Chu Thừa gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra, ừm. Ta cũng nên nghĩ tới. Quân Ngọc là tàng kiếm các đệ tử, không lý do không chịu đến phẩm kiếm đại hội mời. Ai, Thanh Viễn đại ca. Diệp Minh Hiên chọc chọc Chu Thừa cánh tay, một bộ như quen thuộc bộ dáng, cười đùa nói, Quân Ngọc ai, gọi tốt thân thiết. Ta phải hay không đã minh bạch cái gì? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chu Thừa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái tát đặt tại Diệp Minh Hiên trên đầu, đem hắn đẩy đi ra, nói ra, tiểu hài tử hảo hảo tu luyện, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta có thể lý giải vì có tật giật mình sao? Diệp Minh Hiên được Chu Thừa đẩy ra, ngược lại là mừng rỡ càng thêm vui vẻ, cười nói, ha ha ha, tuy rằng ta 14 cô quốc sắc thiên hương lại thiên tư tuyệt đỉnh, mới có 17 tuổi liền mở ra khí phách, hơn nữa còn cảm ngộ cửu giai thần khí đạo vận khí tức, có thể nói là ngàn năm không gặp thiên tài tuyệt thế, nhưng ta xem rõ rộng lớn ca ngươi cũng không kém nha, vẫn rất có cơ hội. Chu Thừa không khỏi có một loại chính mình tâm tư bị người nói thấu quấn bách cảm giác, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có phần nghi ngờ. Hắn cùng Diệp Quân Ngọc cùng lịch sinh tử nhiều lần như vậy, trả lẫn nhau đã cứu mấy lần tính mạng, mà Diệp Quân Ngọc bản thân cũng đích thật là dung mạo tuyệt mỹ không thể soi mói, nếu nói là không hề có cảm giác gì, chính hắn cũng không tin, nhưng muốn nói tiến thêm một bước cảm tình, Chu Thừa cảm thấy hẳn là còn chưa tới loại trình độ đó. Dù sao hai người thực tế thời gian chung đụng cũng không tính trưởng, thật nếu nói, lẫn nhau hiểu rõ vẫn là có giới hạn, giữa hai người hiểu ngầm cùng tín nhiệm. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là xây dựng ở mấy lần sinh tử phó thác trên cơ sở. Bọn hắn hiện tại càng giống là tín nhiệm lẫn nhau, tâm tư an ý bản thân, về phần hắn vẫn là không biết, Chu Thừa chính mình là cảm giác như vậy, hắn tin tưởng Diệp Quân Ngọc cũng hẳn là tương tự ý nghĩ. Diệp Minh Hiên thấy Chu Thừa thật lâu không nói, chả cho là mình thật đúng là nói toạc Chu Thừa tâm tư, không khỏi càng thêm đắc ý, hắn tiến đến Chu Thừa bên người, nhỏ giọng nói, Thanh Viễn đại ca, ngươi hiểu rõ ta tại sao phải đánh Lưu vẫn còn đệ đệ sao? Ta nghe người ta nói Lưu gia có ý định muốn hướng về chúng ta Diệp gia cầu thân, dùng này đến hòa hoãn hai nhà nhiều năm qua hoán hận chất chứa cùng ma sát. Có người nói chính là muốn cái kia Lưu vẫn còn hướng về 14. Ẩm. Diệp Minh Hiên lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái bàn trực tiếp được một luồng vô hình pháp lực nát thành bột mịn. Diệp Minh Hiên cảm giác được nhất cổ khổng lồ trí cực pháp lực chợt lóe lên, trong nháy mắt đó hắn cũng cảm giác có một tòa núi lớn tại trước mắt mình đột nhiên đổ nát tựa như, thiếu một chút không thở nổi. Cái kia. Thanh Viễn đại ca, đừng kích động, chỉ là tin tức ngầm, chưa chắc là thật sự. Diệp Minh Hiên liên tục xua tay nói ra, hắn mới vừa mới là thật cảm nhận được Chu Thừa khủng bố pháp lực. Vô lượng nguyên bác, vô cùng mênh ngông, như giang hải bành bái bình thường quả thực so với hắn ở nhà đã gặp khí phách kỳ luyện khí sĩ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ta nghĩ đi bái phỏng một cái Diệp gia, không biết có thể không dẫn kiến. Chu Thừa trầm ổn thanh âm bình tĩnh vang lên. Đợt, hôm nay có canh ba. Chương 190, Diệp gia. Giang Đông Diệp thị ở vào Lâm Xuyên thành vùng phía nam, khoảng cách Chu Thừa chỗ ở cái kia căn tiểu lâu cũng không tính gần, bất quá có Diệp Minh Hiên cái này địa đầu xà dẫn đường, hai người đi rồi không ít đường nhỏ, cũng không lâu lắm tiểu đi tới Diệp phủ. Từ bên ngoài xem ra, Diệp phủ cũng không hề thiên hạ hàng đầu thế gia thật khí thế, bất luận từ cửa lớn nước sơn sắc vẫn là bức tường trang sức thượng, đều có vẻ tú lệ tinh xảo, nhu thuận tự nhiên, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong thái. Chu Thừa cùng Diệp Minh Hiên mới vừa tiếp cận Diệp phủ cửa lớn, liền có một tên thân mặc áo bào xanh làm gã sai vặt ăn mặc thanh niên tiến tới gần. Thất thiếu gia, ngài đây là đi đâu? Nghe nói ngài lại cùng Lưu gia huynh đệ đối mặt a, ngài không có sao chứ? Gã sai vặt một mặt ân cần thanh Diệp Minh Hiên từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu địa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thấy hắn không có gì trở ngại, cái này mới yên tâm xuống, vỗ bắp đùi khóc kể lể, thất thiếu gia à, ngài thật đúng là vội chết nhỏ. Cựu gia nhưng là lên tiếng, nếu như lại không tìm được ngài, liền muốn đem tiểu nhân chân cái đánh gậy nữa à? Diệp Minh Hiên lật ra cho khinh thường, hừ lạnh nói, ta cái kia lão ba dù nói thế nào cũng là thiên trùng cảnh cao thủ, hắn thật nếu muốn tìm ta sẽ không tìm được. Yên tâm, hắn chính là hù dọa ngươi. Gã sai vật như cũng là một mặt ưu sầu dáng vẻ, hắn đang chờ tiếp tục khóc tố một phen, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh đang tại cố nén nụ cười Chu Thừa, liền hướng về Diệp Minh Hiên hỏi, thất thiếu gia, vị này chính là Thanh Viễn đại ca, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không phải hắn, ta nhưng đã bị Lưu vẫn còn đứa kia cho bắt đi rồi. Diệp Minh Hiên nhảy tới Chu Thừa bên người, cặp mắt sáng lên hướng về gã sai vật giới thiệu. Gã sai vật có phần nghi ngờ nhìn hướng Chu Thừa, tựa hồ có chút không tin Diệp Minh Hiên lời nói, thật sự là bởi vì Chu Thừa bây giờ tuổi tác quá nhỏ, vẻn vẹn 15 tuổi nhiều, vẫn chưa tới 16 tuổi, lớn lên lại là văn nhược tuấn tú. Gã sai vật này chỉ là trúc cơ luyện hình mà thôi, nhìn không thấu Chu Thừa tu vi, khó tránh khỏi sẽ có chút hoài nghi. Chu Thừa đối với cái này không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng Diệp Minh Hiên lại là không thể chịu đựng, cái này có thể không chỉ là của mình Thanh Viễn đại ca, càng có thể là tương lai mình cô phụ a. Người tiểu tử này, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ngươi đang hoài nghi bản thiếu gia lời nói sao? Diệp Minh Hiên đối gã sai vật trợn tròn đôi mắt, nhìn hắn chằm chằm nói ra, Chu Thanh Viễn nghe qua sao? Lực phách kỳ leo lên anh hoa bảng thiên tài tuyệt thế. Đây chính là Thuần Dương Tông Kim Hư một mạch Hoài Chân tiền bối đệ tử thân truyền, là Dĩnh Thành Chu thị Lục thiếu gia, là. Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân có mắt không trọng, thất thiếu gia thứ lỗi, thất thiếu gia thứ lỗi. Gã sai vật nói liên tục xin lỗi, nhưng thấy chính mình thất thiếu gia vẫn là một mặt nghiêm túc chờ đợi mình. Trong lòng hắn hơi động, vội vã nói với Chu Thừa, Lục thiếu gia, không đúng, Chu đạo trưởng, Chu công tử. Tiểu nhân biết sai rồi, kính xin công tử. Được rồi, Minh Hiên ngươi liền bỏ qua hắn đi. Chu Thừa xua tay khẽ cười nói, hắn vốn là đối gã sai vật này không làm sao lưu ý tình hình bây giờ quá nửa là chủ này buộc hai thường ngày ở chung hình thức tạo thành. Diệp Minh Hiên nghe vậy lập tức thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, đối gã sai vật kia nói ra, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Nơi này không ngươi chuyện. Gã sai vật nhất thời như được đại xá, đang muốn cáo từ rời đi, nhưng có giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia, thất thiếu gia, cựu gia nói rồi. Yếu ngài sau khi trở về, tới trước chỗ của hắn đi một chuyến. Dứt lời, gã sai vật này nhanh chóng bỏ chạy, giống như bay thoát đi nơi này. Ai, cha ta khẳng định lại muốn mắng ta rồi. Diệp Minh Hiên thở dài. Bất quá vẻ mặt hắn lại là không nhìn ra chút nào hủ rũ, bất quá ta cũng quen rồi, ngược lại cũng không tính là gì. Chu Thừa mỉm cười lắc lắc đầu, đối với cái này không đánh giá, mà là nói sang chuyện khác, có thể hay không dẫn ta đi bái kiến một cái chín luyện thần quân. Diệp Minh Hiên gãi đầu một cái, nói ra, cái này. Còn muốn chờ ta đã thấy phụ thân sau đó ngươi cũng biết, ra ra là thần quân, không tốt lắm thấy. Chu Thừa gật gật đầu, nói ra, lẽ ra nên như vậy. Chu Thừa là bị Diệp Minh Hiên an bài vào Diệp phủ đông đường một gian trong khách phòng, sau đó hắn liền chính mình chạy đi gặp cha của hắn đi rồi. Phòng trọ khá là rộng rãi, trang trí cũng là hết sức chú ý, trong đó trà phẩm điểm tâm cũng đều là thượng phẩm, hiển nhiên là dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Chu Thừa này đến không có mục đích khác, tự nhiên là muốn đem cái gì Diệp Lưu Thông ra sự tình quay nhiễu, tuy rằng hắn cũng không cho là Diệp gia có thể ép buộc Diệp Quân Ngọc tất lại còn có tàng kiếm các ở nơi đó, thế nhưng loại chuyện này chắn ở trong lòng, hắn luôn cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Nói chung chính là có loại làm cảm giác vi diệu, hắn không muốn Diệp Quân Ngọc cùng Thông ra loại này sự tình dính dáng một chút. Về phần chuyện này phải như thế nào đi hành động, Chu Thừa đã là sớm có lập kế hoạch. Lúc này hắn ngồi ở trong khách phòng, lấy tím ấm pha trà, khinh châm chầm chầm uống, một phái văn sĩ phong thái, Chu Thừa tự nhiên là không biết cái này cái, thế nhưng Chu Thanh Viễn trước đó tại Hàm Đô Thư Viện thời điểm, nhưng là học không ít văn nghệ đồ vật. Bây giờ trong sân đang có ba cái 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, các nàng từng người trốn ở hành lang cây cột mặt sau, chính xa xa mà hướng về Chu Thừa chỗ ở phòng trọ nhìn lại. Một tên trong đó tuổi so sánh nhỏ thiếu nữ nói ra, ai nha, Lục tỷ ngươi xem, người này tốt văn nhã dáng vẻ à, nhìn lên rất có khí chất nha. Được gọi là Lục tỷ thiếu nữ lại là lắc đầu nói ra, bát muội, nhãn quang muốn xem toàn bộ nhà, văn nhã là văn nhã lạc, thế nhưng đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn không có nam tử khí khái. Một cô thiếu nữ khác lại là lắc đầu nói ra, Lục tỷ, ngươi nói sai rồi, hắn nhưng là một mình chém chết khổ cắn lao ma, cứu vớt một thành bách tính Chu Thanh Viễn, làm sao sẽ không có nam tử khí khái. Như vậy một bức văn nhã khí chất, chính cho thấy hắn không phải loại kia chỉ biết là sát phạt tranh đấu luyện khí sĩ đây này. Lục tỷ như có suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, nguyên lai còn có chuyện như vậy, cửu muội vừa nói như thế, lại nhìn hắn ngược lại cũng có chút vừa mắt nữa nha. Bất quá ta vẫn là không rõ lắm, ra ra muốn chúng ta đến xem hắn làm gì. Còn lại hai tên thiếu nữ cũng là mờ mịt mà lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết tại sao. A, hắn nhìn tới, hắn phát hiện chúng ta, bắt muội, cửu muội chạy mau. Lục tỷ kinh hô một tiếng, vội vã liền kéo lên bên người hai thiếu nữ, đảo mắt liền chạy ra khỏi hành lang không thấy bóng dáng. Khách trước cửa phòng Chu Thừa lắc lắc đầu, điểm ấy cách mình nếu như chả không phát hiện được, cái kia một thân tu vi nhưng là uổng phí. Cũng vừa lúc đó, Diệp Minh Hiên chạy tới, thần sắc của hắn có phần quái lạ, gãi đầu một cái nói ra, cái kia Thanh Viễn đại ca, ách, Chu thúc thúc. Chu thúc thúc. Chu Thừa khỏe miệng vi vi co giật, cười nói, là ai cho ngươi gọi như vậy? Đương nhiên là cha ta rồi. Diệp Minh Hiên vẫy vây tay, một mặt bất đắc dĩ nói ra, đúng rồi, cha ta nói ra ra đang lúc bế quan, không tiện tiếp khách. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Chu Thừa chắp tay nói ra. À. Diệp Minh Hiên một mặt không hiểu nhìn xem Chu Thừa, nhỏ giọng nói ra, ngươi không quản chuyện đó sao? Chu Thừa cười nói, đã đạt đến mục đích. Ách. Diệp Minh Hiên càng là không rõ vì sao, hoàn toàn không biết làm sao chuyện quan trọng. Thất thiếu gia, thất thiếu gia. Người của Lưu gia tìm tới. Nhưng vào lúc này cái kia áo xanh gã sai vặt đột nhiên chạy tới, chờ đi tới bên cạnh hai người sau, hắn vội vã mà nói ra, bọn hắn chỉ mặt gọi tên địa yếu Chu công tử ra ngoài đây, bảo là muốn khiêu chiến. Chương 191, nguyên do trong đó. Khiêu chiến. Chu Thừa nghe vậy trong lòng vui lên, đây quả thực là muốn ngủ gà ngủ gật đã có người tới đưa gối, hơn nữa cái này đưa gối vẫn là Lưu gia, vậy thì càng tốt bất quá. Kỳ thực Chu Thừa dự định rất đơn giản, hay là tại hướng về Diệp gia biểu diễn ưu thế của mình. Trong đó có tự thân ưu thế, cũng có sau lưng ưu thế. Bởi vì hắn thấy rõ, Diệp thị cùng Lưu thị muốn tiến hành cái gọi là thông gia, tuyệt đối sẽ không như là Diệp Minh Hiên nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là muốn bình tức nhiều năm đoán hận chất chứa cùng ma sát mà thôi, thậm chí cái này cái gọi là ma sát, theo Chu Thừa, hay là cũng chỉ là dùng để tê liệt người ngoài giả tướng. Nam tấn hàng đầu thế gia rất ít, ngoại trừ lấy tư cách hoàng thất nghiệp đều thống thị, cũng chỉ có Giang Đông Diệp thị cùng Lư Ninh Lưu thị hai nhà này rồi. Bởi vậy Nam Tấn thế gia được tông môn áp chế thập phần nghiêm trọng, từ hai cái này hàng đầu thế gia đều bị đẩy ra Giang Đông địa giới liền có thể thấy được chút ít rồi. Diệp thị cùng Lưu thị ngày thường ma sát chỉ sợ sẽ là vì thả lỏng tông môn cảnh giác, mà lần này thông gia, tám thành cũng là hai nhà muốn mượn này liên hợp lại cộng đồng đối kháng Nam Tấn tông môn áp lực, hơn nữa trong đó hẳn là lấy Diệp gia làm chủ, Lưu gia là phụ, hoặc là nói rất có thể là Lưu gia đang cầu xin Diệp gia. Bởi vì Lưu gia cái vị kia thần quân đã đem gần 500 tuổi, nếu như không có duyên thọ đang ăn dược, chỉ sợ không dùng được mấy năm, Lưu gia liền ngay cả thần quân cũng không có, đến lúc đó coi như là có cửu giai thần khí đều không thể sử dụng, cái này vâng đạt một cái thế gia, tuyệt đối sẽ trở thành khắp nơi cướp giật bánh bao thơm. Lưu gia nếu là ngã xuống, đối với Diệp gia tới nói hiển nhiên cũng không có cái gì chỗ tốt, thế là Diệp gia cũng hẳn là muốn tiếp lấy cơ hội này, như ý đẩy thuyền thu phục Lưu gia để bản thân sử dụng. Tốt dùng này phát huy hắn giá trị thẳng dư đến chống cự tông môn áp lực, mà một cái giá lớn khả năng chính là Diệp Quân Ngọc rồi, cũng chỉ có như vậy năng lực cho thấy nhà mình thành ý. Vốn lấy Diệp Quân Ngọc thiên tư cùng tiềm lực, Diệp gia là tất nhiên sẽ không bỏ qua, cuối cùng hẳn là cái kia Lưu vẫn còn ở rể đến Diệp gia. Như vậy cũng coi như là khác loại cho thấy Lưu gia thái độ đối với Diệp gia. Bất quá chuyện này theo Diệp gia, phiêu lưu cũng là rất lớn, cho nên mới vẫn đối với thông gia một chuyện giữ bí mật không nói. Trong đó trở ngại lớn nhất chính là Diệp Quân Ngọc cơ bản không thể nào biết đồng ý, bởi vì Lưu còn không luận nhìn từ phương diện nào, đều là không kịp Diệp Quân Ngọc vào nhất. Coi như là ở rể đều không có tư cách. Mà Diệp gia cũng là không thể nào ép buộc Diệp Quân Ngọc, người có thể không chỉ là Diệp gia 14 nương, đồng thời cũng là Tàng Kiếm các đệ tử chân truyền, Tử Chân Kiếm Tạ Tử Y đệ tử thân truyền, càng là tại Tinh Phách Kỳ liền cảm ngộ cửu giai thần khí đạo vận thiên tài tuyệt thế. Mặc dù là chín luyện thần quân cũng không dám vào chỗ chết đắc tội Tàng Kiếm các, Diệp gia có thể làm chỉ có khuyên bảo, khuyên nữa đạo. Bất quá Chu Thừa rõ ràng, Diệp gia mong muốn đơn giản là một cái có thể chống cự Nam Tấn Tông môn áp lực phương pháp, một khi có lựa chọn tốt hơn. Bọn hắn thì sẽ không suy nghĩ thêm lưu ra cái này hầu như có thể nói gần đất xa trời hàng đầu thế gia. Chu Thừa hay là tại biểu diễn chính mình lấy tư cách càng lựa chọn tốt ưu thế, luận tự thân tư chất hắn 14 tuổi mở ra tinh phách, tu luyện hơn 1 năm mở ra khí phách, có thể xưng lúc đó hiếm có, luận thực lực hắn lực phách kỳ leo lên anh hoa bảng. Khí phách chưa mở thời điểm liền ngay cả bại thần tiêu đạo 30 khí phách kỳ tiểu thành đệ tử, đã là tiền vô cổ nhân. Luận sau lưng thực lực, hắn là thuần dương tông đệ tử chân truyền. Sư phụ có chém giết thần quân sức chiến đấu, sư tổ bối có một vị thiên tôn cùng chí ít 4 vị thần quân. Cái này là có thể uy thế hoàn vũ lực lượng cường đại.